Chương 723, chạm vào quân cạ rèn trụ sở, chương 723, chạm vào quân cạ rèn trụ sở. Lý Hưu Phúc phát hiện, chính mình sẽ rất ít hữu dụng thương cơ hội. Quá xa. Vì chính độ của hắn căn bản ngắm không cho phép. Tới gần đâu? Hắn có năng lực thôi miên, căn bản không cần dùng thương. Ra không gian, Lý Hưu Phúc nhanh chân rời đi ác nhân cốc. Những tiêu tàn nhẫn đổ sát nhà của người Hoa Băng, tất cả đều bị hắn tiêu diệt. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút tiếc nuối. Nếu năm 1998, trong nước có trình báo lời nói, hắn hoàn toàn có thể cưỡi đại bàng vàng tiểu kim, nhanh chóng đuổi tới Myanmar ác nhân cốc, đem toàn bộ ác nhân cốc diệt đi. Chẳng những có thể phóng đại quốc uy, chấn nhiếp nước khác, càng năng cứu vãn vô số đồng bào. Đáng tiếc dạng này xỉ nhục. Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không biết, tại trên internet đã lục soát không đến bất luận cái gì tin tức tương quan. Hết thảy tất cả đều bị tận lực bao phủ tại thời gian dài trong sông. Một cái khắp nơi che giấu chân tướng quốc gia, tuyệt đối không có tư cách biến thành đỉnh tiêm cường quốc, vì nó không xứng. Nó không có đỉnh tiêm đại quốc tự tin. Rời khỏi ác nhân cốc về sau, Lý Hưu Phúc chưa có trở về khách sạn. Trong khách sạn, vốn là không có hắn cái quái gì thế. Hắn trực tiếp ngăn lại một chiếc xe, mang ta đi miền Đông Myanmar. Người khác đón xe phải trả tiền xe. Lý Hưu Phúc lại trực tiếp thôi miên bắt tải, làm cho đối phương miễn phí dẫn đường. Miền Đông Myanmar mỉ ở đi, 20 năm sau sẽ thành Long Quốc người địa ngục. Ở đâu, thỉnh thoảng năng nghe thấy Long Quốc người kêu rên cùng tiêu thảm. Đến hàng vạn mà tính Long Quốc người trẻ tuổi, bị đầu rắn tổ chức lén qua đến tòa thành nhỏ này. Bọn hắn bị cái gọi là lương cao công tác dụ dỗ. Và tới mục đích, ý thức được nguy hiểm lúc, đã quá muộn. Nơi này là khổng lồ mạng lừa gạt viên khu. Bọn hắn còn có thể chọn lựa ngay cả thương cũng chưa thấy qua Long Quốc người trẻ tuổi, bức bách hắn gia nhập chiến tranh. Đem những người tuổi trẻ này đưa lên tiền tuyến làm bia lỡ đạn, theo đầu người thu phí. Chỉ cần tiễn một cái Long Quốc người ra tiền tuyến, có thể kiếm một khoản tiền. Hiện tại, Lý Hưu Phúc trước giờ 20 năm qua đến nơi này. Hắn chuẩn bị đem phụ cận thế lực lớn toàn bộ tiêu diệt toàn bộ trong không. Nhường nơi này biến thành một mảnh khu vực chân không, biến thành sinh mệnh cấm khu. Không biết hắn làm như vậy sau đó, tương lai nơi này vẫn sẽ hay không biến thành điện lửa rối viên khu. Tại nơi này, một sáng bị bắt cũng đừng nghĩ chạy trốn. Viên khu sắp đặt nhiều cái nhà tù, mỗi ngày đều có vô số người tử vong. Đối với người chết, bọn hắn luôn có thể lập ra các loại nguyên nhân tử vong. Tuyệt đại bộ phận bị nói thành tự sát, còn có một bộ phận sẽ bị tuyên bố chết bởi chiến tranh là tự nguyện tham chiến. Nếu người nhà nghĩ giao tiền chuộc cứu người, thật xin lỗi, tiền chiếu thu, người không tha. Nếu trông cậy vào tổ quốc cứu viện, càng đừng suy nghĩ. Thân phận của ngươi sẽ bị trong nước gạch bỏ, không còn là Long Quốc người. Thậm chí sẽ nhận được báo tin, hạn định kỳ hạn trong nhất định phải về nước, bằng không gạch bỏ quốc tịch. Có thể bị giam giữ trông coi người, căn bản không có cách chính mình quay về. Mỹ ở Vạn Đi là Myanmar cùng Thái Lan ở giữa chủ yếu lục ngã dư bờ. Ai có thể nghĩ tới, 20 năm sau, nơi này sẽ dựng lên trên trăm cái lửa gạt viên khu. Myanmar đường cái sóc này khó đi. Một đường lay động, Lý Hưu Phúc cuối cùng đến Mỹ ở Vạn Đi. Hắn đầu tiên để mắt tới chính là quân đội dân tộc Cà Rèn. Quân đội dân tộc Cà Rèn cũng được xưng là xạ chi thu bộ đội. Là Mỹ ở Vạn Đi địa khu chủ yếu thế lực một trong, địa bàn tại Mỹ ở Vạn Đi Bắc Bộ. Xui xẻo bác tài bị Lý Hưu Phúc thôi miên về sau, trực tiếp đem xe lái đến Mỹ ở Vạn Đi Bắc Bộ. Tốt, ta thì dưới nơi này xe, ngươi trở về đi. Và bác tài lái xe rời khỏi mấy dặm đường về sau, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn vẻ mặt mờ mịt, chính mình làm sao lại như vậy đem xe mở đến trong lúc này? Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Bác tài càng nghĩ càng sợ sệt, ngay lập tức lái xe tiến về phụ cận chùa miếu cầu phúc trừ tà. Lý Hưu Phúc đúng nơi này chưa quen thuộc. Không sao. Hắn ở đây trên đường đụng phải người qua đường, trực tiếp thôi miên đối phương, thu hoạch muốn thông tin. Liên tiếp thôi miên ba người về sau, hắn nhường một người trong đó dẫn đường, đi vào nơi đóng quân của quân đội dân tộc Cạ Rèn bên ngoài. Thả đi dẫn đường người về sau, Lý Hưu Phúc một mình đi về phía trụ sở. Xa xa nhìn lại, nơi đóng quân của quân đội dân tộc Cạ Rèn ở vào một chỗ địa thế hiểm yếu trong khe núi. Bốn phía là đao tức vách đá, chỉ có một cái uốn lượn bàn sơn đường cái miễn cưỡng thông hành. Nơi này dễ thủ khó công. Nhưng đúng Lý Hưu Phúc mà nói, cùng bình thường trang viên không có gì khác biệt. Bằng vào tháng 1550 xa thần thức, con đường hai bên ngụy trang thành cây khô chạm gác ngầm. Chạm gác trong mang lấy ống nhòm công suất cao. Chạm gác trong mấy người đang làm cái gì, cũng chạy không khỏi cảm giác của hắn. Lý Hưu Phúc tiềm hành câu chuyện thật không tính đỉnh tiêm. Nhưng chỉ cần tới gần đối phương 50m, có thể dùng năng lực thôi miên nhường hắn mê man. Đối với rơi vào trạng thái ngủ say chạm gác ngầm, Lý Hưu Phúc tiến lên, hai tay nhẹ nhàng nắm éo cổ đối phương, có thể đem đối phương tùy tiện giải quyết. Thi thể tựa ở thân cây hoặc trên vách đá, không có phát ra mảy may tiếng vang. Chạm gác bên trong người thì ở dưới sự khống chế của hắn tự giết lẫn nhau. Mấy người đồng thời nâng đao, chỉ phát ra vài tiếng kêu rên, liền hết rồi tiếng động. Rất nhanh, Lý Hưu Phúc đi vào trụ sở khu vực hải tâm. Nơi này bị ba đạo hình khuyên phòng tuyến tầng tầng bảo hộ. Phía ngoài nhất là có gai dây kém gai cùng cự cọc buộc ngựa tạo thành bình chướng. Cách mỗi 20m thì có một tòa bê tông súng máy bảo, họng súng đen ngòm nhìn chằm chằm. Ở giữa phòng tuyến là sâu đạt 3m chiến hào, khe đáy cắm đầy vóp nhọn trúc gai. Chiến hào phía trên, cách mỗi 50m thì có một tòa tháp quan sát, đèn pha qua lại liếc nhìn. Tầng trong nhất là cốt thép bê tông công sự phòng ngự, bức tường dày đến nửa mét, năng chống cự hạng nhẹ đạn tháo. Nhìn như vững như thành đồng phòng tuyến, lại không cách nào ngăn cản Lý Hưu Phúc. Những kia đóng chặt súng máy bảo, hắn căn bản không cần vào trong. Cách 50m, năng lực thôi miên có thể nhường bên trong thủ vệ tự giết lẫn nhau. Chính như câu nói kia, thành lũy đều là theo nội bộ bị công phá. Vòng qua phòng tuyến, trước mắt là một mảnh đất trống trải. Mấy chục tòa nhà ngụy trang doanh trại sắp hàng chỉnh tề, nóc nhà hiện đầy vệ tinh dây ẹn pẹn. Trung ương trên quảng trường, các binh sĩ đang tiến hành đạn thật huấn luyện bắn tỉa. tiếng súng hết đợt này đến đợt khác tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Cách đó không xa trên bãi đáp máy bay, hai khung vũ trang máy bay trực thăng lặng lặng đứng lặng, xoay cánh tại trong gió đêm hơi rung nhẹ. Lý Hưu Phúc vừa đến, nguyên bản huấn luyện binh sĩ đột nhiên thay đổi họng súng, nhắm ngay người bên cạnh. Mấy cái huấn luyện viên trong nháy mắt bị học viên đánh chết. Dây đặc tiếng súng cũng không dẫn tới những người khác hoài nghi. Tất cả mọi người tưởng rằng bình thường luyện tập, mãi đến khi tiếng súng dần dần thưa thớt, cuối cùng triệt để yên lặng, cũng không ai cảm thấy dị thường, chỉ coi luyện tập kết thúc. Giải quyết hết giữa sườn núi quân doanh binh sĩ về sau, Lý Hưu Phúc dọc theo thềm đá đi lên đi. Chỗ giữa sườn núi, tọa lạc nhìn một tòa ba tầng cao chỉ huy cao ốc. Cả tòa kiến trúc bị dây leo bao trùm, từ xa nhìn lại, dường như tự nhiên sinh trưởng nham thạch. Trước lầu trên quảng trường, quân kỳ tại trong gió đêm bay phất phới. Cả rèn tộc đồ đằng tại đèn pha dưới, hiện ra đỏ sẫm sáng bóng. Dưới mặt đất, mơ hồ truyền đến máy phát điện tiếng oanh minh, là tòa này quân sự cứ điểm cung cấp năng lượng. Lý Hưu Phúc đi vào chỉ huy cao ốc dưới, không hề có vào trong. Năng lực thôi miên cùng thần thức đồng thời lan ra vào cao ốc. Phàm là bị hắn cảm giác được người, trong nháy mắt bị thôi miên. Theo tầng dưới chốt bắt đầu, tất cả mọi người từng tầng hướng lên tụ tập. Đến tầng cao nhất, Lý Hưu Phúc điều khiển bọn hắn tự giết lẫn nhau. Giải quyết hết chỉ huy sau lầu, hắn tiếp tục hướng trụ sở chỗ sâu đi đến. Trụ sở phía đông, một cái 100 mét rộng dòng sông trào lên mà qua, là tự nhiên sông hộ thành. Trên sông, mang lấy một tòa sắt thép cầu phao. Cứ điểm trong, đóng giữ nhìn tinh nhuệ bộ đội, 24 giờ theo dõi lui tới nhân viên. Phía tây trên sườn núi, phân bố phòng không trận địa, pháo cao xạ cùng phòng không tên lửa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dạng này phòng ngự, đổi lại cái khác lính đặc chủng, căn bản không pháp thông qua cầu phao. Nhưng đúng Lý Hữu Phúc mà nói, khi hắn sờ đến cạnh cầu một khắc này, tòa này cầu phao liền không còn là trở ngại. Chương 724, cầu phao nơi hiểm yếu cũng không hiểm, chương 724, cầu phao nơi hiểm yếu cũng không hiểm. Màn đêm như mực, đậm đặc được tan không ra. Lý Hữu Phúc cần tại cầu phao đầu này trong bóng tối, tay áo tại gió lạnh bên trong bay phất phới. Hắn có hơi nheo lại mắt, thần thức như vô hình xúc giác, lướt qua 100 mét rộng mặt sông, đem bờ bên kia tình huống rõ ràng. Bờ bên kia, cầu phao hai đầu các đứng sừng sững lấy một tòa bụi bẩn cứ điểm, giống như hai đầu ẩn nấp cự thú. Mỗi cái cứ điểm trong cũng trú đóng 10 tên binh sĩ, chẳng qua hiện tại chỉ có 2 vị binh sĩ tại trước cần. Bọn hắn cầm trong tay súng ống, ánh mắt cảnh giác, gắt gao giam khống cả tòa cầu phao. Đầu cầu trên thủ vệ tam ban luân chuyển cương vị, giao tiếp thời tiếng bước chân, nói nhỏ âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt rõ ràng. Trừ ra 4 tên thủ vệ bên ngoài, người còn lại thế mà toàn bộ cũng tụ tập đến bên phải trong cứ điểm mặt, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị làm cái gì hoạt động. Tòa này cầu phao, địa thế hiểm yếu, thật có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua. Người bình thường như nghĩ cường công, quả thực khó như lên trời. Với lại nếu như đối phương không địch lại, còn có thể đem tòa này 100 mét độ rộng cầu phao hủy đi. Lý Hưu Phúc năng lực thôi miên tuy chỉ có 50 mét hữu hiệu phạm vi, nhưng hắn lại tự có phá cục chi pháp. Hắn hít sâu một hơi, đem năng lực thôi miên tại quanh thân chậm rãi vận chuyển. Một vòng, hai vòng, ba vòng, lực lượng tiếp như trong suốt dây lụa quấn quanh lấy hắn. Sau đó, hắn phóng ra bước chân, cẩn thận đạp vào cầu phao. Có năng lực thôi miên vờn quanh người, bờ bên kia binh sĩ cho dù nhìn thấy hắn, cũng sẽ coi hắn là làm không khí. Cầu phao thép thiết cốt gác ở gió đêm thổi đến dưới, phát ra nhỏ xíu kẹt cái thanh. Thanh âm này cùng Lý Hưu Phúc tận lực chậm dần tiếng bước chân đan vào một chỗ. Hắn năng lực thôi miên như là vô hình mạng nện, tinh chuẩn địa bắt giữ nhìn thiết sách rung động tần suất, đem tự thân khí tức cùng với nó hoàn mỹ dung hợp. Bờ bên kia đám binh sĩ nắm chặt thương, ánh mắt cảnh giác quét mắt vắng vẻ mặt cầu. Lại toàn vẹn không biết, nguy hiểm chính khoác lên bóng đêm áo ngoài, lặng yên không một tiếng động tới gần. Lý Hưu Phúc thân ảnh cùng bóng tối hòa làm một thể, giống u linh. Hắn ngồi đi về phía trước một bước, cầu phao lắc lư liền tăng lên một phần. Trên cầu xích sắt thô to cái vết gỉ loang lổ, tại ánh trăng chiếu rọi, hiện ra đỏ sẫm ánh sáng, như là vô số vong hồn ngưng kết vết máu, lộ ra cố không nói ra được căm trầm. Xa xa, nước sông đánh ra bờ sông trầm đục, thành hắn che chở tốt nhất, che giấu hắn trên cầu phao nhỏ bé tiếng động. Khi hắn đi đến tiểu trung ương lúc, một hồi gió mạnh đột nhiên gào thét mà qua, cầu phao kịch liệt lay động, thiết sách phát ra liên tục không ngừng két két thanh. Bờ bên kia đám binh sĩ đột nhiên giơ lên ống nhỏ, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng. Lý Hưu Phúc trái tim đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt dừng bước lại. Bắp thịt toàn thân căng cứng, đem toàn bộ tinh thần lực cũng dốc vào đến năng lực thôi miên bên trong. Một khắc này, thời gian giống như ngưng kết. Cũng may trận này gió mạnh chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Các binh sĩ phóng ống nhỏ, lần nữa khôi phục tình trạng giới bị. Lý Hưu Phúc căng cứng thần kinh qua loa thả lỏng, hít sâu một hơi, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Thời khắc này cầu phao, trong mắt hắn giống một cái kết nối sinh tử dây nhỏ. Hắn đi ở phía trên, mỗi một bước cũng như dẫm trên băng mỏng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ gia tăng rất khó lường đến. Lý Hưu Phúc năng lực thôi miên theo cước bộ của hắn không ngừng về phía trước lan ra. Cuối cùng, bao trùm cứ điểm trên 4 tên binh sĩ. Giờ khắc này, hắn nỗi lòng lo lắng mới qua loa phóng. Vừa nãy, chỉ cần này 4 binh sĩ bên trong có một người lung tung nổ súng, hắn cũng chỉ có thể trốn vào không gian. Có thể trốn vào trong dễ, trở ra tất nhiên sẽ dẫn tới cầu phao kịch liệt lắc lư. Với lại một sáng tiếng súng vang lên, hai tòa cứ điểm trong còn lại 16 người chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù hắn không sợ những người này, nhưng một sáng đánh cỏ động rắn, phía sau hành động rồi sẽ tăng thêm không thiếu độ khó. Nếu tối người ở bên trong phát giác được nguy hiểm, cưới máy bay trực thăng thoát khỏi, hắn căn bản bất lực ngăn cản. Các ngươi xoay người đi phía sau. Lý Hưu Phúc ở trong lòng mặc niệm. Theo hắn thôi miên chỉ lệnh, 4 tên thủ vệ binh sĩ như là bị điều khiển con rối. Chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng xa xa đen ngòm khu kiến trúc. Lý Hưu Phúc lại đi về phía trước hơn 10 mét. Hắn năng lực thôi miên cuối cùng triệt để bao phủ hai tòa cứ điểm bên trong tất cả mọi người. Hắn sớm đã thông qua thần thức, hắn nhìn thấy cứ điểm bên trong đang phát sinh một màn. Hai cái cứ điểm bên trong thủ vệ lúc này cũng tụ tập ở bên phải cứ điểm bên trong. 16 người vây quanh một tấm bàn, trên bàn bày biện một bộ bài cửu cùng 4 chồng tiền. Phía trước nhất ngồi 4 người, hẳn là cứ điểm chính phó đội trưởng. Còn lại binh sĩ thì vây quanh ở 4 phía, đang điên cuồng áp chú. 4 người các ngươi vào trong đem người ở bên trong xử lý, nhớ kỹ không cần nổ súng, dùng lưỡi lê. Lý Hưu Phúc lần nữa truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Sau đó lại đặt năng lực thôi miên bao trùm đến tối người ở bên trong trên người. Các ngươi đem bên người tất cả mọi người xử lý, nhớ kỹ không thể lái thương, dùng lưỡi lê. Vừa dứt lời, mới vừa rồi còn tập trung tinh thần đánh bạc đám người, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Một lát sau, bọn hắn như là bị rót vào điên cuồng lực lượng. Bọn hắn sôi nổi vứt bỏ trong tay bài cửu hay là địa tệ, đi tìm vũ khí. Có rút ra bên hông dao găm, ánh mắt hung ác hướng phía người bên cạnh đâm tới. Giống như lẫn nhau là cửu nhân không đội trời chung. Trong ngay mắt, cứ điểm trong vang lên cái bàn bị lật tung tiếng vang. Bài cửu rơi lả tả trên đất, đúng lúc này là hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều người tại đem lưới lê đâm vào đồng bạn lồng ngực đồng thời, chính mình cũng bị người khác đâm trúng. Bọn hắn như là mất đi tránh né ý thức con rối, chỉ biết là công kích. Máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Vận khí kém trên thân người bị vài thanh lưới lê đồng thời đâm vào. Rất nhanh, đám người này liền ngổn ngang lộn xộn địa ngã xuống vũng máu trong. Cứ điểm trong một mớ hỗn độn, mùi máu tanh tràn ngập ra. Chương 725, toàn diệt, chương 725, toàn diệt. Lý Hưu Phúc đạp vào cầu thao. Gió núi cuốn lên góc áo của hắn. Hắn nheo cặp mắt lại. Thần thức như màu đen như thủy triều tràn qua cả ngọn núi. Tại thần thức cảm giác dưới, cả tòa núi mỗi một chỗ ngóc ngách cũng không chỗ che thân. Rất nhanh, hắn thần thức khóa chặt ba người. Quân đội dân tộc Cạ Rèn ba vị nhân vật trọng yếu, Sa Yi, Tu Độ Hằng cùng Minzen. Mặc dù trước đây chưa bao giờ gặp mặt, nhưng theo ba người trên người tán phát cường đại từ trường đến xem, tuyệt không phải binh lính bình thường có thể so sánh. Dọc theo bốn lượn đường núi leo lên phía trên, công sự phòng ngự càng thêm dày đặc. Ám bảo nòng súng máy hiện ra u lam lánh quang, tượng ẩn nấp độc xạ. Lô cốt nhóm trong lúc đó che kín quỷ lôi, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Nhưng ở Lý Hữu Phúc thần thức phía dưới, những thứ này chí mạng cạm bẫy tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Hắn nhịp chân lung dung, mỗi khi năm trong phạm vi 10 thước xuất hiện địch nhân, đưa tay ở giữa liền thi triển ra thuật thôi miên. Những thủ vệ kia trong nháy mắt chết bản thân ý thức, ngược lại đúng đồng bạn thống hạ sát thủ. Người may mắn tồn tại, cũng tại cường đại khống chế tinh thần hạ lựa chọn bản thân kết thúc. Còn chưa đến giữa sườn núi thông tin trung tâm, Lý Hưu Phúc thần thức liền đã dò xét đến hơn 20 người chính vây quanh chiến thuật xa bản kịch liệt tranh luận. Hắn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Năng lực thôi miên như vô hình như lưỡi dao bao trùm quá khứ. Lạnh băng phun ra hai chữ: "Giết." Cục cục cục. Báo kim loại bỗng nhiên vang lên, đạn như mưa rơi chút xuống. Xương máu tại xa bàn trên oanh tạc, nhuộm đỏ chiến thuật bản đồ. Lý Hưu Phúc vô cùng sắp đi đến cửa. Nhìn bọn này từng không ai bị nổi quân nhân tại tự giết lẫn nhau bên trong ngã xuống. Ánh mắt của hắn lướt qua trên tường treo cả rèn tộc chiến kỳ, cuối cùng dừng lại ở trên tường to lớn trên bản đồ. Bản đồ kỹ càng ghi chú mỉ ở hoạt đi địa hình, thế lực phân bố, có thể xương vô giới chi bảo. Cái này cũng không tệ. Trước tiên có thể thu lại, thu thập hắn thế lực lúc có lẽ còn có thể lần xem một chút. Hắn thấp giọng tự nói, thiện tay đem bản đồ thu nhập không gian, vòng qua tràn đầy vết đạn hành lang. Lý Hưu Phúc đi vào dưới mặt đất 3 tầng hoạch tâm phòng chỉ huy. Tiếng chống đạn sau, Sa Yi Yi chính đối điện thoại bên kia hống. Tu Độ Hằng cùng Minzen vây quanh ở hình chiếu 3D đẩy về trước diễn chiến cuộc. Lý Hưu Phúc đưa tay khẽ chọc thủy tinh. Ba người đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vốn nên chặt chẽ bố phòng trong thông đạo, lại đi tới một cái mặt mũi tràn đầy sát khí nam nhân xa lạ. Người là ai? Tu Độ Hằng tay vừa sờ đến bên hông súng lục, con ngươi đột nhiên kịch liệt co vào. Lý Hưu Phúc năng lực thôi miên như thực chất xâm nhập ý thức của hắn, khiến cho vị này tinh nhuệ quan chỉ huy họng súng thay đổi. Nhắm ngay bên người Minzen, tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Sa Yi Yi cuối cùng phản ứng, nắm lên trên bàn súng tự động loại nhỏ điên cuồng bắn phá. Thủy tinh lên tiếng mà nát, nhưng Sa Yi Yi không hề có đối Lý Hưu Phúc bắn phá, mà là đem họng súng chuyển hướng bên kia thủy tinh vách tường. Rất nhanh, thương bên trong đạn liền toàn bộ đã quang. Lý Hưu Phúc trong nháy mắt gia tăng thôi miên cường độ, âm thanh trầm thấp mà lạnh băng, nói cho ta biết kho vàng cùng phỉ thúy mỏ vị trí. Thanh âm của hắn như là theo địa ngục truyền đến. Sa Yi Yi ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, máy móc địa phun ra một chuỗi vị trí tọa độ, cùng với tiến vào mật mã. "Tốt, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi, tự sát đi." Theo Lý Hưu Phúc lời nói, Sa Yi Yi quả nhiên rút ra bên hông súng lục, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Ầm. Một tiếng súng vang, hai tay dính đầy máu tanh Sa Yi Yi ngã xoay xuống. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ sàn nhà. Giải quyết hết ba vị thủ lĩnh sau, Lý Hưu Phúc bắt đầu hệ thống tính địa tiêu diệt toàn bộ còn thừa thế lực. Hắn vòng qua hầm trú ẩn, điều khiển pháo thủ đem pháo cao xạ nhắm ngay chính mình doanh trại, chui vào kho quân giới, đem tất cả đạo đạn ngòi nổ rộng đến ngắn nhất trì hoãn, thậm chí tại binh sĩ nhà ăn, nhường đầu bếp đem độc dược lẫn vào ngày đó đồ ăn. Tất cả quân doanh tại uy mắng trong hỗn loạn hóa thành tu la tràng, tiêu rên cùng tiêu thảm hết đợt này đến đợt khác, lại không người biết được tràng tai nạn này vì sao mà lên. Làm tờ mờ sáng ánh dạng đông nhiễm hồng sơn lo lúc, nơi đóng quân của quân đội dân tộc Cạ Rèn đã trở thành tĩnh mịch phế tích. Lý Hưu Phúc đứng ở chỗ cao nhất tháp quan sát bên trên, quan sát mảnh này bị màu máu thẩm thấu thổ địa. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đều đâu vào đấy thu thập chiến lợi phẩm. Kho quân giới trong, lấy ngàn mà tính AK-47, ZRG súng phóng lựu bị hắn thu nhập không gian. Cả dương đạn cùng lựu đạn xếp thành núi nhỏ. Trong tủ bảo hiểm thỏi vàng tại nắng sớm bên trong hiện ra lấy quang. Thành chói sa tệ cùng đô la Mỹ bị tùy ý nhét vào ba lô sau thu vào không gian. Tối làm hắn vui mừng chính là dưới mặt đất mật thất bên trong phỉ thúy đồ cất giữ. Mấy chục viên lớn chừng quả đấm đá phỉ thúy thô hiện ra ưu lục quan mang. trong đó mấy khối rõ liệu đã năng nhìn thấy đế vương lục mạch lạc. Lý Hưu Phúc đem phỉ thúy cẩn thận cất kỹ, quay người đi về phía quân doanh hậu sơn. Chỗ nào là quân đội dân tộc Cạ Rèn bí mật vườn trái cây, trồng lấy theo đông nam á các nơi cướp đoạt tới chân quý quả trùng. Hắn nổ tận gốc sầu riêng cây, mang cùng miêu, thậm chí đem chọn phiến cà phê trồng vườn mầm non cũng thu nhập không gian. Thổ nhưỡng cùng bộ rễ trên còn mang theo ướt át sương sớm. Chính mình trong không gian còn không có những thứ này cây ăn quả, vừa vặn trong không gian có thể gia tăng chút ít cây ăn quả chủng loại. Trong lòng của hắn tính toán, đến lúc cuối cùng một nhóm vật tư bị rời đi hoàn tất, Lý Hưu Phúc đứng ở trong quân doanh, lấy ra theo thông tin trung tâm đạt được kiếp nổ hẹn giờ. Theo trầm muộn tiếng nổ vang lên, đã từng vững như thành đồng quân sự cứ điểm tại hỏa giữa biển đổ sụp, bốc lên khói đặc trực trùng vân tiêu. Giải quyết khắc khâm dân tộc quân, Lý Hưu Phúc cũng không hề rời đi nơi này, mà là hướng về trên sườn núi đi đến. Quân đội dân tộc Cạ Rèn cứ điểm vốn là xây ở một chỗ hòn núi chỗ, Lý Hưu Phúc theo hậu sơn đi rồi xa mấy chục mét, bắt đầu bước vào trong rừng. Lý Hưu Phúc bước vào rừng cây trong nháy mắt, lá mục cùng cỏ xỉ rêu hỗn hợp mùi tanh đập vào mặt. Ở mức không khí cuốn theo dây leo trên ngưng kết hạt sương, tại hắn và táo nhân ra sẫm màu vết nước. Hắn thần thức như mạng nhện trải rộng ra, 150 mét phạm vi bên trong mỗi một phiến rung động lá cây, mỗi một cái thật nhỏ côn trùng cũng có thể thấy rõ. Vòng qua một mảnh bụi rậm, mùng tầng hạ đột nhiên truyền đến nhỏ xíu xa vang, hắn dừng chân lại. Thần thức tinh chuẩn khóa chặt 30 mét bên ngoài bụi rậm, chỗ nào cuộn lại ba đầu to cỡ miệng chén chăn miến điện, màu nâu đen hoa văn cùng cánh khô hoàn mỹ dung hợp, chỉ có lưỡi phun ra nuốt vào thời u lam sáng bóng bại lộ tung tích. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện mục tiêu, nhìn tới mảnh này trong núi rừng, chăn miến điện số lượng không ít ta. Lý Hưu Phúc khẽ môi câu lên, năng lực thôi miên như vô hình sợi tơ quấn quanh quá khứ. Chương 726, nhân tạo tổ rắn, chương 726, nhân tạo tổ rắn. Chăn miến điện, tên khoa học, tỷ tổng bê ỷ vị tợ tạ tơ, là mang khoa, mang thuộc loài bò sát. Đầu nhỏ bé, hôn bưng so sánh hẹp mà hơi dẹp. Cổ phân chia rõ ràng, lỗ mũi mở tại mũi lân thượng bộ. Mắt to tiểu thích bên trong, con ngươi hiện lên đứng thẳng hình bầu dục. Bộ phận môi trên lân cùng môi dưới lân có thần ổ, thấy nóng ứng khí quan. Xoang thiết thực hai bên một cặp thoái hóa chi sau dấu vết, giống được càng thêm rõ ràng. Thể đọc gần người bên cạnh có khảm đen bên cạnh vân báo vằn, phần bụng màu trắng vàng, cổ mặt sau có màu nâu đen mâu hình ban, trước mặt cùng sau phía dưới có màu đen vân nghiêng đạt khẩu duyên, hầu hạ màu trắng vàng. Chăn miến điện chủ yếu phân bố tại Đông Nam Á địa khu, Việt Nam, Lào, Myanmar, Bangladesh, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Nepal cùng Indonesia cũng có tung tích của bọn nó. Chúng nó chủ yếu nghỉ lại tại nhiệt đới, á nhiệt đới thấp sơn rừng cây, rừng ngập mặn, vũ lâm, ướt át thảo nguyên hoặc duyên hải bình nguyên và sinh cảnh. Hắn nơi cung cấp thức ăn cực kỳ rộng khắp, theo động vật có nhũ, loài chim, đến lương cư, loài bò sát, thậm chí loài cá đều là bọn chúng săn mồi đối tượng. Hàng năm ngày 9 tháng 11 phần là giao phối kỳ, năm sau ngày 3 tháng 6 đẻ trứng. Mỗi lần đẻ trứng số lượng tại 8107 mai không giống nhau. Ấp kỳ hẹn 60 ngày tà hữu, là so sánh nguyên thủy cỡ lớn không độc xà loại một trong. Chăn miến điện dài nhất có thể dài đến khoảng 7 mét. Giờ phút này, ba đầu đang nuốt ở bụi cây bóng tối hạ phun ra nuốt vào lưỡi rắn chăn miến điện. Tại tiếp xúc đến năng lực thôi miên trong nháy mắt, nhanh chóng phun ra nuốt vào lưỡi rắn đột nhiên dừng lại. Đúng lúc này, chúng nó cùng nhau quay đầu, hướng về Lý Hưu Phúc phương hướng bơi tới. Lý Hưu Phúc đứng tại chỗ, lặng chờ ba đầu mãng xà bơi tới bên cạnh dừng lại. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên cách mình gần đây cái kia mãng xà đầu lâu. Chỉ một thoáng, chứa đựng trong người không biết không gian năng lượng sinh mệnh loại động vật, theo bàn tay của hắn, chậm rãi độ vào con mãng xà này thể nội. Theo sinh mệnh lực rót vào con mãng xà này thể nội, trước hết nhất xảy ra biến hóa, là cặp kia dựng đứng con người, nguyên bản lạnh băng đục ngầu ám kim sắc nhanh chóng rút đi. Thay vào đó, là hổ phách trong suốt sáng bóng, giống như hai đóa nhảy lên ngọn lửa. Tại lân phiến hạ cháy hừng hực, mãng thân bắt đầu kịch liệt rung động. Lân phiến ở giữa nổi lên tinh mịn huỳnh quang lam văn, những văn lộ kia như là lưu động tinh hà, tại màu nâu đen nói ban ở giữa tùy ý đi khắp. Bị vớt ve mãng xà đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào trầm trầm. Thanh âm này không giống với bình thường loài rắn tê minh, giống như là nào đó ngủ say ngàn năm cổ lão cự thú. Theo trong thâm viên thức tỉnh thời gầm thét, nó nguyên bản to cỡ miệng chén thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, cơ thể tại dưới da cao cao nổi lên, giống cứng rắn nham thạch, lân giáp qua lại ma sát, phát ra tiếng va chạm giòn giã, như là chống trận lôi vang. Tiếp xuống, đến viên ngoài giá hai cái mãng xà, làm sinh mệnh lực rót vào thân thể của bọn họ. Hai cái mãng xà trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo quấn quanh, lưỡi rắn điên cuồng phun ra nuốt vào. Trong chốc lát, trong không khí tràn ngập lên một cỗ thần kỳ dị hương khí tức, thần bí mà làm người sợ hãi. Lý Hưu Phúc năng rõ ràng cảm nhận được, năng lượng sinh mệnh tại mãng thể nội trào lên quỹ đạo. Cảm giác kia, dường như đốt lên một đoàn vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, nóng bỏng mà bàng bạc. Mãng xà nhóm nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, lân phiến trở nên ấm áp mà đầy có giãn, càng làm cho người ta khiếp sợ là chúng nó xoang tiết thực hai bên thoái hóa chi sau dấu vết bắt đầu có hơi rung động, giống như sắp phá đất mà lên mầm non, tràn đầy sức sống cùng lực lượng, đem năng lượng thẩm thấu vào đại não. Mãng xà trong mắt lại hiện ra ánh sáng suy tư như con người. Nó chậm rãi cúi đầu, dùng cái trán nhẹ nhàng cọ nhìn Lý Hưu Phúc mu bàn tay. Này chưa bao giờ tại động vật máu lạnh trên người xuất hiện qua thân mật cử động, nhưng Lý Hưu Phúc cũng nhịn không được trong lòng run lên. Chính mình năng lượng sinh mệnh sẽ không phải thôi sinh ra một ít quái vật a. Ba đầu cự mãng đồng thời ngóc đầu lên, đối bầu trời phát ra đinh thai nhức góc tê dích đảo. Sóng âm như cơn lốc quét sạch mà qua, đánh rơi xuống đầu cành lộ châu, hù dọa toàn bộ rừng núi chim thú. Nguyên bản dài 5 mét thân rắn, giờ phút này đã dài ra đến 9 mét có hơn. Chúng nó tráng kiện thân thể, như là di động tự mục. Những nơi đi qua, đôi rắn nhẹ nhàng quét qua, to cỡ miệng chén bụi cây liền lên tiếng mà đức. Những thứ này cự mãng, không còn là đơn thuần manh thú, mà là mang theo nào đó linh tính quái vật khổng lồ. Lý Hưu Phúc thậm chí năng mơ hồ cảm giác được, mãng xà nhóm đúng lực lượng tăng trưởng mừng rỡ cùng thần phục. Tốt, hiện tại các ngươi đi dưới núi kia phiến phế tích trong đi, chỗ nào rộng lượng đồ ăn chờ các ngươi. Về sau các ngươi thì nơi dừng chân ở đâu, chỉ cần có người tiến vào kia phiến hông núi, liền đem hắn ăn hết. Nơi này cách phía dưới hông núi vốn cũng không xa. Ba đầu chăn miến điện được Lý Hữu Phúc chỉ thị, thế mà nhân tính hóa hướng hắn gật đầu một cái. Sau đó, chúng nó quay người, vì so trước đó nhanh rất rất nhiều tốc độ, hướng về dưới núi bơi đi. Hình thể to lớn chăn miến điện cũng không đáng sợ, đáng sợ là mở ra linh trí chăn miến điện. Đây mới thực sự là khó có thể đối phó tồn tại. Lý Hữu Phúc thần thức một trực quan xem xét nhìn này ba đầu chăn miến điện, nhìn thấy chúng nó bơi về phía phế tích phụ cận, lúc này mới quay người, hắn lần nữa mở ra thần thức, tiếp tục hướng về núi rừng bên trong tìm mà đi. Lý Hữu Phúc thần thức như là tinh vi dạ đạ, tại ở mức trong rừng từng tấc đảo qua, lá mục đống dưới, khe đá chỗ sâu, dây leo xen lẫn tán cây ở giữa, bất luận cái gì nhỏ xíu sinh mệnh ba động, cũng chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đột nhiên, tại một chỗ giữa hai ngọn núi hẻm núi khu vực, một mảnh trong vùng đầm lầy nổi lên quỷ dị gợn sóng. Thần thức tập trung chỗ, năm đầu chăn miến điện chính tiềm phục tại hư thối dưới cành cây, trong đó một cái trường dài 6 thước, lân giáp trên còn dính nhìn nửa tiêu hóa lông thú, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Hắn miêu eo, đẩy ra có gai đằng la, nhanh chóng hướng mục tiêu tới gần, làm 50 mét năng lực thôi miên vừa mới chạm đến, bầy rắn tựa như giật điện bắt đầu vặn mèo. Lớn nhất cái kia xả vương dẫn đầu bị hắn khống chế, nó tam giác đầu lâu ngẩng lên thật cao, phát ra tê tê gầm thét, gió tanh bọc lấy chất nhảy, phun tung tóe đến Lý Hữu Phúc bên chân. Lý Hữu Phúc đưa tay đặt tại xả vương đỉnh đầu, trong nháy mắt thôi động sinh mệnh lực rót vào xả vương thể nội chỗ sâu. Xả vương dãy rủa kịch liệt lên, nó tráng kiện thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng dài ra, cuốn quét cái đuôi lớn đem chung quanh cây cối xoắn thành mảnh vỡ, rễ cây tại bùn nhão bên trong cuộn cuộn, tất cả đầm lầy cũng giống như sôi trào một. Thừa dịp xả vương dãy rủa, Lý Hữu Phúc nhanh chóng đem năng lượng sinh mệnh lại rót vào ngoài ra bốn con mãng xà thể nội. Trong chốc lát, huỳnh quang lam văn tựa như tia chớp tại mãng thân đi khắp, nguyên bản dài 3 mét xà thể, trong nháy mắt tăng vọt, lân phiến tiếng ma sát như là mưa to đánh trên thiết bị, vang lên ken kẹt. Lý Hữu Phúc bàn tay lần nữa dán lên chúng nó lạnh buốt cái chán, cuộn trào manh liệt năng lượng sinh mệnh rót vào trong nháy mắt. Xà vương thoái hóa chi sau kịch liệt co quắp, lân phiến hạ phảng phất có xương cốt tại tái tạo, nó thân dài đột phá 10 mét đại quan, lân phiến hiện ra kim loại sáng bóng, lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa, có thể cuốn lên mặt đất đá vụn. Lý Hữu Phúc năng cảm giác được, đầu này xà vương linh trí đã tiếp cận nhân loại mười mấy tuổi hài đồng trình độ. Lúc này, nó đang dùng mang theo ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú chính mình. Ánh mắt kia tràn đầy thần phục. Các ngươi đi dưới núi kia phiến phế tích, chỗ nào có rất nhiều đồ ăn. Về sau các ngươi thì ở tại nơi này, có ai bước vào đem hắn ăn hết. Mấy con rắn này tại xà vương dẫn đầu hạ nhanh chóng rời đi. Chúng nó trung thực thi hành Lý Hữu Phúc mệnh lệnh, hướng về kia phiến quân cạ rèn trước kia trụ sở bơi đi. Tiếp xuống 3 ngày, Lý Hữu Phúc như là trong rừng thu hoạch sinh mệnh tử thần. Hắn thần thức xuyên thấu sương mù, tìm thấy một chỗ lại một chỗ mãng xà xảo huyệt, có nút trong hang động chỗ sâu, âm u và mức, tràn ngập mục nát khí tức, có quần tại ngàn năm phía trên cổ thụ, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ rừng cây, thậm chí tại chạy xiết trong khe nước, hắn cũng phát hiện hai cái đang săn mồi cá sấu chăn miến điện, kịch liệt chém giết tràng cảnh làm cho người huyết mạch phát trương. Mỗi một lần, hắn cũng tinh chuẩn địa khống chế năng lượng sinh mệnh rót vào, nhìn từng đầu mãng xà đột phá thân dài cực hạn, lân phiến trở nên như là áo giáp cứng rắn, bọn chúng tiếng gào thét, vang vọng rừng núi, thân thể của bọn nó. Những nơi đi qua đều thành phế tích, làm 97 cái cự hình chăn miến điện tại quân cạ rèn trụ sở phế tích tập kết lúc. Tất cả sơn cốc cũng tràn ngập làm cho người hít thở không thông uy áp. Những thứ này bị cải tạo mãng xà không còn là đơn thuần loài săn mồi, chúng nó sẽ phối hợp với nhau đi săn, sẽ ở gặp được nguy hiểm thời lẫn nhau trợ giúp, thậm chí có thể dùng tiếng kêu đơn giản tiến hành giao lưu. Lý Hữu Phúc đứng ở đỉnh núi một viên trên đá lớn, dùng trong tay ống nhòm quan sát đến quân cạ rèn trụ sở tình huống. Nhìn cự mãng nhóm như màu đen dòng lũ xuyên thẳng qua tại đổ nát thê lương ở giữa, hắn nhếch miệng lên một vòng thỏa mãn mỉm cười. Mảnh này rừng núi đã triệt để biến thành khu vực cấm của chăn, đã trở thành nhân công kiến tạo mãng xà xào huyệt. Chương 727, Hoàng Kim Mãng, chương 727, Hoàng Kim Mãng. Lý Hữu Phúc đem ống nhòm thu nhập không gian, quay người nhảy xuống đá khổng lồ. Lá khô tại dưới chân vỡ vụn giòn vang bên trong. Hắn như quỷ mị ghé qua tại dây leo trong lúc đó, tiếp tục dọc theo rừng núi tìm kiếm. Đột nhiên, thân thức biên giới dò xét đến một cố dị thường. Tại 150 mét bên ngoài hỏa sơn nham hang động nhóm chỗ sâu, một cố lạ lẫm mà cường đại sinh mệnh ba động như ẩn như hiện. Kia ba động không giống với tầm thường chăn miến điện vắng lặng, lại mang theo như kim loại sắc bén cảm giác, như là nút trong bóng tối vàng dao găm. Hắn dừng bước lại, trầm ngâm nhìn lại. Hang động chỗ sâu, một cái toàn thân mạ vàng cự mãng chiếm cứ tại một cái bén nhọn to lớn thạch nhũ bên trên. Thất mỹ đổ dài thân thể tại tối tăm vách đá ở giữa hiện ra lưu động kim quang. Lân phiến ám văn như là tự nhiên điêu khắc cổ lão phù văn. Nó huyết màu hổ phách thụ đồng bên trong, lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa lại bắn tung tóe ra nhỏ vụn màu vàng kim tinh mang. Đỉnh đầu ba cây đốt ngón tay dài cốt thứ hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Có này một phát hiện trọng đại, Lý Hữu Phúc thân hình bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về phía trước Hoàng Kim Mãng vị trí hỏa sơn hang động mà đi. Đi vào hang động cầu, cái kia hoàng kim mãng thì dưới hang động mấy chục mét chỗ. Lý Hưu Phúc tò mò thò đầu ra nhìn về phía hoàng kim mãng. Tại hắn nhìn thấy đối phương đồng thời cũng phát hiện hắn. Chỉ thấy hoàng kim mãng xoang tiết thực hai bên bán trong suốt màng cánh hình thức ban đầu bắt đầu có hơi mấp máy, dường như đang nổi lên phong bạo. Sau một khắc, hoàng kim mãng đột nhiên ngẩng đầu. Long ngâm tê minh chấn động đến đỉnh động đá vụn rơi la chã. Nay lực xuyên thấu quá cường đại, chấn động đến Lý Hưu Phúc màng nhĩ đau nhức. Đã thấy cự mãng đuôi rắn ầm vang đập nát của đá, cuốn theo đầy trời nham phấn như màu vàng kim thủy triều đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu trong, lao nha hiện ra quỷ dị tử quang, khí tức tanh hôi đập vào mặt. Đến hay lắm, Lý Hưu Phúc quát lên một tiếng lớn, vô hình năng lực thôi miên như thiên la địa võng, trong nháy mắt bao phủ hướng đánh tới cự mãng. Hoàng kim mãng thân thể cao lớn tại có thể đụng tay đến chỗ đống nhiên cứng ngắc, mắt rắn bên trong hiện lên một tia không cam lòng dãy rủa. Thế mà còn là loại biến dị, thú vị. Lý Hưu Phúc trong mắt nổi lên nóng rực quan mang, hai tay nhanh như tia chớp duỗi ra, gắt gao chế trụ đầu rắn. Thể nội chứa đựng năng lượng sinh mệnh nhanh chóng dốc vào hoàng kim mãng thể nội, màu vàng kim quang văn theo lân phiến điên cuồng lan ra. Hoàng kim mãng dãy rủa kịch liệt, vách đá bị vạch ra mấy chục đạo ngân sâu. Lại tại năng lượng sinh mệnh quán chú dần dần lắng lại, kinh người thuế biến bắt đầu. Nó dài 7 mét thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. 9 mét, 10 mét, 11 mét, cốt thứ dài ra đến cánh tay chiều dài, mang cánh mở ra hoàn toàn lại như màu đen biên bức cự sĩ. Làm hoàng kim mãng cuối cùng đình chỉ sinh trưởng lúc, 12 mét thân hình khổng lồ tràn đầy cường đại chấn nhiếp lực lượng. Nó mắt rắn bên trong lại phản chiếu nhìn Lý Hưu Phúc thân ảnh, nổi lên hài đồng ý lại. Đi hôm núi đi, chỗ nào có thần dân của ngươi. Lý Hưu Phúc bàn tay rắn tại mãng đầu, cảm thụ lấy hắn trong huyết mạch gần nấp cổ lão lực lượng. Đây rõ ràng là chăn miến điện tộc đàn bên trong truyền thuyết Kim Lân Thánh Sứ. Hoàng kim mãng phát ra réo rắt tê minh, hóa thành kim sắc thiểm điện lướt qua hang động. Những nơi đi qua, vách đá thiêu đốt ra cháy đen dấu vết. Khi nó gia nhập quân cạ rèn trụ sở cự mãng nhóm lúc, toàn bộ sơn cốc mãng xà đồng thời ngóc đầu lên, rung khắp tận trời tiếng gào rít bên trong, phảng phất đang triều bái mới vương giả. Lý Hưu Phúc nhìn qua một màn này, mừng thầm trong lòng. Có đầu này hoàng kim mãng, dị vạn mãng xà vương chỉ có thể coi là tiểu đệ. Nói thật, đầu này hoàng kim mãng, Lý Hưu Phúc là thực sự động tâm tư, muốn đưa nó nuôi dưỡng ở chính mình trong không gian. Đối với kiểu này biến dị hoàng kim mãng, tiềm lực của nó so với cái khác mãng xà lớn hơn, cũng so với cái khác mãng xà càng thêm thông minh, cường đại. Tiếp xuống 3 ngày, hắn như là tử thần xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, chỉ cần là chăn miến điện, bất kể lớn nhỏ, hết thảy bị hắn thu nhập không gian trong. Hơn 300 con mãng xà trong không gian cuộn cuộn, giống như một mảnh hải dương màu vàng sậm. Những thứ này mãng xà hắn cũng không phải chuẩn bị trường kỳ nuôi dưỡng ở không gian, mà là chuẩn bị đưa chúng nó đưa đến cùng địa phương khác, nhường những địa phương kia đều trở thành sinh mệnh cấm địa. Không biết hắn làm như vậy, về sau mỉ ở hoạt đi địa phương này vẫn sẽ hay không biến thành điện lửa rối với khu. Hắn tính toán, đợi những thứ này mãng xà sinh sôi, bọn chúng đời sau chắc chắn biến thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Về sau nơi này chính là mãng tổ, nay lại sẽ không trở thành về sau Myanmar quốc một đại hại, hắn căn bản cũng không cần suy xét nhiều như vậy. Lý Hưu Phúc cười lạnh, đại quốc đảm nhận, lễ nghi chi bang, cùng hắn có liên can gì? Hắn chẳng qua là ẩn vào chỗ tối chính nghĩa người báo thủ. Hắn muốn nhường mảnh đất này hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Cuối cùng, hắn lại lần nữa về đến quân cạ rèn quan trọng lối đi. Tòa kia cầu phao trước, thần thức đảo qua, đem phụ cận mãng xà đều khu ra. Không gian bên trong trồng chất như núi thuốc nổ bị lấy ra. Hắn ở đây cầu phao hai đầu cũng chôn xuống hàng loạt thuốc nổ. Đi về phía trước xa mấy chục mét, đè xuống điều khiển từ xa cái nút trong nháy mắt. Lý Hưu Phúc tâm niệm khẽ động, lách mình trốn không gian trong. Đinh hai nhức có quanh minh xé rách rừng núi, thường hực trong ngọn lửa. Cầu phao cốt thép thiết sách vặn vẹo thành sắt vụn, như cự thú hải cốt rơi vào dòng sông. Cao mấy chục mét cột nước phóng lên tận trời, nổ tung ảnh hưởng còn lại như cơn lốc quét sạch hai bên bờ. Ngọn núi đá vụn như mưa rơi xuống, hù dọa đầy trời phi điểu. Lý Hưu Phúc xuyên thấu qua khe hở không gian, nhìn bước lên khói đặc, nét miệng lên một vòng tàn khốc đường cong. Không có cầu phao, còn muốn trùng kiến, trừ phi bước qua ngàn vạn mãng thi. Thời khắc này bờ sông, hơn 300 con mãng xà đã ở hoàng kim mãng dẫn đầu hạ bàn ngồi bốn phía, đã từng giao thông yếu đạo, triệt để hóa thành làm cho người sợ hãi mãng tổ. Lý Hưu Phúc trong không gian đợi trong chốc lát, hắn ở đây trong lòng tính toán dư âm nổ mạnh đã qua. Lúc này mới ra không gian, quay đầu nhìn đã biến mất cầu phao một chút, quay người bước nhanh mà rời đi. Chương 728, kế hoạch to gan, chương 728, kế hoạch to gan. Xử lý tốt chuyện bên này, Lý Hưu Phúc về đến trên đường lớn, ngăn lại một cỗ xe, thôi miên bắt tải, nhường hắn mang theo chính mình lại hướng về quân đội cơ đốc giáo cả rèn trụ sở mà đi. Mỗi ngồi một lần xe, Lý Hưu Phúc cũng nhịn không được ở trong lòng âm thầm trầm biếm, Myanmar đường cái, thật sự là quá để người chịu tội. Bác tài sư phó như chịu mệnh nhọc lão Hoàng Châu, không biết mệnh mỏi địa lái xe chở Lý Hưu Phúc một đường sốc này, cuối cùng lúc chạm vạng tối điểm đã đến chỗ cần đến. Thưa thất ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây khe hở, vung vãi tại quân đội cơ đốc giáo cả rèn trụ sở phía trên. Mảnh này nhìn như thần thánh trong khu vực, đỉnh nhọn giáo đường cùng lạnh băng cốt thép công sự qua lại giao thoa, tạo dựng ra một loại quỷ dị không khí. Đèn pha bắn ra trắng bệnh quan mang, giống cự nhân con mắt, cảnh giác quét mắt bốn phía mỗi một tấc bóng tối. Chạm gác binh sĩ trước ngực thánh giá huy chương, tại trong bóng tối hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, phản phất đang im ắng nói nơi này giấu giếm sắc cơ. Sau khi xuống xe, phất tay nhường bác tài rời khỏi, Lý Hưu Phúc giống một thanh già khỏi vỏ lợi nhận, hướng phía mảnh này trụ sở mau chóng đuổi theo. Thân ảnh của hắn cuốn theo một cố vô hình cảm giác áp bách, giải quyết dọc đường gọn gác chạm gác ngầm, còn chưa chờ cơ đốc giáo quân đám binh sĩ phản ứng, Một loại âm thầm sợ hãi đã ở trụ sở bên trong lan tràn ra. Nguyên bản kề vai chiến đấu đám binh sĩ, ánh mắt đột nhiên trở nên tinh hồng mà điên cuồng. Trong tay súng ống bắt đầu thay đổi phương hướng, nhắm ngay chiến hữu của mình. Kịch liệt tiếng súng trong nháy mắt phá vỡ trụ sở yên tĩnh. Đạn xuyên thẳng qua tại giáo đường cùng công sự trong lúc đó, giơ lên trận trận bụi đất. Các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa cùng tiếng súng đan vào một chỗ, tạo thành một khúc như địa ngục chương nhạc. Lý Hưu Phúc gần nấp ở trong bóng tối, hai con mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn thi triển năng lực thôi miên, như là vô hình sợi tơ, thoải mái thao túng những binh lính này tâm trí. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu thảm thiết trình độ không ngừng thăng cấp, máu tươi nhuộm đỏ giáo đường bậc thềm, thi thể ngổn ngang lộn xộn địa ngã trên mặt đất. Đã từng thần thánh trụ sở, giờ phút này đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Lý Hưu Phúc nện bước vững vàng nhịp chân, vòng qua này tràn ngập máu tanh cùng tử vong chiến trường, hướng phía dưới mặt đất thánh vật kho đi đến. Dưới mặt đất thánh vật trong kho, một cỗ thần bí mà khí tức ngột ngạt đập vào mặt. Nạm vàng thánh kinh cùng lạnh băng súng ống đạn được dương sóng vai trưng bày, tạo thành mãnh liệt độ tương phản. Tế đàn sau cửa ngầm chậm rãi mở ra, bí ngân chế tạo thánh vật tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra thần bí vầng sáng. Quân đội cơ đốc giáo cạ rèn giám mục, giờ phút này chính vì thánh huyết làm dẫn, hết sức chăm chú địa vẽ khu ma trận. Nhưng mà làm Lý Hưu Phúc tiến nhập thánh vật kho một khắc này, giám mục động tác đột nhiên cứng lại rồi. Lý Hưu Phúc ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, năng lực thôi miên giống như thủy triều tuôn hướng giám mục. Giám mục trong tay ngân đến không bị khống chế giơ lên, sau đó hung hăng đâm vào cổ họng của mình, máu tươi phun ra ngoài, chiếu xuống tỉ mỉ vẽ khu ma trận bên trên, đem nó nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Lý Hưu Phúc lạnh lùng quét mắt một chút chung quanh thánh vật, vung tay lên, đem tất cả thứ đáng giá thu nhập chính mình không gian, rời khỏi cơ đốc giáo quân trụ sở trước. Lý Hưu Phúc từ trong không gian thả ra 100 đầu to lớn chăn miến điện. Những thứ này chăn miến điện trải qua đặc thù biến dị, hình thể khổng lồ lại đã khai linh trí. Chúng nó phun lưới, như dòng lũ đen ngòm nhanh chóng tản ra, tại đây phiến phế tích bên trong tìm kiếm lấy lãnh địa của mình. Lý Hưu Phúc nhìn qua những thứ này mãng xà, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Về sau, nơi này chính là các ngươi thiên hạ, xem ai dám lại đến đúng trạm. Giải quyết xong cơ đốc giáo quân, Lý Hưu Phúc mục tiêu kế tiếp nhắm thẳng vào Mỹ ở Hoạt Đi cuối cùng một chi thế lực, quân đội Phật giáo Cạ Rèn trụ sở. Mỹ ở Hoạt Đi chỗ sâu, quân đội Phật giáo Cạ Rèn trụ sở xây dựng lưng vào núi, tầng tầng lớp lớp, giống một tòa pháo đài to lớn. Kim đỉnh bảo tháp cùng kiên cố công sự phòng ngự quỷ dị dung hợp, đỏ sầm cờ phướn tại gió núi bên trong bay phất phới, phiên trên mặt giữ tận thần hộ pháp tượng, cùng mái hiên treo lấy chuông đồng qua lại làm nổi bật, va chạm ra tiếng vang chói tai. Đèn pha quang mang xuyên thấu cuốn lượn quanh đàn hương sương ngủ, đem Phật điện bên ngoài súng máy bảo chiếu lên lúc sáng lúc tối. Chạm gác cái cổ ở giữa Phật bài hiện ra lãnh quang, chạm gác ngầm bên hông khắc đầy kinh văn dao găm, giống như tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Lý Hưu Phúc đi vào ngoài trụ sở đây, hắn thần thức như là một tấm vô hình người lớn, hướng phía trụ sở trong lan ra mà đi. Làm khoảng cách đạt tới 50 mét thôi miên phạm vi lúc, một màn ma quái tái diễn. Nguyên bản đứng gác binh sĩ ánh mắt trở nên ngốc trệ, vũ khí trong tay chậm rãi chuyển hướng đồng bạn của mình. Giết! Gầm lên giận dữ phá vỡ trụ sở yên tĩnh. Các binh sĩ như là bị điều khiển con rối, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Phật giáo quân cố gắng tổ chức chống cự, nhưng ở Lý Hưu Phúc cường đại năng lực thôi miên dưới, mọi thứ đều là phí công. Bọn hắn thậm chí cũng không biết địch nhân là ai, thì lâm vào hỗn loạn chém giết trong. Lý Hưu Phúc nhanh chân lưu tinh điệu bước vào trụ sở, chỗ đến đều là hỗn loạn tương bừng cùng tử vong, máu tươi theo bậc thềm chảy xuôi, nhuộm đỏ trên đất kinh Phật. Võ tăng nhóm cơ thiền trượng, lại không phải tại hàng yêu trừ ma, mà là đem thiền trượng đâm vào lẫn nhau đan điền. Trụ trì trong tay chuyển kinh ống điên cuồng đảo ngược, trong miệng nói lẩm bẩm, cố gắng chống cự cỗ này lực lượng thần bí, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào thoát khỏi sự an bài của vận mệnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Hưu Phúc đi vào dưới mặt đất Phật quật, nơi này giấu đầy vô số chân bảo. Lưu Phật vàng tượng phía sau hốc tối bên trong, phỉ thúy Phật đầu tản ra ôn nhuận sáng bóng, ngọc chế kinh quyển sắp hàng chỉnh tề, hiện ra ánh sáng nhu hòa. Thành dương đá quý cống phẩm trồng chất như núi, lóe ra hào quang mê hoặc. Lý Hưu Phúc không khách khí chút nào đem những thứ này bí bảo thu sạch vào không gian, sau đó nhìn qua thiêu đốt bảo tháp, phát ra một hồi tiếng cười khinh miệt. Hắn lần nữa thả ra trăm đầu biến dị chăn miến điện, những thứ này mãng xà ngửi được mùi máu tươi sau, như lại như mũi tên rời cung vọt ra ngoài. Lý Hưu Phúc nhìn bóng lưng của bọn nó, trong lòng âm thầm tính toán, có những thứ này mãng xà thủ hộ, nơi này sẽ thành cấm địa. Tại tiêu diệt tam đại thế lực sau, Lý Hưu Phúc đi tới tam đại thế lực giải đất trung tâm, 20 năm sau điện lừa dối viên khu trung tâm địa điểm. Hắn đem trong không gian cuối cùng còn lại hơn 100 cái chăn miến điện rắn toàn bộ thả ra, để bọn chúng ở đây xây tổ nơi dừng chân, phồn diễn sinh sống. Nhìn qua mảnh này sắp bị mãng xà chiếm cứ thổ địa, Lý Hưu Phúc trong lòng dâng lên một cái kế hoạch to gan. Hắn quyết định tiến về rừng mưa nhiệt đới, bắt giữ văn học mạng mãng, chăn ả nạ cổ đạp và càng thêm to lớn mãng xà, để vào không gian bên trong nuôi dưỡng. Nếu những thứ này mãng xà toàn bộ cũng rót vào chút ít sinh mệnh lực, chúng nó tuyệt đối sẽ sinh ra biến dị. Chúng nó không riêng hình thể sẽ tăng trưởng, thể trọng gia tăng, linh trí cũng sẽ đạt được để cao mạnh. Đến lúc đó, chúng nó đều sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Nếu là bắt bọn nó đưa lên đến cùng Long Quốc không hợp nhau người Nhật, Indonesia các quốc gia, nhất định có thể cho bọn hắn một cái dạy dỗ khó quên. Lý Hưu Phúc trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, tự lẩm bẩm, hắn cũng không phải là thánh nhân, những quốc gia kia đã từng đúng Long Quốc người làm hại, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn thấy, lấy bạo chế bạo, mới là đối với địch nhân tốt nhất đáp lại. Chương 729, phi xả, chương 729, phi xả. Lần này, Lý Hữu Phúc quyết định ngồi trước phi cơ hướng rừng rậm Amazon. Mục tiêu nhắm thẳng vào trong truyền thuyết chăn ạ nạ cổ đạ. Một đường gián tiếp, hắn cuối cùng bước vào mảnh này nổi tiếng thiên hạ thần bí rừng cây. Vừa mới xâm nhập, dâm dạp thảm thực vật liền đưa hắn vây quanh. Nơi này cây cối sinh dung nhan cực kỳ thịnh vượng, chặt cây giao thoa tung hành, tầng tầng lớp lớp phiến lá dường như che đậy cả mảnh trời không. Đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được, mỗi một khỏa đều giống như rừng cây thủ hộ giả, đứng lặng tại giữa trời đất. Mỗi khi gặp phải đặc biệt to lớn cổ thụ, Lý Hữu Phúc thì ức chế không nổi nội tâm kích động. Hắn bước nhanh về phía trước, bàn tay dán chặt thân cây, tham lam hấp thu hết đại thụ một nửa sinh mệnh lực loại thực vật. Tại đây cơ hội khó được trước mặt, hắn như thế nào tùy tiện bỏ lỡ? Nhiều chứa được một phần sinh mệnh lực loại thực vật, đối với tương lai, tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thế là, Lý Hữu Phúc một bên dùng thần thức trong rừng tìm kiếm chăn ạ nạ cổ đã tung tích, một bên không buông tha ven đường bất luận cái gì một gốc gần chứa cường đại sinh mệnh lực cổ thụ. Hắn thần thức như là một tấm vô hình lưới lớn, trong rừng lan tràn khắp nơi. Rừng rậm Amazon quả nhiên danh bất hư truyền. Tại thần thức cảm giác dưới, dấu ở lá cây mặt sau độc nhện, tiềm phục tại chỗ tối thật nhỏ độc xạ, còn có nút trong thật dày lá rụng dưới đáy ngô công, cũng không chỗ che thân. Rất nhanh, Lý Hữu Phúc thần thức tại một đạo một mỹ độ rộng tiểu khe dưới đáy, phát hiện chăn ạ nạ cổ đã bỏ dấu vết. Không chỉ như thế, hắn còn tìm đến một viên chăn ạ nạ cổ đã chóc ra lân phiến. Trên lân phiến còn mang theo tươi mới vết máu. Theo vết máu phương hướng nhìn lại, nước cống dưới đáy đỏ sầm dấu vết, tỏ rõ lấy đầu này chăn ạ nạ cổ đã không còn nghi ngờ gì nữa bị thương. Chăn ạ nạ cổ đã hình thể to lớn, sức ăn kinh người. Mỗi ngày ngày mới sáng chính là bọn chúng ăn thời gian. Lý Hữu Phúc phỏng đoán, cây bên này hẳn là đầu này chăn ạ nạ cổ đã lãnh địa. Hắn lần nữa phóng thích thần thức, giống như thủy triều về phía trước trải rộng ra. Quả nhiên, ở phía xa một mảnh bụi rậm dưới, một cái to lớn mãng xà chính ẩn nấp trong đó. Thân thể của nó bốn lượn quay quanh sau bụi rậm, chỉ lộ ra một cái dữ tợn đầu rắn, có hơi nâng lên, biến mất tại trong lá cây. Nếu là thường nhân phát hiện chăn ạ nạ cổ đạ, tất nhiên sẽ tránh ra thật xa. Có thể Lý Hữu Phúc lại không hề ý sợ hãi, nhanh chân hướng phía chăn ạ nạ cổ đạ đi đến. Hắn không có chút nào che lấp, hắn đi đường tiếng động nhanh chóng khiến cho chăn ạ nạ cổ đạ chú ý. Chăn ạ nạ cổ đạ ngẩng lên thật cao đầu rắn, tinh hồng lưỡi rắn không dừng lại phun ra nuốt vào, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lý Hữu Phúc tập trung nhìn vào, mừng rỡ trong lòng. Này đúng là một cái đỉnh cấp chăn ạ nạ cổ đạ, thân dài chừng khoảng 10 mét, vừa tới có thể gặp được lớn như thế ra hỏa, thật sự là vận khí bạo dạng. Theo Lý Hữu Phúc không ngừng tới gần, chăn ạ nạ cổ đạ đột nhiên theo sau lùm cây bơi ra, nó thân thể cao lớn lướt qua mặt đất, nặng nề mà đặt ở ẩm ướt trên bùn đất, trực tiếp lôi ra một đường rãnh thật sâu khe, khí thế dọa người, vẫn rất hung mà. Trong khoảng thời gian này ta chính cần trong rừng tìm kiếm mãng xà, rắn hổ mang, ngươi như thế to con, lại dài lớn chút, vừa vặn cho ta làm tọa kỵ. Lý Hữu Phúc nét miệng lên một vòng ý cười. Ngay tại chăn ạ nạ cổ đạ sắp nhào tới trong nháy mắt, Lý Hữu Phúc năng lực thôi miên giống như thủy triều tuôn ra, đem chọn cái chăn ạ nạ cổ đạ hoàn toàn bao vây. Nguyên bản khí thế hùng hổ, phi tốc bơi lội chăn ạ nạ cổ đạ, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, và bơi tới Lý Hữu Phúc bên cạnh lúc, ánh mắt của nó càng trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Nó thân mật dùng đầu cọ sát Lý Hữu Phúc, giống như gặp được xa cách từ lâu thân nhân. Lý Hữu Phúc đưa tay khoác lên chăn ạ nạ cổ đạ đỉnh đầu, bắt đầu chậm rãi hướng trong cơ thể nó rót vào năng lượng sinh mệnh loại động vật. Tại năng lượng tầm bổ dưới, nguyên bản thì hình thể khổng lồ chăn ạ nạ cổ đạ nhanh chóng xảy ra biến hóa, thân thể không ngừng bành trướng, chiều dài cũng đang kéo dài gia tăng. Chăn ạ nạ cổ đạ thân thể điên cuồng bành trướng, lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra kỳ dị kim loại sáng bóng. Ngắn ngủi mấy phút sau trong, nó thân dài thì theo 10 mét dài ra đến 14 mét, mắt rắn bịt kín một tầng mở mịn sương mù, dường như chính thừa nhận năng lượng xung kích mang tới kịch liệt đau nhức. Có thể nó nhưng thủy trung yên tĩnh quay quanh tại Lý Hữu Phúc bên cạnh thân, mặc cho năng lượng sinh mệnh liên tục không ngừng địa rót vào. Đợi đến chăn ạ nạ cổ đạ đình chỉ biến hóa, nó nguyên bản 250 kg thể trọng, ít nhất đạt đến 350 kg. Này đơn giản chính là một cái thế lực bá chủ, chỉ là chiếm cứ ở đâu, sức uy hiếp mạnh mẽ liền đập vào mặt, để người không rét mà run. Lý Hữu Phúc đem năng lực thôi miên dung nhập tâm thành, nói với chăn ạ nạ cổ đạ, ngươi là ta tại Amazon gặp phải đầu thứ nhất chăn ạ nạ cổ đạ, ta tại rừng rậm Amazon trong khoảng thời gian này, ngươi thì làm tọa kỵ của ta đi, mang ta đi tìm ngươi cái khác đồng loại. Ngoài dự đoán là, chăn ạ nạ cổ đạ giống như nghe hiểu bình thường, lại nhân tính hóa gật gật đầu. Lý Hữu Phúc trở mình nhảy lên chăn ạ nạ cổ đạ lưng, thô giáp lân phiến chuyển đến ấm áp xúc cảm. Theo một tiếng trầm thấp tê minh, chăn ạ nạ cổ đạ đong đưa thân thể, như mũi tên rời cung xuyên thẳng qua trong rừng. Những nơi đi qua, dây leo đứt gãy, bụi cây đổ rạp, khí thế bằng bạc. Lý Hữu Phúc thần thức hóa thành vô hình gợn sóng, vì tự thân làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Tại ở mức đất mùn khí tức bên trong, nhạy bén bắt giữ nhìn loài rắn đặc biệt sinh mệnh ba động. Đi tới một mảnh đầm lầy biên giới lúc, thần thức đột nhiên bắt được một tia âm lãnh dị động. Hơn 100 mét bên ngoài cây khô đồng dưới, ba đầu rắn hổ mang chúa chính cuốn dao cùng nhau, phun lưới. Màu nâu đen lân phiến hiện ra quỷ dị u quang. Đợi đến tới gần 50 mét sau đó, Lý Hữu Phúc đưa tay ra hiệu chăn ạ nạ cổ đã dừng lại. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trong chốc lát, năng lực thôi miên hóa thành vô hình gợn sóng, tinh chuẩn bao trùm mấy rắn. Nguyên bản vận sức chờ phát động, tràn ngập tính công kích rắn hổ mang chúa. Động tác đống nhiên cứng đờ. Tinh hồng thụ đồng bịt kín một tầng hơi nước, giống như bị làm định thân chú. Đến, ta có thể để các ngươi lập tức tiến hóa. trở nên so với trước kia cường đại gấp 10. Giọng Lý Hữu Phúc mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Tại năng lực thôi miên ảnh hưởng dưới, ba đầu rắn hổ mang chúa ngoan ngoãn điệu bơi tới Lý Hữu Phúc bên cạnh. Hắn đưa tay đặt tại rắn hổ mang chúa đỉnh đầu. Năng lượng sinh mệnh loại động vật chậm chạp rót vào hắn thể nội. Theo năng lượng còn đâu, rắn hổ mang chúa thân thể bắt đầu kịch liệt lúc đích, bành trướng. Nguyên bản dài 2 mét thân rắn liên tiếp sinh trưởng, cho đến đạt tới kinh người 4 mét. Lý Hữu Phúc đầu ngón tay điểm nhẹ. Trong hư không lập tức xuất hiện một đạo khe nứt không gian. Hào quang lóe lên, ba đầu cự xà biến mất không thấy gì nữa, rơi vào hắn trong không gian chuyên môn mở hẻm núi trại chăn nuôi. Tiếp tục tiến lên không lâu, một hồi bén nhọn tiếng ngựa hí xẹt qua chân trời. Hơn 20 mét thiên không chỗ, một cái toàn thân quấn quanh điện quang rắn cây thiên đường xoay quanh mà xuống. Loại rắn này lại xương phi xà, năng trên không trung lướt đi ra cách xa hơn 100 mét. Giờ phút này, nó lơi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, lại mang theo trận trận mùi khét lẹt. Lý Hữu Phúc con người hơi co lại. Đây là trong truyền thuyết biến chủng rắn cây thiên đường, thể nội ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực. Đây chính là ngàn năm một thở tốt con mồi. Chân Á Na Cô đã phát giác được uy hiếp, đang chuẩn bị hướng rắn cây thiên đường phát động công kích. Lý Hữu Phúc vội vàng trấn an nói: "Mau dừng lại, ngươi như thế to con, một chút đem nó giết chết làm sao bây giờ? Thật không dễ dàng đụng phải một cái phi xà." Hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cơ hội này? Chương 730, Vạn Sạc Cốc, chương 730, Vạn Sạc Cốc. Năng lực thôi miên như một tấm vô hình lưới lớn, hướng phía đối diện bay nào mà xuống biến dị phi xà bao trùm quá khứ. Cùng một thời gian, Lý Hữu Phúc nhanh chóng xuề bàn tay ra, vừa mới tiếp xúc đến năng lực thôi miên, nguyên bản khí thế hùng hổ, toàn thân lôi điện lấp lóe biến dị phi xà, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, nó thay đổi cơ thể, hướng phía Lý Hữu Phúc thân xuất thủ trưởng bay tới. Phi xà nửa người trên quay quanh tại Lý Hữu Phúc bàn tay phải bên trên, đôi rắn thì chăm chú quấn quanh ở trên cổ tay hắn, dùng cái này cố định trụ cơ thể. Lý Hữu Phúc sử dụng cùng phi xà tiếp xúc chỗ, đem sinh mệnh lực chậm rãi độ vào trong cơ thể của nó, theo sinh mệnh lực kéo dài rót vào. Phi xà tại Lý Hữu Phúc trên bàn tay đau khổ uốn éo, nó đôi rắn không ngừng quấn lên Lý Hữu Phúc cổ tay, lại buông ra, lại tiếp tục quấn quanh. Nguyên bản 1m2 dài cơ thể dần dần biến lớn dài ra, trong mấy mắt thì dài đến 1m8 chiều dài, thân thể cũng so trước đó tráng kiện gần như một nửa. Vừa mới lớn lên một vòng phi xà, Lý Hữu Phúc lại theo nó tê tê thanh âm bên trong nghe được nó đói bụng, muốn ăn cái gì truy cầu. "Vậy ngươi vào trong không gian đi thôi." Lý Hữu Phúc đem phi xà bỏ vào trong không gian nuôi dưỡng loài rắn trong hạp cốc, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo trong không gian nước tràn thành lộ thỏ rừng trong đám, cầm ra 50, 60 con thỏ rừng đưa vào chỗ kia hẻm núi. Hắn chọn lựa đều là lớn tuổi công thỏ, dù sao những thứ này thỏ đã không nhiều lắm giá trị lợi dụng, và để bọn chúng chết già không bằng rác rưởi sử dụng. Tiếp xuống, tại chân Á Na Cổ Đa dẫn đầu dưới, Lý Hữu Phúc tiếp tục hướng phía rừng cây chỗ sâu đi tới. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể bắt được một hai đầu chân Á Na Cổ Đa hoặc là rắn hổ mang chúa. Dường như Thâm Lam hiểu rõ Lý Hữu Phúc muốn tìm kiếm loài rắn, nó mang theo Lý Hữu Phúc trong rừng thẳng tắp ghé qua, trải qua dài đến 3 giờ 43, cuối cùng đi vào một chỗ hẻm núi khu vực, làm Lý Hữu Phúc thần thức tuôn ra, mò về phía trước hẻm núi lúc, nhìn thấy trước mắt tình cảnh, nhưng hắn giật mình kinh ngạc. Lý Hữu Phúc trải qua đủ loại kỳ ngộ, cũng coi là hiểu sâu biết rộng, có thể phía dưới tình cảnh thực sự nhường hắn quá mức kinh ngạc, quá mức bất ngờ. Đây là một cái hẹp dài hình hẻm núi, phía trên hẻm núi một mặt trên vách đá có một đạo thật nhỏ thác nước theo hẻm núi đỉnh khe đá bên trong chảy ra, dòng nước một đường đụng vào trên vách núi đá lồi ra trên thềm đá, tóe lên từng đợt hơi nước. Cái này khiến trong hạp cốc rất lớn một vùng vẫn luôn hơi nước tràn ngập, ở mức dị thường. Tại đây chỗ trong hạp cốc trải rộng đủ loại, tất cả lớn nhỏ rắn, xem ra lại có mấy vạn cái nhiều. Cơn mờ nở, trước kia một thằng nghe nói có linh xà cốc, rắn đảo, không nghĩ tới hôm nay thế mà để cho ta chính mắt thấy chân thực tồn tại linh xà cốc, này thật sự coi là danh xứng với thực vạn xà cốc. Trên vách đá, không ít rắn đang chậm rãi bơi lội, ngọn cây đầu cảnh, khắp nơi đều treo lấy từng đầu rắn, tùy tiện trên một thân cây, một cái cây trúc bên trên, ít nhất cũng có mười mấy cái rắn chiếm cứ trên đó. Hẻm núi dưới mặt đất trong khe nước, tại một mảnh vùng đất ngập nước trong thủy thảo, đồng dạng khắp nơi đều là bơi lội loài rắn, nơi đây có gì đó quái lạ nha. Lý Hữu Phúc âm thầm suy nghĩ, nói như vậy, loài rắn còn không phải thế sao loại lương thiện, rất nhiều rắn cũng thích thôn phệ đồng loại, nhưng chỗ này trong hạp cốc vô số loại loài rắn, lại sống trung hòa bình nhịn. Lý Hữu Phúc đem thần thức huyết tán đến 150 mét xa, trong hẻm núi bốn phía thăm dò, lại đều không có phát hiện rắn ăn rắn hiện tượng, cũng không có xảy ra bất luận cái gì loài rắn ở giữa chiến đấu. Rất nhanh, Lý Hữu Phúc thần thức liền phát hiện một chỗ dị thường. Trong hẻm núi một chỗ bằng phẳng khu vực, một cái thân dài 12 mét lục sâm chăn lẳng lặng địa hành nằm ở đó. Cơ mờ nở, gia hỏa này thế mà có thể dài đến như thế lớn, này đã vượt ra khỏi lục sâm chăn cực hạn. Lý Hữu Phúc trong lòng khiếp sợ không thôi. Tọa kỵ của hắn chăn Á Na Cổ Đa sở dĩ nhìn khổng lồ như thế, toàn bộ nhờ năng lượng sinh mệnh thôi sinh, tiến hóa sau mới đạt tới như vậy hình thể. Tại đây cái lục sâm chăn phụ cận mấy chục mét khu vực bên trong, trống rỗng, nhìn xem không đến bất luận cái gì một con rắn. Con rắn này hẳn là đầu này trong hẻm núi xà vương, không biết nó đến tột cùng thu được kỳ ngộ gì, hoặc là thôn phệ thiên tài địa bảo gì, thế mà có thể dài đến lớn như vậy thể tích. Nhìn tới vận khí của mình vẫn là trước sau như một tốt, vừa mới đụng phải một cái biến dị phi xà, cái này lại đụng phải một cái biến dị lục sâm chăn. Nếu có dày đặc sợ hai chứng người nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít bầy rắn, đoán chừng tuyệt đối không dễ chịu. ngay cả Lý Hữu Phúc kiểu này không có dạy đặc sợ hãi chứ người. Lúc này cũng thấy vậy tê cả da đầu. Hắn không hề có xuống đến hẻm núi dưới đáy, mà là bắt đầu dùng năng lực thôi miên. Nhưng hẻm núi này một mặt loài rắn lâm vào thôi miên trạng thái, dẫn đạo chúng nó leo đến hẻm núi phía trên tới. Tại Lý Hữu Phúc năng lực thôi miên ảnh hưởng dưới, một cái lại một cái rắn bắt đầu chậm rãi hướng về hẻm núi phía trên bò đi. Lý Hữu Phúc cảm giác số lượng quá nhiều, liền ngừng đối với những khác loại rắn thôi miên. Đợi đến hơn 10 đầu rắn bò đến hẻm núi phía trên, hắn thì canh giữ ở chỗ nào? Một cái hướng chúng nó thể nội rót vào một tia năng lượng sinh mệnh. Đợi đến những thứ này thân rắn thể bành trướng biến lớn, hoàn thành tiến hóa sau đó, hắn liền đem chúng nó thu sạch vào trong không gian. Mỗi quán thâu hết một con rắn, hắn rồi sẽ ngay lập tức đem nó thu vào không gian. Với lại bởi vì rắn số lượng quá nhiều, hai tay của hắn đồng thời hướng những thứ này rắn quán thâu năng lượng sinh mệnh. Làm này một mặt trên vách núi đá rắn toàn bộ bị hắn thôi miên sau, hắn năng lực thôi miên đã đủ không đến đối diện hẻm núi trên vách núi đá rắn, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải xuống đến hẻm núi dưới đáy. Lý Hưu Phúc trước đem hẻm núi dưới đáy rắn một cái lại một cái địa thôi miên, nhưng hắn còn chưa kịp đi đối phó cái kia xà vương. Xà vương thế mà phát hiện ra trước con dân của mình không chia liệm mở. Cho dù xà vương phát ra từng tiếng gầm thét nếm thử ngăn cản, vẫn như cũ không thể ngăn lại những thứ này loài rắn. Thế là cái kia xà vương liền đi theo rời đi bầy rắn, hướng phía Lý Hưu Phúc bên này bơi tới. Làm xà vương nhìn thấy Lý Hưu Phúc lúc, trong nháy mắt minh bạch qua đến, chẳng trách con dân của mình sẽ rời đi, nguyên lai là cái này hai cước thú đang tắc quái. Xà vương khí thế hung hăng hướng Lý Hưu Phúc phóng đi, nhưng mà nên đón nó là quay đầu đóng náo năng lực thôi miên, làm Lý Hưu Phúc sinh mệnh lực quán thâu vào đầu này bị thôi miên xà vương thể nội lúc. Đầu này xà vương biến hóa so sánh cái khác loài rắn càng thêm kinh người. Xà vương thân thể cao lớn tại sinh mệnh lực trùng kích vào kịch liệt rung động, mực vảy màu xanh lục như là đun sôi dung nham nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nguyên bản 12 mét thân dài, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bạo tăng, mỗi một tấc cơ thể cũng tại xé rách gây dựng lại, xương cốt giòn vang cùng lân phiến ma sát chói hai tiếng vang triệt hẻm núi. Nó tam giác đầu lâu không ngừng bành trướng, cho đến to bằng cái tớt, trong con mắt lũ xanh đường dọc đột nhiên phun nước, hóa thành kim hồng sắc vòng xoáy, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, lại phun ra màu vàng kim nhạt sương mù. Những nơi đi qua, mặt đất ở mức trong nháy mắt bốc hơi lên lượn lờ khói trắng, càng làm cho người rung động lạ. Xà vương lưng trên bắt đầu hở ra giữ tận bánh bao nhân thịt, theo sinh mệnh lực liên tục không ngừng địa rót vào, những thứ này bánh bao nhân thịt tầm vang nổ tung, bốn cặp che kín khớp xương màu đen cánh thịt theo trong vết thương mở rộng mà ra, cánh thịt mặt ngoài che kín vảy dày đặc, biên giới chạy xuôi màu bạc thể lỏng kim loại sáng bóng, mỗi một lần vỗ cũng mang theo gào thét gió lốc, đem trong hạp cốc hơi nước quấy thành cuồng bạo vòng xoáy. Nguyên bản chiếm cứ bầy rắn tại trong cuồng phong co rúm lại thành một đoàn, chỉ có xà vương ngẩng đầu tê minh, âm thanh xuyên thấu tận trời, sợ bay toàn bộ rừng cây chim thú. Chương 731, kiến đạn. Chương 731, kiến đạn. Lý Hưu Phúc nhìn qua thuế biến hoàn thành xà vương, trong lồng ngực quần quận nhìn khó mà ức chế kinh hỉ. Đầu này cự thú nguyên bản thì có 12 mét kinh người chiều dài, giờ phút này lại bạo tăng đến 20 mét, vốn lượn thân thể như là vốn lượn màu đen cự long. Nó khổng lồ thể trạng, thể trọng chỉ sợ đã đạt 1.500 cân khoảng cách, chỉ dựa vào này nghiền ép cấp trọng lượng, có thể trong rừng quét ngang ngàn quân. Húng chi nó dài 20 mét thân hình khổng lồ, còn có càng cường đại hơn quân quanh lượt xoắn. Không hề nghi ngờ, đầu này xà vương đã biến thành rừng rậm Amazon bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Lý Hưu Phúc đưa tay vuốt ve xà vương đầu lâu, khó nén hưng phấn mà nói: không tệ, đã ngươi mọc ra cánh, về sau thì bảo ngươi phi long, làm chuyên thuộc của ta tọa kỵ. Phi long giống như nghe hiểu chủ nhân, to lớn thụ đồng bên trong lóe ra linh tính, hưng phấn mà liên tục gật đầu. Nhìn tới, nó đúng phi long tên này hết sức hài lòng. Trước về không gian nghỉ ngơi đi, nhìn xem ngươi tiêu hao không nhỏ, ta chuẩn bị cho ngươi chút ít đồ ăn. Lý Hưu Phúc dứt lời, mở ra không gian, đem phi long thu vào. Cùng lúc đó, hắn từ trong không gian lấy ra một đầu to lớn lợn rừng, đưa vào hẻm núi. Phi long nhìn thấy đồ ăn, không chút khách khí, mở ra miệng to như chậu máu, trong nháy mắt đem còn chưa phản ứng lợn rừng một ngụm nuốt vào. Lợn rừng tại miệng rắn liều mạng dãy rủa, lại không cách nào đào thoát bị nuốt sống vận mệnh. Ăn no nê sau, phi long chậm rãi trong hẻm núi tới lui, tìm kiếm dễ chịu nghỉ lại nơi. Giải quyết xong phi long chuyện, Lý Hưu Phúc đưa ánh mắt về phía trong hạp cốc cái khác bầy rắn. Hắn thi triển năng lực thôi miên, thôi miên ba như gợn sóng khuyết tán ra tới, từng đầu rắn giống như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, sôi nổi bơi tới bên cạnh hắn. Lý Hưu Phúc nhanh chóng làm mỗi cái rắn rót vào năng lượng sinh mệnh, lại đem chúng nó thu nhập không gian. Trải qua một phen bận rộn, tất cả hẻm núi bầy rắn đều bị hắn thu phục, thân thức dò vào không gian. Hắn ngạc nhiên phát hiện, tại nơi này lại góp nhặt hơn 2 vạn cái lớn nhỏ khác nhau, chủng loại phong phú rắn. Vốn cho rằng bắt rắn sẽ hao phí không ít thời gian, không nghĩ tới lần này thu hoạch như thế phong phú. Những thứ này chân rắn vì có tác dụng lớn. Đi thôi. Lý Hưu Phúc vỗ nhẹ chân ả nạ cổ đạ đầu lâu. Chân ả nạ cổ đạ lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra u quang, vỗ lượn ghé qua tại dây leo cùng lá mục trong lúc đó. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt bùn đất khí tức, xen lẫn bén nhọn vụ vụ, như là vô số châm nhỏ bên thai màng trên nhảy lên, chuyển qua một mảnh tấm căn như tường tiểu mục lâm. Lý Hưu Phúc thần thức sớm đã phát giác được phương xa dị động, mùn trồng chất trên mặt đất, màng lớn nhỏ vụn kiến đạo răng khắp nơi, hàng ngàn hàng vạn kiến đạn chính xếp hàng vận chuyển lá khô. Chúng nó tiểu hồng sắc giáp sắc dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại sáng bóng, hàng trên khép mở thời phát ra nhỏ vụn cạch tiếng tích tắc. Lý Hưu Phúc chỉ huy chăn ạ nạ cổ đã hướng phía bảy kiến đi tới, đến kiến đạn hang ổ phụ cận, Lý Hưu Phúc tung người xuống ngựa, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát. Những thứ này thân dài hẹn 3 cm kiến đạn, phần bụng hở ra túi độc gần như trong suốt, mũi chân sắc bén được năng tùy tiện đâm rách phòng hộ găng tay. Danh xưng trên thế giới đau nhất côn trùng đốt. Lý Hưu Phúc nhẹ giọng liễu díu, đầu ngón tay tại bầy kiến phía trên nhẹ nhàng xẹt qua. Kiến đạn nhóm trong nháy mắt tập thể dừng lại, mắt kép đồng loạt chuyển hướng cái này khách không mời mà đến. Trước hàm cao cao giơ lên, bày ra công kích tư thế. Lý Hưu Phúc trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại năng lực thôi miên, như là một tấm lưới lớn đem toàn bộ bầy kiến bao phủ trong đó. Sao động bầy kiến dần dần bình tĩnh trở lại, nguyên bản căng cứng tứ chi trở nên lỏng, như là bị điều khiển để tuyến con rối. Năng lực thôi miên theo con kiến hang động không ngừng kéo dài. Trong huyệt động con kiến, bao gồm nghĩ hầu, toàn bộ bị dẫn xuất. Thần thức dò xét dưới, Lý Hưu Phúc phát hiện trong động còn có hàng loạt chưa ấp con kiến trứng. Hắn trước đem cả trên tổ vạn con kiến đạn thu nhập không gian, sau đó từ trong không gian lấy ra quốc, tại tổ kiến bên cạnh ra sức đào móc, theo bùn đất tung bay, một đại đoàn con kiến trứng côn trùng dần dần hiện lộ ra. Hắn dọc theo trứng côn trùng bốn phía cẩn thận đào móc, lại đem thứ nhất vừa thu lại vào không gian. Trong không gian nuôi dưỡng chăn ả nạ cổ đạ hẻm núi bên cạnh, Lý Hưu Phúc kiến tạo một cái to lớn con kiến xào huyệt. Mới xào huyệt trọn vẹn là nguyên lai con kiến xào huyệt gấp 10 diện tích, đem trứng côn trùng thu xếp trong đó. Bình thường hắn cũng trực tiếp hướng sinh vật thể nội rót vào năng lượng sinh mệnh, lần này kiến đạn số lượng thực sự quá nhiều rồi, với lại những thứ này kiến đạn cá thể thực sự quá nhỏ. Nếu phải hướng những thứ này kiến đạn thể nội rót vào như sinh mệnh lực, một là phiền phức, hai là sợ không cẩn thận đem những thứ này kiến đạn cho nó bạo. Lý Hưu Phúc nhanh trí, tất nhiên rượu thuốc trường thọ bên trong đều có thể có năng lượng sinh mệnh, kia trong nước cũng có thể. Tiếp lấy, hắn trong không gian mở ra một đạo nhàn nhạt cái rảnh dài, dẫn vào trong sông thanh tịnh dòng nước. Lòng bàn tay nổi lên hào quang màu xanh nhạt, năng lượng sinh mệnh như gợn sóng quyết tán, chậm rãi rót vào ao nước. Các ngươi cũng đến uống một ngụm thủy. Lý Hưu Phúc trong giọng nói, xen lẫn khổng lồ năng lực thôi miên, tất cả nghe được âm thanh kiến đạn cũng bắt đầu hành động. Làm cái thứ nhất kiến đạn đem rác hút thọ vào trong nước, uống xong một miệng lớn nước sau, dị biến đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy cái này kiến đạn thân thể kịch liệt co quắp, giáp sắt phát ra rợn người tiếng bạo liệt. Nguyên bản 3 cm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, cuối cùng dừng lại tại 6 cm. Túi độc của nó nở lớn đến gần như trong suốt, nội bộ nọc độc hiện ra quỷ dị lam tử sắc hình quang. Lý Hưu Phúc nhặt lên một cái cành khô, cẩn thận vươn hướng kiến đạn biến dị, chỉ thấy sắc bén hàm trên trong nháy mắt cắn vào, cành khô lên tiếng mà đứt. Kinh người hơn chính là làm con kiến đuôi gai đâm vào cành khô, tiếp xúc điểm dâng lên một sợi khói xanh, chất gỗ sợi nhanh chóng thành than. Độc này tính, Lý Hưu Phúc con người hơi co lại, trong lòng tràn đầy rung động. Một đội lại một đội tử kiến xếp hàng tiến lên, uống một ngụm nước sau, tại thân thể xảy ra biến dị sau đó ngay lập tức rời khỏi, đưa ra vị trí cho phía sau kiến đạn. Cuối cùng đến phiên nghĩ hậu uống nước. Cái này hình thể vượt xa bình thường kiến đạn quái vật khổng lồ, chậm rãi đem rác hút xuyên vào ao nước. Trong chốc lát, thân thể của nó sinh ra một hồi kịch liệt rung động. Nghĩ hậu toàn thân giáp sắt phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Hình thể điên cuồng bành trướng. Nguyên bản 10 cm thân thể, lại trực tiếp dài ra đến 30 cm. So với bình thường biến dị sau kiến đạn lớn dòng giá gấp 5 lần. Túi độc của nó lóe ra chói mắt tử quang, như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung nọc độc vật chứa. Phần đuôi ngủ đông châm trở nên như là dao găm sắc bén, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tất cả kiến đạn, bao gồm nghĩ hậu, toàn bộ uống nước hoàn tất sau, Lý Hưu Phúc chỉ dẫn chúng nó bước vào so trước đó đại gấp 10 nhà mới. Hắn lại lấy ra trong huyệt động con kiến trứng côn trùng, để vào hố cạn trong nước nhấp nhô hai vòng. Thần kỳ một màn đã xảy ra, hấp thu năng lượng sinh mệnh trứng côn trùng sôi nổi phá xác mà ra. Thân sinh kiến đạn vừa ra đời thì có 6 cm thành niên thể hình, có thậm chí so với bình thường trưởng thành kiến đạn càng thêm cao đại cường tráng, thân thể đạt đến 1 cm dài. Lý Hưu Phúc nhìn những thứ này cường đại tân sinh lực lượng, trong lòng âm thầm cảm thán, là cái này tiên thiên ưu thế, cường hóa quả nhiên muốn theo căn nguyên nắm lên. Trước thích đứng một chút nhà mới, về sau nơi này chính là các ngươi chỗ an thân. Lý Hưu Phúc phất phất tay, đem những thứ này vừa mới ấp kiến đạn đưa vào không gian bên trong xào huyệt. Chương 732, kiến đạn gỡ cờ nhện, chương 732, kiến đạn gỡ cờ nhện. Này kiến đạn có thể so sánh mãng xà khó chơi nhiều. Chẳng qua, càng là khó giải quyết đồ chơi, càng có giá trị. Ta nếu có thể nhiều bắt mấy ổ kiến đạn nuôi trong không gian, chờ chúng nó biến dị tiến hóa, kia sức chiến đấu tuyệt đối hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Đến lúc đó, đem những này sinh hóa vũ khí một mạch ném tới người Nhật hòn đảo bên trên, vung đến Indonesia con khỉ những kia đúng người hoa phạm phải từng đống nợ máu chỗ. Nhưng những thứ này kiến đạn tại tha hương nơi đất khách quê người điên cuồng sinh sôi, tùy ý phản kích, bảo đảm có thể cho những kia đao phủ quốc gia một cái cả đời khó quên kinh hỉ. Ra không gian, Lý Hưu Phúc lần nữa giảm chân tại chăn ạ nạ cổ đạ rộng lớn lưng bên trên. Chăn ạ nạ cổ đạ kia bắp thịt quần quần thân thể nhẹ nhàng bãi xuống, tựa như cùng mũi tên, chờ hắn ở đây rậm rạp trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Lý Hưu Phúc thần thức như là vô hình giã đạ, vì 150m làm bản kính, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tại đây thần thức bao trùm hạ cũng không chỗ che thân. Trên đường đi, chăn ạ nạ cổ đạ bơi lội thời mang theo gió thanh kinh động đến không ít rừng cây bá chủ. Nhưng đối với hắn mà nói, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn liên tiếp lại thu lấy 3 đầu hình thể to con chăn ạ nạ cổ đạ, còn có 2 cái phú lưới, ánh mắt hung ác nham hiểm rắn hổ mang chúa. Chúng nó đều bị hắn cường đại năng lực thôi miên tùy tiện thôi miên, tại Lý Hưu Phúc cho chúng nó quán thâu sinh mệnh lực, hoàn thành tiến hóa sau đó, ngoan ngoãn bị thu vào không gian, chờ đợi ngày sau phát huy được tác dụng. Lại đi về phía trước một hồi, đột nhiên, Lý Hưu Phúc thần thức bắt được phía trước hơn 100m chỗ, có một đoàn sao động sinh mệnh khí tức, lại là một tổ kiến đạn. Nhưng cùng lúc đó, càng có ý tứ một màn ánh vào thần thức chi nhãn, mấy cái hình thể trường bàn ăn lớn nhỏ nhẹ, chính quỷ quỷ tuy tuy hướng phía kiến đạn xào huyệt kín đáo đi tới. Chân của bọn nó bộ khớp nối hiện ra quỷ dị màu xanh tím, tám đôi mắt lóe ra tham lam u quang, xem xét thực sự không phải loại lương thiện. Ba con nện hiện lên tam giác trận hình, theo không đồng phương hướng lặng yên tới gần kiến đạn xào huyệt cửa ra vào. Động tác của bọn nó nhẹ như quỷ mị, mỗi một bước cũng tinh chuẩn tránh đi cành khô lá rụng, ngay cả bên ngoài hang động tuần tra kiến đạn binh sĩ đều không có phát giác dị thường. Mãi đến khi một con khíu giác bén nhạy kiến đạn binh sĩ, đột nhiên ngửi được trong không khí như có như không nện khí tức. Nó xúc giác rung động kịch liệt, phần bụng gai độc trong nháy mắt dựng thẳng, như lâm đại địch hướng phía mùi nơi phát ra nhanh chóng tới gần. Phát giác được bại lộ nện, ngay lập tức vì thế xét đánh không kịp bưng thai lui về phía sau. Nó nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn, hai ba lần thì trèo lên phụ cận đống đá lởm chởm, giấu vào một chỗ âm u góc, lặng lặng chờ đợi một lần tiến công cơ hội. Nhưng mà, trên vách đá che kín rêu xanh, chất đất dị thường. Cái này chủ quan nện sơ sẩy một cái trực tiếp theo chỗ cao ngã xuống. Ông kiến đạn binh sĩ mắt kép trong nháy mắt bắn ra hung quang, nó thân thể đột nhiên nhất chuyển, phần đuôi gai độc như là ngâm độc tiêu thương, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng nện đâm tới. Nện phản ứng cũng không chậm, nghiêng người uốn éo, hiểm lại càng hiểm địa né tránh một kích chí mạng, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Thấy địch nhân bại lộ, kiến đạn binh sĩ ngẩng đầu phát ra một đạo bén nhọn sóng âm. Này sóng âm như là vô hình cái lệnh, đem địch tình vì tốc độ cực nhanh tầng tầng báo cáo. Trong chốc lát, tất cả kiến đạn xào huyệt giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, nồng đậm sát khí ngút trời mà lên. Đến hàng vạn mà tính kiến đạn binh sĩ người khoác đen bóng như áo giáp sắc ngoài, nện bước đều nhịp nhịp chân dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu đúng người xâm nhập triển khai thảm thức tìm. Rất nhanh, lại một tên con kiến binh sĩ phát hiện khác một con nện. Nó cơ sắc bén hàm răng, khí thế hung hăng xông tới. Có thể kia nện lại đột nhiên cao cao dựng lên, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, thoải mái né tránh công kích. Kiến đạn các binh sĩ tức giận cơ tứ chi, lại chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh. Tại tuyệt đối ưu thế tốc độ trước mặt, bọn chúng công kích có vẻ vụng về lại vô lực. Ba con nện thấy tình thế, càng thêm trướng cuồng. Chúng nó tại bầy kiến bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên tàn bộ, thậm chí cố ý dùng phần bụng cọ qua con kiến sĩ sĩ quan đỉnh, khiêu khích chí vị mười phần. Mấy cái kiến đạn binh sĩ bị triệt để chọc giận, ra tốc vào tới, lại tại truy kích trong quá trình bởi vì phối hợp không thích đáng, nặng nề đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng quân đoàn kiến đạn còn không phải thế sao ăn chay? Theo càng nhiều binh sĩ tụ tập, chúng nó dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu có sách lược địa thu nhỏ vòng đây. Đám kiến ăn ý mười phần hướng nhìn nhện phương hướng tụ lại, như là bệnh một tấm gió thổi không lọt thiên la địa võng. Là ba con nhện cuối cùng phát giác được không thích hợp, muốn chạy trốn lúc, lại phát hiện tất cả đường lui đều đã bị phá hỏng. Trong đó hai con nhện hoảng hốt chạy bừa, liều mạng hướng phía vách đá leo lên. Chúng nó đem phần bụng áp sát vào ở mức trên vách đá, cơ thể lại bởi vì sợ hãi mà dừng không ngừng run rẩy. Phía dưới, lít nha lít nhít kiến đạn như màu đen như thủy triều vào tới, hàm răng lúc khép mở phát ra rợn người ca ca thanh. Đúng lúc này, mấy cái dũng cảm kiến đạn theo vách đá khe hở leo lên. Chúng nó chờ đúng thời cơ, đột nhiên nhào về phía nhện chỗ khớp nối. Hoảng hốt lo sợ nhện đang không ngừng tránh né công kích trong quá trình, dưới chân trượt đi, trực tiếp ngã xuống tại bầy kiến trung ương. Giết. Kiến đạn các binh sĩ như là tiếp vào chỉ lệnh tinh nhuệ bộ đội, trong nháy mắt vọt lên, hướng phía nện bộ vị yếu hại phát động công kích. Trong chớp mắt, tính ra hàng trăm kiến đạn đem nện bao bọc vây quanh, chúng nó tinh chuẩn chỗ đứng, mỗi một cái cũng kẹp lại nện khớp nối, phần bụng và bộ vị mấu chốt, nhường hắn không thể động đậy. Chỉ thấy một con hình thể đặc biệt khổng lồ, đầu hiện ra hào quang màu vàng nóng kiến đạn đại tướng quân, mang theo ba vị thân thể khỏe mạnh chiến tướng vọt ra. Một vị chiến tướng mở ra răng cưa trạng hàm răng, hung hăng cắn nện đùi. Một vị khác tìm đúng nện phần bụng mềm mại chỗ, gai độc hung hăng đâm vào. Vị thứ ba càng là hơn hung tàn, trực tiếp bổ nhào vào trên lưng nện. Điên cuồng cắn xé thân thể ấy, nện phát ra thê lương tê mình, nó liều mạng dãy rủa, chân chỗ khớp nối phun ra màu xanh lá chất nhầy, cố gắng dọa lùi con kiến. Nhưng kiến đạn nhóm không hề bị lay động, ngược lại riêng phần mình hướng phía không đồng phương hướng dùng sức xé rách. Giang giác, nện tứ chi đứt gãy âm thanh, huyết nhục xé rách thanh trên chiến trường quanh quẩn. Thân chịu trọng thương nện thật không dễ dàng tránh thoát mấy cái kiến đạn cắn xé, kéo lấy tàn phá thân thể muốn chạy trốn. Có thể kiến đạn các binh sĩ như thế nào tùy tiện buông tha nó? Chúng nó như là giỏi trong xương, vừa lên, nện mỗi dãy rủa một chút, thì có càng nhiều kiến đạn nhào lên, dùng hàm răng cắt chém, dùng độc gai tê liệt. Cuối cùng, đã từng không ai bị nổi nện tại quân đoàn kiến đạn vây công dưới, triệt để chết năng lực phản kháng. Thân thể của nó bị xé rách thành mảnh vỡ, dòng máu màu xanh lục nhuộm đỏ mặt đất. Một con kiến đạn cắn nện tàn chi, giơ lên cao cao, phản phất đang hướng tất cả rừng cây tuyên cáo, bất luận cái gì dám khiêu chiến quân đoàn kiến đạn uy nghiêm địch nhân, cũng đem rơi vào kết quả như vậy. Càng nhiều bò lên trên vách đá kiến đạn, bắt đầu đem phía trên vách đá hai con nện bao vây lại. Nhưng mà những thứ này kiến đạn binh sĩ cũng không có lập tức công kích, phản phất là đang chờ tín hiệu gì. Chương 733, rời khỏi rừng rậm Amazon, chương 733, rời khỏi rừng rậm Amazon. Phản phất là nhận được cái gì mệnh lệnh. Hai cái vòng vây đều có 8 con kiến. Đồng thời nhào về phía hai con đại nện 8 cái chân. Đại nện cuống quýt lui lại chỗ tránh. 8 con bước đủ điên cuồng đông đưa. Nhưng mà đám kiến đem nó vây chật như nêm tối. Cho dù nện ra sức giơ chân lên, vẫn có 4 chân bị con kiến gắt gao cắn. Những thứ này con kiến gắt gao kèm ở nện chân. Thì như thế đột nhiên sâu trên người nện. Càng nhiều con kiến thấy thế, như màu đen như thủy triều cùng nhau tiến lên. Hai con nện mặc dù vung vẫy ngao chi phản kích, lại đánh không lại con kiến số lượng đông đảo. Chẳng qua một lát, chúng nó trên người liền bò đầy lít nha lít nhít con kiến, nguyên bản bám vào trên vách đá nhện, bởi vì không chịu nổi bầy kiến trọng lượng, lạch cạch một tiếng rơi vào phía dưới càng thêm khổng lồ con kiến trong đại quân. Rất nhanh, hai con đại nhện liền bị đen nghịt bầy kiến bao phủ hoàn toàn. Một lát sau, bầy kiến chậm rãi tản ra, trên mặt đất chỉ còn lại có bị phá giải thành mảnh vỡ nện hải cốt. Những chiến lợi phẩm này lập tức bị đám kiến kéo vào hang kiến, coi như đồ ăn để dành. Quả nhiên những thứ này con kiến sẽ bại binh bố trận, nếu là tiếp tục tiến hóa, không biết sẽ có bao nhiêu lợi hại. Lý Hưu Phúc trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, càng cương đại, ta càng thích. Vừa dứt lời, cương đại năng lực thôi miên như vô hình gợn sóng, trong nháy mắt bao phủ tất cả con kiến đại quân, cũng nhanh chóng đem bọn hắn toàn bộ thôi miên. Đồng thời, năng lực thôi miên trực tiếp kéo dài hướng con kiến hang động, hướng phía con kiến hang động chỗ sâu tìm kiếm. Ở mức đất mùn khí tức đập vào mặt, hòa với nhỏ xíu chấn động, hang động chỗ sâu, vô số lối đi hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng địa tâm kéo dài, cách mỗi nửa mét, liền có nhựa cây cùng cắt đất hỗn hợp đổ bê tông thừa trọng trụ, mặt ngoài bám vào kiến thợ bài tiết hình quang chất nhầy, đem rắc rối phức tạp mê cung dưới mặt đất chiếu rọi được lúc sáng lúc tối, giống thần bí cung điện dưới đất. Tại chủ lối đi chỗ giao hội, một cái đường kính gần 2 mét hình bầu dục mái vòm đại sảnh đập vào mi mắt, mấy chục cái hình thể to con kiến lính, cơ răng cơ trạng hàm răng, lưu loát đem nện tàn chi cắt chém thành khối nhỏ, lại hướng đi vào trong. Trong suốt ổ sinh sản bên trong, chân châu túi chứa trứng sắp hàng chỉnh tề, mấy trăm con kiến thợ cẩn thận dùng xúc giác sờ nhẹ trứng vỏ, kiếm, đao, giác hút bài tiết ra đặc thù chất lỏng, tại túi chứa trứng mặt ngoài hình thành một tầng lóng ánh màng bảo hộ. Đều đi ra đi. Lý Hưu Phúc ra lệnh một tiếng, năng lực thôi miên lại lần nữa tăng cường. Trong động bất kể là uy phong lấm lấm kiến lính, hay là ung dung nghĩ hậu, đều như để tuyến như tượng gỗ, đều nhịp hướng nhìn ngoài động đi đến. Lý Hưu Phúc đưa tay ở giữa, không gian vỡ ra một đạo trong suốt không màu lỗ hổng, đám kiến ngay ngắn trật tự tiến vào bên trong. Hắn lập tức trong không gian mở ra một cái trường khe, rót vào thanh thủy, cũng dung nhập nhất định năng lượng sinh mệnh. Các ngươi đều đi qua uống nước, uống một ngụm sau đó liền rời đi, thay đổi một nhóm con kiến tới. Mỗi cái con kiến uống qua thủy sau, cơ thể đều sẽ giải ra biến lớn, chẳng những cơ thể toàn bộ phương diện tố chất đều sẽ tăng lên, thậm chí sẽ khai linh trí. Đám kiến nhanh chóng hoàn thành tiến hóa, sau đó tự giác bỏ hướng Lý Hưu Phúc vừa mới kiến tạo to lớn mới xào huyệt. Bên này, Lý Hưu Phúc cơ lấy quốc bắt đầu dọc theo con kiến bên dưới hang động phương cất giữ trứng côn trùng, thức ăn chỗ hướng xuống đảo. Hắn đem tổ kiến bên trong trứng côn trùng chứa đựng đồ ăn các loại, toàn bộ chuyển vào không gian. Tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, này nhưng đều là nhà của bọn chúng làm, nên cùng đưa đến bọn chúng nhà mới bên trong đi. Hắn tự lẩm bẩm. Nhiều này một tổ kiến đạn, Lý Hưu Phúc vẫn không vừa lòng. Sau đó, hắn xuyên thẳng qua trong rừng rậm Amazon, mỗi đi ngang qua một cây đại thụ, liền hấp thu một chút thực vật sinh mệnh lực để dành. Gặp phải chăn ạ nạ cổ đạ, rắn hổ mang chúa, mặc kệ là lớn nhỏ, hắn đều sẽ đem nó thôi miên, hướng chúng nó thể nội rót vào sinh mệnh lực, sau đó thu vào không gian trong nuôi dưỡng lên. Trên đường, một đám thân dài có thể đạt tới 6 mét cự hình tê giác xâm nhập thần thức phạm vi. Nhìn những quái vật khổng lồ này, Lý Hưu Phúc hai mắt tỏa sáng. Vừa vặn trong không gian còn không có tê giác. Đi bên này, hắn đem chăn ạ nạ cổ đạ đầu rắn vỗ một cái, vô năng nó tiến lên phương hướng. Người còn chưa tới, hắn năng lực thôi miên đã che út tới. Trong chớp mắt, tất cả tê giác nhóm liền bị hắn thôi miên. Lần này, những đại gia hỏa này hắn nhưng không có hướng trong cơ thể của bọn họ rót vào sinh mệnh lực. Đợi đến những thứ này tê giác ngoan ngoãn bước vào không gian. Trong đó một đầu cao tuổi tê giác, xem ra bị thương, nên sống không được bao lâu. Dứt khoát ta trước giờ kết thúc ngươi thống khổ thời gian đi. Lý Hưu Phúc đi vào đầu này lão tê giác bên cạnh, xuê bàn tay ra khoác lên trên lưng của nó, bắt đầu hấp thu lão tê giác thể nội toàn bộ năng lượng sinh mệnh, dùng để bổ sung tự thân tiêu hao. Chết sinh mệnh lực tê giác, trong nháy mắt ánh mắt tảm đạm, bỗng chốc ngã trên mặt đất. Lý Hưu Phúc dùng ý mặt đem tê giác ra lột bỏ, vỏ chế thành tổ ra. Tê giác thịt thì thành không gian bên trong mãng xà bữa ăn ngon. Sừng tê giác giá trị ít tiền, bị hắn thích đáng bảo tồn. Trong rừng rậm Amazon, Lý Hưu Phúc còn gặp phải một con kinh khủng hấp huyết quỷ ong bắt cày. Tiểu này trường to lớn đầu ong bắt cày, nó sẽ ở không hề phòng bị tiểu trên thân động vật đẻ trứng, sau đó ấp cũng ăn hết chúng nó. Tiểu này ong bắt cày thân dài 1,7 cm, chỉ cần bị nó đâm bị thương, nó liền có thể ở bên trong đẻ trứng. Lý Hưu Phúc đem cái này ong bắt cày thôi miên, nhường hắn mang theo chính mình đi nơi ở của bọn nó. Cuối cùng hắn thu hoạch dòng dã một tổ ong bắt cày, nhường hắn rất vui vẻ, đây chính là đại sát khí. Đáng tiếc chính là số lượng quá ít, hắn vẹn vẹn chỉ gặp được này một tổ. Này một tổ ong bắt cày, hắn không hề có đụng chúng nó, mà là tại trong nước dung nhập năng lượng sinh mệnh, nhường chính bọn chúng đi uống nước, sau đó sinh ra biến dị. Ong bắp cày uống mang theo năng lượng sinh mệnh nước sau, toàn bộ cũng hình thể bành trướng, biến lớn đến 35 cm dài cá thể. Tin tưởng những thứ này ong bắp cày tuyệt đối có thể cho Lý Hưu Phúc phẫn hận quốc gia một ít to lớn kinh hỉ. Hắn cứ như vậy trong rừng rậm Amazon chờ đợi 3 ngày thời gian. Lý Hưu Phúc đói bụng thì hồi không gian nấu nướng mỹ thực, hoặc là thịt nướng, hoặc là nấu cơm. Ban đêm liền trong tứ hợp viện bình yên chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần hắn vừa chuẩn bị đồ nướng, đại bàng vàng tiểu kim rồi sẽ mang theo thành viên gia tộc chen chúc mà tới. Lý Hưu Phúc mỗi lần đều sẽ cho chúng nó nướng trên đầy đủ chúng nó ăn đồ ăn. Trong không gian, Lý Hưu Phúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tuổi lửa, vì nướng đột nhiên xuất hiện. Trên bệ thịt lợn rừng tự động xoay chuyển nướng. May mắn là trong không gian. Bằng không, đối mặt mấy chục con đại bàng vàng mỹ thực thế công, hắn khẳng định sẽ có chút ít luôn cuống tay chân. Tiểu Kim, còn có các ngươi, tuyệt đối đừng đi nuôi rắn sơn cốc. Nơi đó mãng xà còn không phải thế sao dễ chơi được. Các ngươi căn bản không phải đối thủ. Hắn trong lời nói xen lẫn năng lực thôi miên, bảo đảm đại bàng vàng nhóm không dám tới gần sơn cốc. Sau đó trong 3 ngày, hắn lại bộ hoạch không ít chăn ạ nạ cổ đạ, rắn hổ mang chúa. Hiện tại lại thu một đám tê giác. Ngoài ra, hắn còn tìm đến 16 ổ kiến đạn. Tại sinh mệnh lực tầm bộ dưới, không kiến thợ, nghĩ hậu, toàn bộ nhanh chóng hoàn thành tiến hóa. Ngâm mình ở trong nước chứng kiến đồng dạng nhanh chóng ấp lớn lên. từng bầy khổng lồ bầy kiến tại mới trong xào huyệt đồng bộ phát triển. Ngày thứ tư, Lý Hữu Phúc đem thay đi bộ chăn ả nạ cổ đã thu nhập không gian, một thân một mình đi ra rừng rậm Amazon. Không giống với thường nhân tại nguyên thủy trong rừng nghỉ ngơi vài ngày sau bộ dáng chật vật, hắn tại không gian bên trong rửa sạch một thân mọi mệt, phá đi hàm râu, thay đổi sạch sẽ quần áo, tinh thần phấn chấn ra hiện tại trước mắt người đời. Sau đó, hắn đi vào mạ nổ sở, bờ ra diệu, đối mặt hộ chiếu vấn đề. Lý Hữu Phúc trực tiếp dùng thuật thôi miên nhường nhân viên công tác ngoan ngoãn bán vé, thuận lợi leo lên tiến về Indonesia chuyến bay. Nhưng mà, phi hành trên đường, máy bay bất ngờ cảnh ngộ mạnh mưa xuống cùng đại phong thiên khí. Máy bay ở trên bầu trời không dừng lại sốc này. Trong cabin hành khách thét lên liên tục. Tiếp viên hàng không nhóm cũng hoảng hốt lo sợ. Chỉ có Lý Hữu Phúc ổn thỏa như chung, khí định thần nhàn. Với hắn mà nói, cho dù máy bay rơi, nổ tung, văng vào hắn có không gian cái này chuẩn bị ở sau, hắn tuyệt đối năng bình yên vô sự. Chương 734, đến chậm trả thù, chương 734, đến chậm trả thù. Trên đường đi cuối cùng hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đã đến Indonesia thủ đô Jakarta. Indonesia quốc gia này, đồ sát người Hoa số lượng xa không phải ngoại giới có khả năng tưởng tượng. Một cửu ngũ 9 năm, lần đầu tiên bắt đầu đồ sát người Hoa, cho người Hoa quần thể mang đến tai họa thật lớn. 19 lục ngũ 5 ngày 10 tháng 12 bắt đầu, mãi cho đến năm sau 3 tháng, người Hoa nữ tính chịu thảm bởi cưỡng dâm, nam nhân bị tùy ý đồ sát. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc là, Long Quốc phương diện thống kê là đối phương chu diệt 2000 tên người Hoa. Nhưng nước Mỹ nổi danh tạp chí Đời Sống cùng với một đám phương Tây giới truyền thông tiên phong trải qua nghiêm cẩn khảo chứng sau công bố, tử vong nhân số tại 40 vạn đến 60 vạn trong lúc đó. Số liệu này ở giữa khác biệt thực sự quá lớn, thực sự để người không nghĩ ra vì sao chênh lệch như thế khoảng cách. Chẳng qua Lý Hữu Phúc nghĩ đến 1998 năm Myanmar đổ sát người Hoa, theo ban đầu nghe đồn mấy chục vạn đến hiện tại biến thành số lẻ theo, hắn tựa hồ có chút hiểu được. Chẳng trách Mã Vân nói Long Quốc không có chân thực số liệu, quả nhiên có chút đạo lý. 1998 năm được xưng là màu đen tháng năm thời gian tiến đến, người Hoa ít nhất có 5000 ở giữa cửa hàng hóa thành cho tàn, thương vong nhân số, bị cưỡng dâm nữ nhân càng là hơn khó mà tính toán. Tốt là tại 19 lục lục 5 tháng 4, Long Quốc phương diện lặng yên khởi động cùng Indonesia chính phủ thương lượng đàm phán tiến trình. Indonesia chính phủ gật đầu đáp ứng nhường người Hoa tự nguyện về nước đề xuất. Sau đó, Long Quốc bắt đầu dài dằng dặc đúng Indonesia quốc gia sức không giảng buộc viện trợ. Làm lúc, một chiếc tên là tàu Hoa Quang Cự Luân dưới sự chỉ huy của Long Quốc, liên tục 4 lần theo gió vượt sóng đi xa đến Indonesia. Mỗi một lần, Cự Luân đều có thể tiếp hồi hơn ngàn tên người Hoa, tổng cộng tiếp trở về hơn 4000 tên đồng bào về đến tổ quốc ôm ấp. Nhưng mà, điểm ấy số lượng đối với Indonesia địa phương người Hoa mà nói, thực sự quá ít quá ít. Làm nhưng, ở trong đó còn có một chút là không nỡ nhà của mình nghiệp, không nghĩ trở về cũng có khối người. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá cao địa vị của mình, cuối cùng toàn diện là sự rốt nát của mình trả tiền. Jakarta, thành phố này tại 98 năm thế nhưng trắng trận đổ sát qua người Hoa địa điểm một trong. Lý Hữu Phúc hạ máy bay sau đó, trong nháy mắt đem không gian bên trong ong bắp cày tìm cái địa phương thả ra một ít. Đồng thời, hắn còn đang ở ly biệt trước đó đối với mấy cái này ong bắp cày tiến hành thôi miên sâu. Mệnh lệnh chúng nó thấy hai cước động vật thì dùng độc gai đâm hắn, sau đó tại trên người đối phương đẻ trứng. Mặc dù này có khả năng sẽ tạo thành nội thương, nhưng cái này lại quan hắn Lý Hữu Phúc chuyện gì chứ? Dù sao, tóm lại Indonesia người xui xẻo sẽ càng nhiều. Đến buổi tối, Lý Hữu Phúc càng là hơn tìm mấy chỗ thả ra hơn 10 đầu chăn ạ nạ cổ đã biến dị, hơn 10 đầu rắn hổ mang chúa biến dị. Đồng dạng tại chúng nó lúc rời đi, đối bọn chúng tiến hành thôi miên sâu, để bọn chúng chỉ cần nhìn thấy hai cái chân thì tiến hành bắt giết. Về phần sẽ có hay không có nội thương, này căn bản không phải Lý Hữu Phúc cần suy tính sự việc. Sau đó, Lý Hữu Phúc trực tiếp tiến về sủ hạt tổ một nhà trụ sở. Đây là hắn liên tục thôi miên 10 cái người bản địa sau mới đạt được tài liệu cặn kẽ. Tên bao phủ này, Lý Hữu Phúc hiểu rõ hắn muốn tới năm 2008 mới biết chết đi. Chẳng qua Lý Hữu Phúc quyết định trước giờ 7 năm kết thúc tính mạng của hắn. Cứ như vậy, đều đã là tiện nghi hắn. Đi vào sủ hạt tổ địa chỉ phụ cận, Lý Hữu Phúc không hề có tự mình động thủ. Hắn xa xa giấu ở một cây đại thụ dưới bóng cây, sau đó thả ra ong bắp cày mà cả rồng. Đi, đem tiêu tòa nhà trong phòng tất cả mọi người đều dùng gai độc đâm hắn một châm. Ở trong cơ thể hắn dụng trứng, những thứ này ong bắp cày ma cà rồng trải qua biến dị sau đó, độc tính so sánh trước kia tăng lên hơn gấp 10 lần. Vì giải quyết sủ hạt tổ một nhà, hắn trực tiếp thả ra 15 con ong bắp cày ma cà rồng. Phía trước 50 mét khoảng cách, hắn xa xa dùng năng lực thôi miên hộ tống những thứ này ong bắp cày phi hành. Phía sau 100 mét thì là Lý Hữu Phúc thần thức, tiến đến trinh sát địch tình. Rất nhanh, những thứ này ong bắp cày dựa theo Lý Hữu Phúc năng lực thôi miên mệnh lệnh, bay vào sủ hạt tổ trong phòng, bắt đầu gặp người liền âm. Nếu như là không có đổi dị trước kia, ong bắp cày ma cà rồng gai độc mỗi lần chỉ có thể gai một chút, sau đó muốn qua trên một quãng thời gian mới có thể lần nữa. Chẳng qua biến dị sau đó, chúng nó là có thể liên tục công kích, chẳng những có thể tùy tâm sử dụng bài xuất độc tố, cũng có thể tùy tâm sử dụng bài xuất chúng nó sinh ra trứng. Tại Lý Hữu Phúc mệnh lệnh dưới, những thứ này ong bắp cày đều là trước hướng đối phương thể nội đẻ trứng, sau đó lại hướng đối phương thể nội rót vào độc tố. Loại độc tố này sẽ để người thể nhanh chóng hư thối, cuối cùng cả người triệt để hóa thành một đám bạch cốt. Chẳng qua loại độc tố này đối bọn chúng trứng không hề có ảnh hưởng, bởi vì Lý Hữu Phúc đứng chỗ khoảng cách có chút xa, Su Hạt Tổ chỗ ở, hắn thần thức chỉ có thể kéo dài vào trong 1/3. Chẳng qua này đã đủ rồi. Tại hắn thần thức phạm vi bên trong, những cái hong bắp cày ma cà rồng là gặp người liền đâm. Với lại chúng nó rất thông minh, thường thường đều là ở sau lưng phát động tập kích, một kích tức chạy, tuyệt đối không dừng lại. Nhìn hong bắp cày bay hướng phía sau thần thức không đạt được gian phòng bên trong, Lý Hưu Phúc hiểu rõ, Suhato khẳng định là xong rồi, triệt để xong rồi. Lý Hưu Phúc yên lặng rời đi nơi này, tiến về hắn nghe được Suhato trưởng tử Suhami rồi ổ ra khu biệt thự. Hắn tin tưởng những kia hong bắp cày tại gai hết người trong phòng sau đó sẽ còn tiếp tục đối với những khác người phát động công kích. Hắn tin tưởng ngày mai ra cắt ta tuyệt đối sẽ loạn thành một bầy. Đi vào tô rẻ mì tá trang viên, Lý Hưu Phúc cũng là đồng dạng làm việc, thả ra trong không gian hong bắp cày mà cả rồng, sau đó đối bọn chúng tiến hành thôi miên sâu, để bọn chúng hướng phía hắn chỉ định khu biệt thự bay đi. Hắn không hề lưu lại thấy kết quả, bởi vì hắn tin tưởng mình thôi miên thực lực. Tiếp xuống hắn lại đi vì tổ sủ hạt tổ ra khu biệt thự. Vì tổ là sủ hạt tổ thứ tử, đã từng đảm nhiệm qua nước Indonesia ngân hàng ủy viên quản trị. Hắn thứ tử ở khoảng cách xa xôi, tại Jakarta vùng ngoại thành. Lý Hưu Phúc trực tiếp ngăn cản một cỗ xe, nhường bác tài sư phó mang theo chính mình tiến về Jakarta vùng ngoại ô to lớn trang viên. Đến nơi này, Lý Hưu Phúc chẳng những thả ra 20 con ong bắp cày mà cả rồng, cũng đồng dạng thả ra mấy đầu chăn ạ nạ cổ đạ biến dị, mấy đầu biến dị rắn hổ mang chúa. Những thứ này hắn chuyên môn dùng để đối phó người xấu bộ đội. Hắn đối bọn chúng cũng tiến hành thôi miên sâu, có thể bảo đảm chúng nó dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc. Làm xong những thứ này, Lý Hưu Phúc về đến nội thành. Hắn thậm chí đều không có bình thường đăng ký, trực tiếp liền đem trước tiểu điểm đài nhân viên công tác thôi miên, nhường hắn ghi danh giả thông tin, sau đó cầm tới thẻ phòng đi trong tiểu điểm đi ngủ nghỉ ngơi. Lý Hưu Phúc ngược lại là một giấc thì ngủ đến trời sáng, nhưng mà một đêm này, sở cảnh sát, bệnh viện luôn luôn bận rộn không ngớt, những người này cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Thường thường có thể tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, bệnh viện đã nhận được hơn 200 lên bị ong bắp cày mà cả rồng ngủ đông thương người. Chỉ cần bị ong bắp cày ngủ đông thương, rất nhanh cơ thể rồi sẽ thối rữa. Với lại bọn chúng trứng ấp cũng so với trước kia nhanh chóng rất nhiều. Những thứ này vừa mới ấp ấu trùng ong bắp cày rồi sẽ hướng nhân thể chỗ sâu chui, sau đó gặm ăn nhân thể lục phủ ngũ tạng. Chương 735, hỗn loạn Jakarta, chương 735, hỗn loạn Jakarta. Jakarta bình minh bị đâm thai tiếng còi cảnh sát xé rách. Cục cảnh sát trung tâm chỉ huy điện thoại cơ hồ bị đánh nổ. Tiếp tuyến viên ngón tay tại trên bàn phím điên cùng đánh. Lít nha lít nhít báo cảnh sát thông tin giống như thủy triều tràn vào hệ thống. Xe quân cảnh tuần tra đèn hướng dẫn trên đường phố vạch ra tinh hồng quang mang. Lại tại hỗn loạn giao thông bên trong bước đi liên tục khó khăn, vô số thị dân hoảng hốt lo sợ địa phóng tới bệnh viện. Xe cá nhân, xe gắn máy chặt được chật như nêm cối. Ngay cả ngày bình thường thông suốt đại lộ cũng lâm vào tê liệt. Trưởng cục cảnh sát sủ cặt nổ cầm máy bộ đàm tay nổi gân xanh. Hắn gào thét điều động cảnh lực, thứ ba tiểu đội ngay lập tức phong tỏa nam khu. Không muốn thả bất luận cái gì khả nghi sinh vật ra ngoài. Chữa bệnh cứu viện tổ nhất định phải ưu tiên bảo hộ bệnh viện lối đi. Nhưng hiện thực so với tưởng tượng tàn khốc hơn. Làm chúng nhân viên cảnh sát dơ rủi cui cảnh sát cố gắng xua tan trên đường phố đám người lúc. Đột nhiên theo giải cây xanh thoát ra một cái chăn ạ nạ cổ đạ biến dị. Thô to như thùng nước thân thể tựa như tia chớp thoát ra. Há miệng cắn một tên cảnh sát. Trong nháy mắt đưa hắn kéo vào cỏ hoang bụi chỗ sâu. Theo sát lấy một bên khác, một cái to lớn rắn hổ mang chúa tựa như tia chớp thoát ra, cắn một cái tại một người cảnh sát trên cánh tay, tại cảnh sát phản ứng trước đó, nó đã bơi vào xuống trong khe nước, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Có một cái to lớn chăn ạ nạ cổ đạ xông vào đám người, to hơn thùng nước to lớn vẫy đuôi một cái, trực tiếp thì đập bay 4-5 người. Mạnh mẽ lực đạo nhường mấy người này bay ra ngoài, đụng ngã lăn nhiều hơn nữa đám người. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Còn lại cảnh sát điên cuồng xạ kích, đạn lại chỉ ở vảy rắn trên tóe lên hỏa tinh. Trong bệnh viện sớm đã kín người hết chỗ. Hành lang, đợi khám bệnh khu, thậm chí trong thang lầu cũng nằm đầy thương binh. Trực ban bác sĩ lì xạ run rẩy cho một tên bị ong bắp cày ngủ đông bên trong nữ hải tiêm vào huyết thanh, lại phát hiện bình thuốc đã thấy đáy. Chết tiệt, huyết thanh tồn kho ngay cả 1/10 người bị thương cũng cứu không được. Nàng giật ra dính đầy nùng huyết khẩu trang, mồ hôi lạnh trên trán theo cằm nhỏ xuống. Càng đáng sợ là những kia bị cắm vào trứng côn trùng người bệnh tại trong thống khổ không ngừng co quắp, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được nhúc nhích bóng đen, làm ấu trùng phá thể mà ra lúc nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, phun ra huyết thủy tung tóe đầy áo khoác trắng. Màn đêm lần nữa phủ xuống thời giờ, tình huống triệt để mất khống chế, biến dị rắn hổ mang chúa nhóm như là nước thủy triều đen kịt, theo cống thoát nước bò lên trên đầu đường. Bọn chúng răng nanh không chỉ có thể rót vào chí mạng độc, còn có thể phóng thích một loại tính ăn mòn chất nhầy, bị phun chúng người đi đường trong nháy mắt ra chóc thịt bong, mà ong bắp cày ma cả rồng ấp ra tiểu con ong trưởng thành nhanh chóng. Chúng nó tạo thành bầy ong che khuất bầu trời. Chỗ đến, cửa hàng thủy tinh bị đâm đến vỡ nát, mọi người chạy trối chết, lại khó mà đào thoát như mưa rơi rơi xuống gai độc. Thị trường khẩn cấp tổ chức buổi họp báo. Trong màn hình TV phía sau hắn thành thị bản đồ bị màu đỏ báo động bao trùm, mời đám dân thành thị đợi tại trong nhà, khóa chặt cửa cửa sổ. Quân đội sắp. Lời con chưa dứt, một con dài 11 mét to lớn chăn ạ nạ cổ đã biến dị đánh vỡ lời dễ ám thất thủy tinh. Miệng to như chậu máu trong nháy mắt nuốt sống thị trường. Hình tượng chuyển thành bông tuyết bình. Tất cả gia cắt ta lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, Lý Hưu Phúc đang đứng tại khách sạn tầng cao nhất, nhìn lầu dưới như là nhân gian luyện ngục đường đi, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, này, chẳng qua là bắt đầu. Lý Hưu Phúc không có tiếp tục tại hỗn loạn Jakarta tiếp tục chờ đợi, mà là hướng về vâng dạ sủ hạt tổ ở một cái khác thành thị, Tu Cảng Thành mà đi. Tu Cảng Thành đồng dạng cũng là tại 1998 năm trắng trận đổ sát người Hoa bên trong một cái thành thị. Lý Hưu Phúc mục tiêu lần này là sủ hạt tổ con gái. Nàng đảm nhiệm nhìn công ty điện lực quốc gia Indonesia ủy viên quản trị. Lý Hữu Phúc trực tiếp đi đường đi vào bên ngoài không kẹt xe chỗ. Thôi miên một cái bắt tải. Nhưng hắn chở chính mình tiến về tụ Cảng Thành. Đến tụ Cảng Thành, Lý Hữu Phúc liên tục thôi miên người đi trên đường. Rốt cuộc tìm được Sủ Hạt Tổ con gái chỗ ở. Chờ hắn đến lúc đó, kết quả đối phương cũng không trong phòng. Thế là Lý Hữu Phúc không hề có trước giờ độc thủ, mà là tìm quán rượu ở lại, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Đến trạm vào tối, Lý Hữu Phúc tiến đến vâng dạ Sủ Hạt Tổ ở phòng, phát hiện đối phương vẫn như cũ không trong trang viên. Chẳng qua Lý Hữu Phúc cũng không phải thường có kiên nhẫn, hắn dứt khoát một thằng canh giữ ở chỗ nào, ngẫu nhiên dùng thần thức quét một chút trong trang viên. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi qua đi, mới nhìn đến một cỗ xe hướng về trang viên nơi này ra. Lý Hữu Phúc thần thức đảo qua đi, phát hiện trong xe là tên nữ tử. Hắn đoán chừng cái này hẳn là vâng dạ Sủ Hạt Tổ. Lý Hữu Phúc trong nháy mắt liền đem trong không gian mấy đầu to lớn chăn ạ nạ cổ đạ phóng ra, đưa chúng nó thôi miên, để bọn chúng công kích tất cả nhìn thấy hai cơ thú. Với lại hắn chuyên môn chỉ huy trong đó một cái chăn ạ nạ cổ đạ. Tại vâng dạ Sủ Hạt Tổ vừa mới từ trên xe bước xuống lúc, đột nhiên hướng nàng đánh tới, một ngụm liền đem nàng sinh nuốt vào. Vâng dạ Sủ Hạt Tổ chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền bị to lớn chăn ạ nạ cổ đạ một ngụm nuốt xuống. Cùng một thời gian, hắn cũng thả ra 20 con ong bắp cải, đưa chúng nó triệt để thôi miên, để bọn chúng hướng trong thân thể rót vào độc tố, rót vào chúng nó sinh ra trứng. Ong bắp cải ma cả rồng không như ong mật như thế, tuy tiện một tổ cũng có mấy ngàn con. Hắn tìm thấy ong bắp cải chỉ có 1000 con tả hữu. Chẳng qua những thứ này cũng đầy đủ dùng. Hắn mỗi cái thành thị để lên mấy chục con, thậm chí là 100 con. Tuyệt đối có thể làm cho Indonesia cái này thích đồ sát người Hoa quốc gia, nỗ lực giá cao thảm trọng. Rời khỏi chỗ này trang viên, hắn lại tiến về nội thành. Tại dân số dày đặc nhất chỗ, cách hơn mấy dặm đường liền phóng ra 20 cái chăn ạ nạ cổ đạn hoặc là rắn hổ mang chúa. Mỗi lần thả ra những thứ này hắn chuẩn bị sát thủ, hắn đều sẽ không sợ người khác làm phiền địa đối bọn chúng tiến hành thôi miên sâu. Như vậy những thứ này sát thủ rồi sẽ trung thực địa chấp hành mệnh lệnh của hắn. Với lại chỉ cần bọn người kia liên tục thôn vệ vài cái nhân loại sau đó, cho dù chúng nó về sau không muốn ăn người cũng không được. Vì Indonesia cảnh sát quân đội tuyệt đối sẽ bắt lấy chúng nó không tha, muốn giết chết chúng nó. Mà xem như linh tính mở rộng chúng nó. Những thứ này chăn ạ nạ cổ đạ, rắn hổ mang chúa thế nhưng cũng có tỷ khí. Dám công kích bọn chúng, chúng nó tuyệt đối sẽ đem đối phương giết chết. Nếu như nói chăn ạ nạ cổ đạ, rắn hổ mang chúa hình thể to lớn, khá tốt tìm kiếm. Kia ong bắp cải ma cả rồng coi như khó có thể đối phó. Chúng nó tùy tiện giấu ở những kia âm u góc, hoặc là giấu ở trên cây, căn bản không dễ dàng bị phát hiện. Mấu chốt là bọn chúng đuôi gai đâm vào nhân thể sau đó, chẳng những sẽ phóng thích độc tố, hơn nữa còn sẽ sinh hạ số lượng đông đảo trứng. Những kia sinh hạ trứng sẽ nhanh chóng trên cơ thể người trong ấp. Chỉ cần trứng côn trùng ấp sau đó phiền phức thì lớn. Chúng nó thân mình thì có mang kịch độc, hoàn toàn không sợ bình thường độc tố. Cho nên muốn đem ấp ra ấu trùng ong bắp cải giết chết rất khó khăn. Với lại chúng nó sinh trưởng tốc độ thật nhanh, tùy tiện bộ nội tạng trong trứng côn trùng ấp, ít nhất cũng có thể ấp ra trên 100 con ong bắp cải, thậm chí nhiều hơn. Những thứ này ong bắp cải đoán chừng sẽ trở thành Indonesia một đại độc hại. Chẳng những giết không chết, sát không hết, với lại sẽ có càng sát càng nhiều xu thế. Thả hàng loạt chăn ạ nạ cổ đạ, rắn hổ mang chúa còn có ong bắp cải sau đó. Lý Hữu Phúc trong đêm liền rời đi tụ Cảng Thành, tiến về thành phố Solo mà đi. Bởi vì hắn tin tưởng đến bình minh sau đó, tụ Cảng nơi này cũng đồng dạng sẽ kẹt xe, với lại sẽ chặn được càng thêm nghiêm trọng. Những thứ này đã từng tàn nhẫn đổ sát nhà của người Hoa băng. Lý Hữu Phúc muốn để bọn hắn đã hiểu, chính nghĩa mặc dù sẽ đến chế, nhưng định viễn sẽ không vắng mặt. Chương 736, thất bại vây quét, chương 736, thất bại vây quét. Tờ mờ sáng tụ Cảng Thành bị đâm mũi mùi máu tươi bao phủ. Cảng cần cầu dây kéo tại xương sớm bên trong lay động. Lại không người điều khiển, một cái rắn hổ mang chúa chiếm cứ tại phòng làm việc trong. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa. Tính ăn mòn chất nhảy chính đem thao tác viên thi thể gặm nuốt được chỉ còn bạch cốt. Trên đường phố, chăn ạ nạ cổ đã biến dị như di động màu đen cự tháp. Những nơi đi qua ô tô bị ép thành sắt vụn. Người đi đường tiếng kêu cứu bị vô tình xoắn nát tại bắp thịt quần quần thân rắn phía dưới. Thị trung tâm quảng trường suối phun sớm đã khô cạn. Thay vào đó là mấy chục cỗ xương thi thể. Bọn hắn chỗ cổ lít nha lít nhít gai độc lóe quỷ dị ánh sáng màu lam. Dưới làn da nhô lên túi chứa trứng như là hư thối quả thực. Theo ấu trùng núc ních không ngừng bành trướng. Đột nhiên, một tiếng bạo liệt nổ vang. Nào đó cô gái trẻ tuổi phần bụng ầm vang oanh tạc. Trên 100 con tân sinh ong bắp cải ma cà rồng vụ vụ nhìn bay lên trời. Cánh của bọn nó còn dính nhìn nhân loại nội tạng tàn phiến, cũng đã không kịp chờ đợi nào về phía mục tiêu kế tiếp. Bệnh viện khám cấp cứu lối đi triệt để tê liệt. Càng cứu thương xe ngổn ngang lộn xộn địa chặn ở cửa. Phía trên nằm người bị thương có toàn thân tím xanh, có đang từ thất khiếu tuôn ra máu đen. Viện trưởng cầm máy bộ đàm gào thét, mau đưa huyết thanh kho dự bị nguồn điện nối liền. Nhưng đáp lại hắn chỉ có dòng điện tạm tầm, phối điện thất đã sớm bị chăn ạ nạ cổ đã phá hoại. Trực ban khoa điện công nửa người còn kẹt ở biến hình trong cửa sắt. Cuối hành lang, mấy cái điều dưỡng viên đang cố gắng dùng dịu cứu hỏa chém vào quấn quanh trên trụ tử chăn ạ nạ cổ đã. Vậy ra mau rắn lại hủ thực nàng nhóm trang phục phòng hộ. Tiếng thét gào cùng lưỡi rắn tê minh xen lẫn thành tuyệt vọng chương nhạc. Trong cục cảnh sát, cục trưởng ạ Gisser chằm chằm vào theo dõi màn hình toàn thân phát run. Hình tượng bên trong, thương nghiệp đường phố biến thành lò sát sinh, ong bắp cày nhóm như màu đen thủy triều tràn vào cửa hàng. Điếm chủ nhóm cơ côn đồng xua đuổi, lại bị gai độc trong nháy mắt đánh ngã, rắn hổ mang chúa xông vào nhà dân. Từ lầu hai cửa sổ vung ra hải nhi tã lót vẽ ra trên không trung thê thảm đường vòng cung. Liên hệ quân đội. Nhanh. Hắn đạp lăn trong tay ghế, lại phát hiện điện thoại tuyến đã sớm bị chăn ạ nạ cổ đã cắt đứt. Màn đêm buông xuống lúc, Tu cảng thành triệt để biến thành địa ngục nhân gian. Nhà máy lọc dầu ánh lửa chiếu hồng chân trời. Đó là sinh vật biến dị đánh vỡ trữ lượng dầu bình dẫn tới hỏa hoạn sau đưa tới nổ tung. Chạy nạn đám người tại trên đường cao tốc chen thành một đoàn, lại bị đột nhiên theo ven đường sông ra chăn ạ nạ cổ đã chặn ngang cắt đứt. Một tòa núi nhỏ sườn núi dưới, mấy cái tân sinh ong bắp cải đang dùng gai độc đem một cỗ thi thể mở ngược một bụng. Là sắp tới đời sau chuẩn bị môi trường thích hợp. Điện đài trong nước quãng truyền đến khẩn cấp thông cáo, tất cả thị dân lập tức rút lui. Nhưng tín hiệu rất nhanh bị đầm thai phong minh bao trùm. Tu cảng thành phế tích bên trong, sinh vật biến dị nhóm bắt đầu thành lập được mới trật tự, bọn chúng răng nanh cùng móng vuốt sắc sẽ thành trên vùng đất này mới kẻ thống trị. Lý Hưu Phúc trước khi chia tay hướng sứ giả bảy ạ, làm cùng mẹ đàn và trắng trận đổ sát qua người hoa thành thị. Mỗi đến một tòa thành thị, hắn cũng sẽ ở trạm vạng tối lúc thả ra chăn ạ nạ cổ đạ, rắn hổ mang chúa, ong bắp cày mà cả rồng, thả ra trước đưa chúng nó thôi miên sau đó, để bọn chúng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Còn hắn thì vội vàng chạy tới tòa thành thị tiếp theo. Cứ như vậy tại không đến một tuần lễ thời gian, Indonesia liền có 7-8 tòa thành phố lớn triệt để lâm vào tê liệt. Tất cả Indonesia cảnh nội những thành thị khác người, đồng dạng từng cái giống như kinh cung chi điểu, người người cảm thấy bất an. Bọn hắn đều chỉ dám đợi tại trong phòng, căn bản không dám ra ngoài. Dã ngoại càng là hơn không dám đi. Tất cả nhà máy, trường học, toàn bộ cũng đình công. Cái khác còn chưa có xảy ra tai nạn thành thị. Indonesia quốc gia phái ra hàng loạt cảnh sát quân đội tại trong thành thị vùng ngoại thành tiến hành loại bỏ. Đồng thời bọn hắn tại tìm kiếm khắp nơi manh mối, những thứ này đột nhiên xuất hiện sinh vật biến dị là từ đâu tới. Indonesia quân đội máy bay trực thăng nhóm trên bầu trời đảo dạ và hoành minh xoay quanh. Đèn pha cổ sáng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bổ ra màn đêm. Trên mặt đất, xe bọc thép ép qua tràn đầy miệng thủy tinh đường đi. Các binh sĩ cầm trong tay súng phun lửa cùng lưỡi bắt đặc chế. Tại trong phế tích cẩn thận thúc đẩy. Đột nhiên, vô tuyến điện bên trong truyền đến thảm thiết gào thét, V tiểu đội bị tập kích. Lặp lại, V tiểu đội bị tập kích. Hình tượng hoán đổi. Theo dõi trên màn hình, một cái dài 15 mét chăn ạ nạ cổ đã biến dị chính đem xe bọc thép cuốn thành đĩa sắt. Các binh sĩ đạn bắn vào nó trên lân phiến như là gãi ngứa. Thính ăn mòn chất nhảy theo rắn nha nhỏ xuống, tiếp xúc chỗ bê tông lộ diện hương phấn bốc khói. Dạ bệ ạ cảng bến tàu đã trở thành độc xà xào huyệt. Dài 7 mét rắn hổ mang chúa như là màu đen dòi thép, theo thùng đựng hàng đỉnh chóp bay nào mà xuống, làm súng phun lửa ngọn lửa liếm lắp đến thân rắn lúc. Những quái vật này lại phát ra cùng loại nhân loại thét lên tê mình, vặn vẹo lên cơ thể vọt tới binh sĩ. Một tên binh lính trẻ tuổi bị đôi rắn quét trúng cái cổ, tại chỗ xương cổ đứt gãy, mà trong tay hắn súng phun lửa mất khống chế phun ra, trong nháy mắt đốt lên bên cạnh bãi dầu, nổ tung sóng khí đem trọn con phố kiến trúc tung bay, thiêu đốt mảnh vỡ như mưa rơi đánh tới hướng mặt đất. Tại mẹ đàn thị, cảnh sát chống bạo động tạo thành bức tường người đang dùng súng nước cao áp xua đuổi hong bắp cày nhóm. Nhưng những thứ này biến dị côn trùng cánh cao tốc vô, cuốn lên khí lưu càng đem cao áp cột nước quấy thành vụ hình. Bầy hong mượn khí lưu tùy tiện xông ra phong tỏa phạm vi, biến mất trong nháy mắt tại đậm đặc trong bóng đêm. Làm một cái cánh bị thiêu đến cháy đen hong bắp cày lảo đảo xâm nhập đám người. Nó gai độc trên nhỏ xuống chất nhảy trong nháy mắt hủ thực ba tên cảnh sát trang phục phòng hộ. Trang phục phòng hộ ở dưới làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối giữa. Càng kinh khủng là nó tại vùng vây dãy chết bên trong đâm vào một tên cảnh sát phần bụng, để chứng khí điên cuồng run run, mấy chục quả trứng theo vết thương chui vào thể nội. Một lát sau, tên kia cảnh sát dưới làn da nâng lên núc ních xương viên, nương theo lấy dợ người xương cốt tiếng vỡ vụn, thành đàn ấu phong theo hắn hai mắt mũi miệng phun ra ngoài, mang theo ấm áp máu tươi ở tại đồng bạn trên mặt, làm vùng sơn khu vây quét hành động càng thêm thảm thiết. Lực lượng đặc nhiệm trong rừng cảnh nội chăn ạ nạ cổ đa nhóm phục kích, những thứ này có linh trí cự xà lại hiểu được phân công hợp tác, có ẩn núp trong bụi rậm, dùng thân thể cắn giết bên ngoài cảnh giới binh sĩ, có núp trong suối chỗ sâu. Đột nhiên vọt lên đem đang lấy nước đội viên kéo vào trong nước. Làm một tên sĩ quan cố gắng dùng súng phóng lựu hành kích dẫn đầu chăn ạ nạ cổ đã lúc. Bầy rắn lại ăn ý tập thể chìm vào đầm lầy, chỉ để lại trên mặt nước trôi nổi quân dụng ba lô cùng gãy chi, mà ngọn cây ở giữa, ong bắp cày tạo thành độc vân lặng yên tới gần. Chúng nó cánh ma sát sinh ra sóng âm tần số cao, chấn động đến các binh sĩ hai mũi chảy máu. Dưới mũ giáp rỉ ra máu tươi nhuộm đỏ kính chiến thuật. Jakarta phủ tổng thống trong, quân đội cao tầng chằm chằm vào thời gian thực truyền về thảm thiết hình tượng. Mồ hôi lạnh thấm thấu quân trang, nhất định phải sử dụng bom nạn. Một tên tướng quân vũ bản đứng dậy, lại bị tổng thống ngăn lại, thành thị bên trong còn có trăm vạn bình dân. Lời con chưa dứt, ngoài cửa sổ truyền đến đinh thai nhức óc tiếng nổ. Một con cự hình chăn ạ nạ cổ đạ va sổ phụ cận kho đạn. Sóng khí lật ngược phụ tổng thống kiếng chống đạn. Tất cả Indonesia lâm vào tuyệt vọng tuần hoàn ác tính. Mỗi tiêu diệt một con sinh vật biến dị, liền sẽ có càng nhiều bị chứng côn trùng ký sinh nhân loại chuyển hóa làm mới uy hiếp. Mà Lý Hưu Phúc sớm đã biến mất tại biển người mênh mông, chỉ lưu lại một cái thiêu đốt thành thị cùng vô tận kêu rên. Chương 737, tiến về Tokyo, chương 737, tiến về Tokyo. Tại những thành thị này lâm vào hỗn loạn lúc, Lý Hưu Phúc đã đi đến mục tiêu kế tiếp, bẹn đùng. Tòa này Indonesia thứ tư thành phố lớn, giờ phút này còn đắm chìm trong yên tĩnh trước cơn bão bên trong. Đã đến tòa thành thị này sau đó, Lý Hưu Phúc tại trạm vạng tối bắt đầu dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm nơi thích hợp. Lần này, hắn chuẩn bị vận dụng lúc trước chưa bao giờ vận dụng vũ khí bí mật, kiến đạn. Những thứ này thân dài vượt qua 3 cm cự hình côn trùng, giáp xác hiện ra bóng loáng kim loại sáng bóng, phần đuôi gai độc như là từng thanh vi hình dao găm. Nương tựa theo thần thức 150m khoảng cách phạm vi, hắn rất nhanh liền vì này ổ kiến đạn tìm được rồi một chỗ vô cùng an toàn nơi tốt. Nay ổ kiến đạn cuối cùng bị hắn thu xếp trong bẹn đùng tâm công viên vứt bỏ trong đường cống ngầm. Tin tưởng Indonesia quân cảnh sao cũng không tưởng tượng nổi, những thứ này kiến đạn sẽ ở tại như thế địa phương bí ẩn. Âm lãnh ở mức đường ống bên trong, đám kiến sổ sổ soạt soạt địa di chuyển, xúc giác bất an lắc lư. Trước khi rời đi, Lý Hưu Phúc ánh mắt lạnh băng, năng lực thôi miên hóa thành vô hình sóng âm. Phân ra 1/3. Đi công kích phụ cận tất cả nhân loại nhìn thấy. Những thứ này trải qua đặc thù cường hóa kiến đạn, mỗi một lần ngủ đông gai mang tới đau đớn, tỉ như cùng chăn viên đạn xuyên qua kịch liệt không chỉ 10 lần, này đủ để người thật sâu đau chết. Tin tưởng vốn là sức đầu mẹ chán Indonesia chính phủ, phát hiện lại thêm ra đến một loại chí mạng giống loài lúc. Tuyệt đối sẽ thu hoạch một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đi vào đám người dạy đặc khu buôn bán. Lý Hưu Phúc cuối cùng phóng xuất ra những kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quái vật. Chăn ạ nạ cổ đã biến dị như là màu đen pháo đài di động, tại Lý Hưu Phúc năng lực thôi miên dưới, nhanh chóng đi tứ tán. Gián hổ mang chúa biến dị phun phân nhánh lưỡi, răng nanh trong nhỏ xuống chất nhảy tại mặt đất ăn mòn ra hương phấn rung động hồ sâu. Ong bắp cày ma cà rồng vỗ cánh âm thanh như là tử thần than nhẹ, chúng nó phần bụng trong suốt túi chứa trứng trong, ấu trùng chính tham lam hấp thu chất dinh dưỡng. Lý Hưu Phúc lần nữa thi triển thuật thôi miên, lạnh băng chỉ lệnh tại quái vật nhóm não giữa biển quanh quẩn, đi công kích tất cả nhân loại nhìn thấy. Sau đó, hắn ngăn lại một chiếc xe taxi, tại đối phương còn chưa dừng xe trước, liền đem đối phương tùy tiện thôi miên. Tại đối phương mở mịt ánh mắt bên trong, xe lái về phía hắn hạ một cái mục đích địa, thành phố Ioiakata. Thành phố Ioiakata từng tại 1945 đến năm 1949 trồng sen kẽ là Indonesia tạm thời thủ đô. Tòa thành thị này người Hoa đông đảo, trên đường phố còn có thể nhìn thấy không ít kiểu Trung Quốc kiến trúc mái cong vênh lên sừng. Nhưng Lý Hưu Phúc ánh mắt bên trong không chút do dự. Người Hoa lại nhiều lại như thế nào? Hơn được Indonesia người sao? Hắn tự lẩm bẩm. Trong trí nhớ tin tức hình tượng không ngừng thoáng hiện. Indonesia ác ôn dơ súng trường giao lưới con phóng tới người Hoa thôn trang, lại tại kém chút lầm vào người Nhật tiểu dân khu thời trong nháy mắt sợ thành một đoàn. Mấy cái đồng đội hoảng hốt lo sợ kéo sai đi nhầm người kia, đội trưởng càng là hơn tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn quạt phạm sai lầm thủ hạ cái tát, nước miếng văng tung tóe, hắn nước miệng, bên này ở là người Nhật. Cho bọn hắn sẽ bị gấp 10 trả thù. Ngươi muốn tìm chết chính ngươi đi, không muốn liên lụy chúng ta. Nói xong đội trưởng vung tay lên, đi, cùng ta hướng bên này đi giết người Hoa, bọn hắn không dám phản kháng, giết chết bọn hắn sau còn có thể đổi lấy viện trợ. Nghĩ đến nơi này, Lý Hưu Phúc cười lạnh một tiếng. Những thứ này tự nguyện lưu tại Indonesia, trải qua mấy lần đổ sắt vẫn không muốn rời đi người Hoa, chỉ có thể tự cầu phúc. Chẳng qua, hắn hay là cố ý tránh ra người Hoa khu quần cư, đem chăn ạ nạ cổ đạ, rắn hổ mang chúa cùng ong bắp cày đưa lên tại khu công nghiệp cùng khu ổ chuột. Về phần những quái vật này sau đó biết bơi tới đâu, sẽ hay không tác động đến người Hoa, hắn liền quan không được nhiều như vậy. Mỗi người đều muốn là lựa chọn của mình phụ trách. Lý Hưu Phúc mặc niệm nhìn, quay người biến mất trong bóng chiều. Rời khỏi thành phố Ioiakata sau, Lý Hưu Phúc bước chân càng thêm gấp rút. Makasa, Tản Dở Dạng, Vệ Cả Sì, Sẽ Hạ Dạng. Từng tòa thành phố lớn liên tiếp biến thành quái vật nhạc viên. Trừ ra quen thuộc sinh vật biến dị, kiến đạn gia nhập nhường hỗn loạn tiến một bước thăng cấp. Bị ngủ đông bên trong người trên mặt đất quay cuồng kêu rên, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ tối giữa. Indonesia phát sinh tai nạn rất nhanh leo lên toàn cầu tin tức đầu đề. Các quốc gia chính khách nhìn trên màn ảnh thiêu đốt thành thị, tàn sát bừa bãi quái vật, cau mày. Nhưng mà, nhất làm cho Lý Hữu Phúc không tưởng tượng được là Long Quốc phản ứng. Ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, Long Quốc thì thành lập nên khổng lồ đội cứu viện. Vạn tính bằng tấn tàu hàng chở đầy chữa bệnh vật tư, lương thực, thậm chí còn có thành tiểu dương súng đạn, súng phun lửa. Tin tức trong tấm hình, Long Quốc phát ngôn viên ngựa khí kiên định, là có đại quốc đảm nhận, có đại quốc phong phạm, chịu trách nhiệm siêu cường quốc, chúng ta nguyện hướng Indonesia hàng loạt cung cấp chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Đối với Indonesia quốc gia cần thiết lương thực, các loại y dược, còn có bom cháy, đạn hỏa tiễn, các loại súng đạn, chúng ta đều sẽ tiến hành hàng loạt miễn phí viện trợ. Hoang đường. Lý Hưu Phúc chằm chằm vào truyền hình, nổi gân xanh. Hắn đi suốt đêm đến gần đây cảng, ở trong bóng tối lặng lặng chờ đợi. Làm Long Quốc đội cứu viện thuyền chậm rãi cập bờ, các binh sĩ bắt đầu vận chuyển vật tư lúc. Lý Hưu Phúc trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Năm đầu thân dài vượt qua 16 mét cự hình chăn ạ nạ cổ đã bị hắn thả ra, lân phiến cạo xoa mặt đất âm thanh như là kim loại ma sát. Dài 8 mét rắn hổ mang chúa bay lên không vọt lên, răng nanh tinh chuẩn địa cắn đứt binh sĩ hết hầu. Hơn 30 con ong bắp cày ma cà rồng tạo thành tử vong phong nhóm, những nơi đi qua, trang phục phòng hộ như là giấy mỏng bị xé đứt. Trải qua nhiều cuộc chiến đấu, những thứ này sinh vật biến dị càng biến đổi thêm hung tàn, cường đại, giàu hoạt. Chăn ạ nạ cổ đã thân thể tráng kiện gần gấp đôi, cuốn quanh lực lượng đủ để xoắn nát xe bọc thép. Rắn hổ mang chúa học xong lần nút tập kích, tốc độ công kích còn nhanh hơn đạn. Ong bắp cày tiến hóa ra quần thể ý thức, hiểu được luân chuyển điểm hộ, chia ra bao vây. Trong nháy mắt, cảng biến thành tu la tràng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, quái vật tiếng gào thét đan vào một chỗ. Và Long Quốc tới trước cứu viện tất cả nhân viên toàn bộ chết đi sau đó. Lý Hưu Phúc lạnh lùng nhìn về những người này thi thể, sau đó vung tay lên. Tất cả vật tư, trang bị, thậm chí kia chiếc to lớn tàu hàng đều biến mất tại hắn không gian thần bí bên trong. Làm Long Quốc đội cứu viện toàn quân bị diệt thông tin truyền khắp thế giới. Toàn cầu một mảnh xôn xao. Các quốc gia sôi nổi rút về viện trợ đội ngũ, sợ nhân viên cứu viện đem chí mạng trứng côn trùng mang về nước trong. Nhưng mà, Long Quốc phản ứng lần nữa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vẹn vẹn 3 ngày sau, lại một nhóm giá trị 1 tỷ viện trợ vật tư chờ xuất phát. Lần này, trang bị càng thêm tinh xảo. Đặc chế bom cháy năng trong nháy mắt đem ong bắp cày đốt thành cho bụi. Hạng nặng xe tăng trang bị đạn xuyên giáp, chuyên môn đối phó chăn ạ nạ cổ đã biến dị cứng rắn lân phiến. Còn có nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu vũ khí sóng âm, dùng để xua đuổi kiến đạn. Nhìn trong tin tức mênh mông quần quận viện trợ hạm đội, Lý Hưu Phúc nắm chặt nắm đấm, nhưng lại bất lực buông ra. Tốt, các ngươi muốn làm người tốt, ta không phục bồi. Hắn quay người đi về phía sân bay, mua gần đây ban một bay hướng Tokyo vé máy bay. Tại đăng ký trước, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua hỗn loạn Indonesia. Trận này trò chơi, ta tạm thời rút lui, nhưng chuyện xưa còn xa còn chưa có kết thúc. Chương 738, lần nữa hai họa thành phố Tokyo, chương 738, lần nữa hai họa thành phố Tokyo. Tokyo nồng tại trong đêm lấp loé. Lý Hưu Phúc đứng ở đầu đường, nhìn rộn rộn ràng ràng đám người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tòa thành thị này với hắn mà nói, coi là tham lại chốn xưa. Mỗi một chỗ ngóc ngách cũng cất dấu trước kia cao chót vót năm tháng. Đã từng, hắn bằng vào chính mình năng lực thôi miên dị năng quét ngang mảnh đất này, càng là hơn nương tựa theo khổng lồ không gian tại bảo tàng quốc gia Tokyo lưu lại qua đặc biệt ấn ký, nhường nước Nhật người đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn càng là hơn bằng này thần không biết quỷ không hay quét sạch hai mươi mấy ngân hàng kho vàng dưới lòng đất. Tòa kia tượng trưng cho người Nhật vặn vẹo lịch sử quan đền Dạ Sủ Cù Nhi, cũng tại lửa giận của hắn hạ hóa thành cho tàn. Nhưng mà bây giờ đền Dạ Sủ Cù Nhi lại cho tàn lại cháy, lại lần nữa đứng sừng sững ở đó, phảng phất đang khiêu khích trong hắn. Đã như vậy, kia chạm thứ nhất liền đi bọn hắn đền Dạ Sủ Cù Nhi đi. Lý Hưu Phúc ánh mắt lạnh băng, tự lẩm bẩm. Tuy nói giả mạ cụ chỉ Gumi, Toyota, Honda, Mitsubishi hỉ vị in the search S những thứ này tại người Nhật hết sức quan trọng thế lực, đều đã tại hắn âm thầm điều khiển dưới, biến thành hắn danh hạ sản nghiệp. Nhưng hắn cũng không dự định báo tin bọn hắn tranh né sắp đến phong bạo. Bất quá, Lý Hưu Phúc cũng không phải hoàn toàn vô tình. Hắn sẽ không đối với mình xí nghiệp nhà máy ra tay. Rốt cuộc tổn thất hay là ích lợi của mình. Hắn đứng ở bên đường, ánh mắt đảo qua một cô đi ngang qua xe taxi, trong mắt lóe lên một tia u quang. Một lát sau, xe taxi chậm rãi dừng lại. Bác tài mắt thần không động, giống như bị rút đi linh hồn. Lý Hưu Phúc ngồi lên xe, âm thanh trầm thấp mà mang theo không để cho kháng cự lực lượng, đi khu Trịa Rồ Đà đền Dạ Sủ Cù Nhi. Xe taxi tại đền Dạ Sủ Cù Nhi phụ cận dừng lại. Lý Hưu Phúc xuống xe, chậm rãi dạo bước đi về phía tòa này tràn ngập tranh cãi kiến trúc. Hắn lăn lộn du khách trong, nên ngang địa đi vào, thần thái tự nhiên, liền như là cái khác bình thường du khách một. Lần trước bị hắn thiêu hủy đền Dạ Sủ Cù Nhi, bây giờ lại bị người Nhật nguyên dạng sao chép trùng kiến, mỗi một chỗ chi tiết cũng cùng trong trí nhớ không khác chút nào. Cái này khiến Lý Hưu Phúc lửa giận trong lòng càng thịnh. Đền Dạ Sủ Cù Nhi chiếm diện tích rộng lớn, khoảng chừng 9 giờ 3 vạn mét vuông. Lý Hưu Phúc đầu tiên là đi vào bồn điện, hắn bất động thanh sắc quan sát nhìn chung quanh du khách, đám người rộn rộn ràng ràng, tiếng cười cười nói không ngừng, lại không biết một hồi nguy cơ sắp giáng lâm. Hắn thì thầm theo trong không gian thả ra một con ong bắp cày mà cả rồng, núp trong rộng lớn trong tay áo. Hắn trong đám người xuyên thẳng qua, cố ý cùng một cái du khách sượt qua người. Ngay tại giao thoa trong nháy mắt, con kia ong bắp cày ma cà rồng tựa như tia chớp theo hắn trong tay áo bay ra, sắc bén đuôi châm hung hăng đâm về cổ của đối phương. Sau đó, ong bắp cày nhanh chóng bay khỏi, trốn vào một cái khác du khách cái cổ chỗ. Bị đâm người kia chỉ cảm thấy cổ đau xót, theo bản năng mà đưa tay vỗ, lại cái gì cũng không có đập tới. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm một câu, chết tiệt con muỗi, liền không có lại để ý, tiếp tục tràn đầy phấn khởi địa tham quan lên. Lý Hưu Phúc ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng với ong bắp cày truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Lần này, hắn chỉ làm cho ong bắp cày hướng du khách thể nội rót vào trứng côn trùng, mà không phải độc tố chí mạng, bởi vì hắn hiểu rõ, điều này chậm rãi tra tấn, xa so với trong nháy mắt tử vong càng có thể khiến cho người Nhật sợ hãi. Ong bắp cày tại Lý Hưu Phúc điều khiển dưới, lại liên tục đâm hai người sau, bị hắn thu hồi trong tay áo. Tiếp lấy, hắn đi về phía cổng tọa gì. Tại cổng tọa gì, hắn lập lại chiêu cũ, lại để cho ong bắp cày ngủ đông đả thương hai cái thằng xui xẻo. Sau đó, hắn ở đây bái điện, cờ thờ ZUIA, linh tỷ sổ ghi chép phụng ăn điện. Mỗi đến một chỗ, cũng bắt chước làm theo. Nhường ong bắp cày dùng đuôi châm ngủ đông thương hai người, đem trứng côn trùng rót vào trong cơ thể của bọn họ. Không chỉ như thế, hắn còn từ trong không gian lấy ra từng cái kiến đạn. Mỗi đến một chỗ thì ném mấy cái. Những thứ này kiến đạn nhanh chóng chui vào góc, tìm kiếm nơi thích hợp ăn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thì trong đền Dạ Sủ Cú Nhi đưa lên trên 100 con kiến đạn. Hắn nói khẽ với kiến đạn nhóm hạ lệnh, để bọn chúng trước gần nút tiếp theo, đợi đến ngày mai ban ngày lại phát động công kích. Lý Hưu Phúc tưởng tượng thấy, trải qua 3 ngày nửa ngày, những kia bị rót vào trứng côn trùng thân thể trong, trứng côn trùng bắt đầu chậm rãi ấp. Đợi đến trạm vào tối, những thứ này trứng côn trùng phá xác mà ra, vô số ong bắp cày ma cà rồng sẽ tại thành phố Tokyo tán sát bừa bãi. Vậy sẽ là thế nào một phen hỗn loạn cảnh tượng? Mà nếu ban ngày náo ra quá lớn tiếng động, người Nhật chính phủ tất nhiên sẽ nhanh chóng làm ra ứng đối. Như thế thì không đạt được hắn muốn hiệu quả. Rời khỏi đền Dạ Sủ Cù Nhi sau, Lý Hưu Phúc tùy tiện tìm một quán rượu nghỉ ngơi. Hắn nằm ở trên giường, não giữa biển không ngừng phát họa nhìn kế hoạch tiếp theo. Khoe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng. Lúc chạm vào tối, Lý Hưu Phúc từ trên giường đứng dậy, rửa mặt một phen sau, đi vào khách sạn phòng ăn. Hắn chậm rãi hưởng dụng mỹ thực, giống như vừa mới tại đền Dạ Sủ Cù Nhi hành động chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Sau khi cơm nước xong, hắn thảnh thơi tự tại đi ra khách sạn, hướng về một chỗ công viên đi đến. Đến bên công viên bên trên, hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hai tay vung lên, 10 đầu chăn ạ nạ cổ đạ, 10 đầu rắn hổ mang chúa theo hắn không gian bên trong xuất hiện, đồng thời còn có mấy chục con kiến đạn. Chăn ạ nạ cổ đạ thân thể cao lớn trên mặt đất uốn lượn bơi lội, lân phiến ma sát mặt đất phát ra tiếng vang xào xạc. Rắn hổ mang chúa ngẩng cao lên đầu, phun lưới, ánh mắt lạnh băng mà hung ác. Kiến đạn thì nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ che giấu. Lý Hưu Phúc vận dụng năng lực thôi miên, đối chăn ạ nạ cổ đạ cùng rắn hổ mang chúa truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, gặp người thì cắn. Sau đó, Hắn đứng ở ven đường, ngăn lại một cái cưỡi xe gắn máy nam tử. Cặp mắt của hắn nổi lên u quang. Nam tử trong nháy mắt bị thôi miên. Ánh mắt ngây ngốc đem xe gắn máy giao cho hắn. Lý Hưu Phúc cưỡi trên xe gắn máy, nhanh như điện chớp hướng về thành phố Tokyo trong dân số dày đặc rình rạc khu vực chạy tới. Đã đến chỗ cần đến sau, hắn xuất thủ lần nữa, phóng hai mươi mấy cái to lớn chăn ạ nạ cổ đạ cùng hai mươi mấy cái rắn hổ mang chúa, lại thả ra một đám ong bắp cày ma cà rồng, để bọn chúng nhìn thấy người thì hướng hắn thể nội rót vào trứng côn trùng. Hắn thấy những sinh vật này độc tố mặc dù chí mạng, nhưng kém xa trứng côn trùng mang tới nguy hại lớn. Những thứ này trứng côn trùng tại ấp trước đó, những người bị hại này không tới bệnh viện lớn kiểm tra, rất khó phát hiện mình đã thân chúng vô hình kịch độc. Thử vong chính đang từng bước tới gần. Làm xong đây hết thảy, Lý Hưu Phúc cưỡi lấy xe gắn máy nên ngang rời đi. Mà ở hắn sau khi rời đi không lâu, phía khu vực này thì lâm vào hỗn loạn. A, chăn ạ nạ cổ đạ, có chăn ạ nạ cổ đạ. Một tiếng hoảng sợ thét lên vạch phá bầu trời. Mọi người nhìn thấy khổng lồ chăn ạ nạ cổ đạ, sôi nổi hoảng hốt lo sợ địa chạy trốn. Tiếng thét gào, tiếng hô hoán hết đợt này đến đợt khác. Người Nhật chính phủ rất nhanh liền biết được tin tức này. Bọn hắn nhớ ra Indonesia tai nạn, lập tức như lâm đại địch, khẩn cấp triệu tập quân cảnh, đúng thành phố Tokyo tiến hành toàn thành phong tỏa, triển khai thảm thức tìm, xin thể muốn đem những thứ này sinh vật biến dị toàn bộ giết chết. Đồng thời, người Nhật một ít nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng mở ra giá cao, treo thưởng những thứ này thi thể của sinh vật biến dị cùng huyết dịch. Như toàn từ đó tìm thấy biện pháp đáp lại, nhưng bọn hắn không biết, đây hết thảy cũng tại Lý Hưu Phúc trong khống chế. Càng lớn tai nạn còn đang ở phía sau chờ lấy tòa thành thị này. Chương 739, chịu trách nhiệm đại quốc. Chương 739, chịu trách nhiệm đại quốc. Nước Nhật dân chúng vượt qua cái cuối cùng bình tĩnh ban ngày. Hai nạn tại trạm vạng tối đột nhiên giáng lâm. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, sớm tại dương quang phổ chiếu thời điểm, đền dạ sủ cú nhì trong đã giấu giếm sắc cơ. Vô số tên tham viếng người tại đền thờ góc, thậm chí có đang quỳ lạy thời điểm. Trong lúc lơ đãng liền bị ong bắp cày đánh lén ngủ đông một chút. Kia ong bắp cày phần đuôi độc châm đâm vào làn da trong ngáy mắt. Hàng loạt trứng côn trùng cũng theo đó rót vào trong cơ thể của bọn họ. Mà đây hết thảy, cũng ở trong bóng tối một người hành động bên trong lặng yên xảy ra. Ra đền dạ sủ cú nhì, Lý Hưu Phúc xuyên thẳng qua tại Tokyo rộn rộn ràng ràng trong đám người. Ánh mắt của hắn như ưng, tìm kiếm lấy mỗi một cái cơ hội thích hợp. Nhân lúc người ta không để ý, hắn thao túng ong bắp cày, lại đặt ngủ đông châm lần lượt đâm về không hề phòng bị người đi đường. Những người đi đường này còn không biết được, vận mệnh của mình đã bị sửa. Một hồi khủng bố đến cực điểm ác mộng sắp tại trong cơ thể của bọn họ trình diễn. Màn đêm như một tấm to lớn tấm màn đen, bao phủ Tokyo. Toàn này phồn hoa đô thị theo thứ một tiếng thét lên vang lên, trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Tiếng rít chói tai âm thanh, bén nhọn tiếng còi cảnh sát. Ở trong trời đêm sen lẫn thành làm cho người dùng mình chói tai chưa nhạc. Trên đường phố, bị chăn ạ nạ cổ đã cuốn lấy người đi đường phát ra tuyệt vọng mà thê thảm cuối cùng một tiếng gào thét. Kia chăn ạ nạ cổ đã tráng kiện thân thể như là sắt thép dây treo cổ. Theo nó trong nháy mắt buộc chặt thân thể, xương cốt vỡ vụn giòn vang liên tiếp không ngừng vang lên. Máu tươi như suối phun phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ đầy đất gạch đá. Rắn hổ mang chúa phun tinh hồng lưỡi, trong đám người đi khắp. Chúng nó bén nhọn răng nanh năng tùy tiện xuyên thấu nhân loại quần áo, thật sâu đâm vào làn da bên trong. Dính trưởng người sắc mặt trong nháy mắt tím xanh, miệng sùi bọt mép, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngắn ngủi mấy phút sau, sinh mệnh hào quang liền từ trong mắt bọn họ tiêu tán, chỉ để lại thi thể lạnh băng đang nằm đầu đường. Mà những kia ban ngày thể nội bị cắm vào ong bắp cày ma cà rồng trứng côn trùng người, giờ phút này chính gặp nhìn so với tử vong càng đáng sợ tra tấn. Lúc chạm vào tối, trứng côn trùng bắt đầu ấp, ấu phong bén nhọn hàm răng như cùng vi hình cơ điện, vô tình gặm ăn ký chủ huyết đủ. Theo mô liên kết đến nội tạng khí quan, mỗi một chốt đều thành bọn chúng bãi săn. Với lại theo không ngừng gặm cắn vào ăn, bọn chúng hình thể cũng đang chậm rãi lớn lên. Người bị hại điên cuồng địa xé rách nhìn da của mình, cố gắng đem thể nội kia không ngừng nhúc nhích quái vật cầm ra tới, nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn máu me đầm địa trong vết thương, từng cái dính đầy huyết nhục con bắp cày phá thể mà ra. Trước hết nhất phá xác con bắp cày vỗ cánh mà lên, ngay lập tức nhào về phía chung quanh hoảng hốt lo sợ đám người. Bọn chúng đuôi kim châm vào mục tiêu mới, tiếp tục rót vào trứng côn trùng hoặc độc tố. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng mùi hôi. Trên đường phố khắp nơi là ngổn ngang lộn xộn thi thể, những người sống sót như là không có đầu như con ruồi chạy trốn từ phía qua lại xô đẩy dẫm đạp, có người bị chen ngược lại sau. Trong nháy mắt bị cuộn trào mãnh liệt đám người bao phủ, tại tuyệt vọng kêu khóc bên trong, bị dẫm thành máu thịt bè bét một đoàn. Kỳ thực, mặc kệ là chăn ạ nạ cổ đạ, rắn hổ mang chúa, hay là ong bắp cày, bọn chúng số lượng cũng không phải là nhiều đến phô thiên cái địa. Thế nhưng, một cái chăn ạ nạ cổ đạ xuất hiện, có thể trong đám người dẫn phát to lớn hỗn loạn. Mọi người vạn phần hoảng sợ, từ cùng dẫm đạp. Đạo lái trên đường cỗ xe cũng bởi vậy xảy ra sự cố. Có đôi khi, tùy tiện một cái chăn ạ nạ cổ đạ, một con rắn hổ mang chúa, hoặc là một con ong bắp cày hiện thân, có thể nhường trên đường lớn lâm vào liên hoàn đụng nhau thảm kịch. Tiếng thắng xe chói tai, va chạm kịch liệt âm thanh, tiếng nổ, cùng mọi người thét lên tiếng la khóc hỗn tạp cùng nhau, vang vọng thật lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, ẩn nấp một đêm kiến đạn bắt đầu hành động. Những thứ này thân dài vượt qua 3 cm sinh vật khủng bố, lặng yên không một tiếng động đông một con tây một con địa vụng trộm bò lên trên người đi đường mắt cá chân, cái cổ. Một sáng bị bọn chúng gai độc đinh bên trong, người bị hại giống như bị cường đại dòng điện đánh trúng, toàn thân kịch liệt co quắp, tiếng kêu thảm thiết đau đớn hết đợt này đến đợt khác. Có lao nhân tại kịch liệt đau nhức bên trong, trái tim không chịu nổi, trực tiếp ngừng đập. Trẻ con thì bị dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, cả con đường lâm vào triệt để điên cuồng cùng trong hỗn loạn. đi công viên trung tâm người luyện thần càng là hơn gặp tai vạn. Chỉ cần chăn viên đạn kiến cắn bị thương một ngụm, kia đau đớn kịch liệt liền như là nghìn vạn lần căn nung đỏ châm sắt đồng thời đâm vào cơ thể, để người đau đến ngã trên mặt đất, càng không ngừng quay cuồng kêu rên. Theo thời gian trôi qua, âm thanh dần dần yếu bớt, cuối cùng triệt để không một tiếng động, chỉ để lại thi thể lạnh băng nằm ở công viên đường mòn bên trên. Cửa bệnh viện chật ních hấp hối người bị thương, có trong lúc hỗn loạn bị dẫm đạp bị thương, có nguyên nhân cố xe sự cố quay cuồng bị thương thậm chí tử vong, có bị chăn ạ nạ cổ đạ cái đuôi quất bay lại may mắn còn sống, có bị rắn hổ mang chúa cắn bị thương, còn có bị trưởng thành óc bắt cày, ấu phong ngủ đông thương, cùng với chăn viên đạn kiến cắn bị thương. Đối mặt những thứ này chưa từng thấy qua sinh vật tạo thành thương thế, chữa bệnh hệ thống sớm đã toàn diện tan vỡ. Các bác sĩ nhìn những thứ này xa lạ vết thương cùng kỳ lạ triệu chứng, thúc thủ vô sách, hoàn toàn không biết nên làm sao trị liệu. Nước khử trùng mùi cùng khí tức tử vong hỗn tạp cùng nhau, nhường mỗi một cái bước vào bệnh viện người đều cảm thấy ngạt thở. Nhà xác rất nhanh bị chất đầy, thi thể không thể không bị chất đống tại hành lang, đại sảnh, thậm chí trực tiếp bày ở bệnh viện bên ngoài trên đất trống. Phản phất đang im lặng lên án nhìn chàng tai nạn này tàn khốc. Tokyo giao thông hoàn toàn tê liệt. Trên đường cao tốc lít nha lít nhít địa đậu đầy rủi ro ô tô. Chủ xe nhóm có tại chỗ bị đâm chết đụng bay. Máu tươi nhuộm đỏ thân xe. Vận khí tốt không có ngay tại chỗ tử vong, bị thương hơi nhẹ. Có bỏ xe mà chạy. Tại hỗn loạn trong dòng xe cộ sợ hãi chạy trốn. Có thì trốn ở trong xe. Run lẩy bẩy, không dám bước ra cửa xe nửa bước. Tàu điện ngầm trong đường hầm. Không biết từ chỗ nào chui ra tới chăn ạ nạ cổ đạ. Chính vô tình cắn giết nhìn bị nhốt hành khách. Máu tươi theo quỹ đạo hỗn lượn chảy xuôi. Đem bóng tối đường hầm nhuộm thành kinh khủng màu đỏ sậm. Đài truyền hình bên trong gãy mất tất cả chương trình. Trên màn hình không ngừng nhấp nhô sự cần thiết báo tin. Nhưng ở này hỗn loạn tới cực điểm cục diện này dưới, lại có ai có thể tìm tới thật sự an toàn chỗ tránh nạn đâu? Mà giờ khắc này Lý Hữu Phúc đang đứng tại khách sạn cao ốc đỉnh, quan sát tòa này lâm vào địa ngục thành thị. Gió đêm thổi lên góc áo của hắn, khoe miệng của hắn nụ cười càng thêm tùy ý tùy tiện. Người Nhật quân đội chính phủ tại đầu đường gian nan thúc đẩy, bọn hắn cầm súng tháo, cố gắng xua tan những thứ này kinh khủng sinh vật biến dị, lại luôn được cái này mất cái kia. Đối mặt che ngập bầu trời nguy cơ, thương của bọn hắn pháo có vẻ như vậy bất lực, như là đồ chơi một. Lý Hữu Phúc hiểu rõ, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một hồi càng lớn phong bạo, đem đang tỏa thành thị này chỗ sâu ấp ủ. Nước Nhật bên trong xuất hiện Indonesia trong nước những kia quái vật kinh khủng thông tin, như là dã hỏa nhanh chóng truyền khắp toàn thế giới. Thế giới một mảnh xôn xao, vô số quốc gia lâm vào trong khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. Toàn cầu rất nhiều quốc gia cũng hạ cảnh giới lệnh, tại phòng bị những thứ này khủng bố sinh vật nguy hiểm đồng thời, bắt đầu đúng quốc gia mình tất cả thành thị lớn nhỏ tiến hành cẩn thận tỉ mỉ thám thức tìm loại bỏ. Mà lúc này tại Long Quốc, một vị đức cao vọng trọng chuyên gia phát biểu diễn thuyết. Long ngày ở rất gần nhau, tình nghĩa bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Long ngày hữu hảo quan hệ có thể truy tố đến đường chiếu trước kia. Chúng ta Long Quốc đối với nước Nhật gặp cực khổ thâm biểu đồng tình, cảm động lây. Do đó, là có đại quốc đảm nhận, có đại quốc phong phạm quốc gia. Long Quốc nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm. Chúng ta chính phủ Long Quốc đã nhanh chóng hành động. Buổi tối hôm nay, nhân viên công tác liền đã bắt đầu trong đêm chuẩn bị vật tư. Đám đầu tiên 1 tỷ vật tư, bao gồm lương thực, y dược vật dụng các loại, cũng đang khẩn trương có thứ tự mà chuẩn bị nhìn. Bình minh sau đó, 3 chiếc sớm đã đổ đầy vật tư, vận sức chờ phát động vạn tấn cự luân. Chúng nó đem chở đầy Long Quốc nhân dân thiện ý, lái về phía Lân Bang. Đồng thời, số lớn tình nguyện viên nô nước tấp nập báo danh. Bọn hắn mang vô tư kính dâng tinh thần, sắp tiến về nước Nhật giúp đỡ. Những người tình nguyện này bên trong, có y thuật tinh xảo chữa bệnh tình nguyện viên, cũng có chuyên môn đối phó những kia sinh vật biến dị nhân sĩ chuyên nghiệp. Bọn hắn kiên định tỏ vẻ, nguyện ý vì nước Nhật người an nguy rơi đầu lâu đổ nhiệt huyết. Đại ái vô cương, là cái này Long Quốc, một cái chịu trách nhiệm đại quốc. Long Quốc các dũng sĩ đem trong nước Nhật hướng sinh vật biến dị khởi xướng khiêu chiến, không chết không thôi. Phạm ta Lân Bang tiên uy người, xa đâu cũng giết. Chương 740, sắp mọc lên như nấm trứng long bắp cải. Chương 740, sắp mọc lên như nấm trứng long bắp cải. Trên màn hình TV, chuyên gia chính hảo phóng phân trận, âm thanh âm vang hữu lực. Mọi người yên tâm, cho dù chúng ta Long Quốc cũng gặp những thứ này quỷ dị sinh vật tập kích, là phụ trách nhiệm, có đảm nhận đại quốc, chúng ta đúng toàn thế giới bạn bè viện trợ cũng sẽ không ngừng. Đúng hữu hảo Lân Bang nước Nhật trợ giúp cũng tuyệt đối sẽ không các loại. Này nhóm đầu tiên viện trợ vật tư chỉ là bắt đầu. Đáng tiếp theo cứu viện vật tư cũng đã ở chuẩn bị bên trong, các vị quốc tế bạn bè xin yên tâm, chúng ta Long Quốc tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Những đồng bào, chúng ta hữu hảo Lân Bang chính hãm sâu nguy nan, để cho chúng ta mỗi một cái có ái tâm người đều thân xuất việt thủ, cống hiến ra một phần của mình ái tâm đi. Thế giới cần chúng ta, nước Nhật cần chúng ta. Dù là trong nước y dược, lương thực báo nguy, chúng ta cũng muốn bỏ tiểu ra vì mọi người, tha rằng khổ người một nhà, cũng không thể để thế giới bạn bè gặp nạn. Chúng ta Long Quốc từ trước đến giờ vì kính dâng tinh thần sưng. Tại quỷ dị sinh vật tàn sát bừa bãi toàn cầu, tàn sát nhân loại lúc, chúng ta phương Đông đại quốc nghĩa bất dung tử. Viện trợ toàn cầu, ngoài ta còn ai? Chúng ta muốn tiếp tục bảo trì lại chúng ta viện trợ toàn cầu đệ nhất quốc bảo tọa, tiếp tục phát triển chúng ta viện trợ toàn cầu quang vinh truyền thống. Tách. Vâng. Khách sạn trong phòng. Lý Hữu Phúc gắt gao nhìn chằm chằm trên TV chuyên gia sục sôi khuôn mặt. Nổi gân xanh tay phải đột nhiên phát lực, cầm trong tay chén trà mạ vàng hung hăng đánh tới hướng màn hình. Chén sứ cùng màn hình tinh thể lỏng đụng nhau ngay mắt, bắn ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sắc bén đổ sứ mảnh vỡ như hoa tuyết vẩy ra vào thảm cùng mặt tường. Đúng lúc này, TV nội bộ phát ra chói tai dòng điện tư tư thanh, ánh sáng màu lam đột nhiên tránh, vang địa vang tạc một quả cầu lửa, khói đặc cuốn theo mùi khét lẹt nhanh chóng tràn ngập tất cả phòng. vì cho nước Nhật một cái khắc sâu giáo huấn mà tâm trạng vui sướng Lý Hữu Phúc. Nguyên bản còn quyết định buổi tối làm hai cái thức ăn ngon, uống bình rượu Mao Đài ăn mừng một trận. Có thể giờ phút này hắn lồng ngực bị tức được kịch liệt phập phồng, giống như một đầu bị chọc giận thú bị nuốt. Phẫn nộ hắn đột nhiên theo ghép ra tự thân trên ghế salon đứng lên, nhấc chân một cước đạp lăn khắc hoa bàn trà. Gỗ lim cùng mặt đất va chạm phát ra nặng nề tiếng vang. Còn chưa hết giận hắn, lại huy quyền đá vào cẳng chân, đối vách tường một trận loạn đả. Tung 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 tung. Thương cho dì rào rơi xuống, đốt ngón tay dì ra máu tươi nhuộm đỏ tường ra. Không chút nào chưa giảm hắn tức giận. A, hắn phát ra một tiếng phẫn nộ giống to. Nhưng Lý Hữu Phúc bất ngờ là, hắn ở đây trong tiểu điểm đối vách tường, cái bàn ghế đầu một hồi quyền đấm cước đá phát tiết, lại đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Sát vách phòng, hành lang ở khách nghe được trận này chấn thiên động địa tiếng vang. Tiếng thét gào hết đợt này đến đợt khác, là chăn á nạ cổ đạ. Cự mãng chui vào trong khách sạn đến rồi, không biết ai hô một cú họng. Mọi người nhất thời như kinh cung chi điểu, trong lúc bối rối đụng đổ cái bàn, dẫm rơi giày, lộn nhào hướng khách sạn cửa lớn rung manh lao tới. Hai tên xui xẻo ở khách bị manh liệt biển người đập đổ, trong nháy mắt bao phủ tại vô số dẫm đạp bước chân dưới. Thê lương tiếng la khóc rất nhanh bị tiếng ồn ào nuốt hết. Tại bọn hắn nghĩ đến, Lý Hưu Phúc khẳng định là gặp nạn, vừa nãy khẳng định là chăn ạ nạ cổ đạ cự mãng cái đuôi lớn đập vách tường phát ra trầm muộn tiếng vang, hay là dừng chân khách nhân trực tiếp bị chăn ạ nạ cổ đạ cự mãng cái đuôi tát bay đụng ở trên vách tường phát ra vang vọng. Bọn hắn nhất định phải mau chóng chạy ra này kinh khủng chỗ. Trận này khủng hoảng như ôn dịch nhanh chóng lan ra. Khách sạn bên ngoài người đi đường thấy thế, nghe được có người hô phụ cận có chăn ạ nạ cổ đạ, cũng đi theo có cảng phi nước đại. Càng nhiều không minh chân cùng đám người cũng gia nhập chạy trốn đội ngũ. Trên đường phố người người nhộn nhạo, có người bị dẫm thương ngón chân kêu thảm không thôi, có người xoay người nhặt giày trong nháy mắt bị dẫm thành máu thịt bè bét hình người. Hết đợt này đến đợt khác kêu rên cùng hỗn loạn tiếng bước chân xen lẫn thành nhân gian luyện ngục. Mà giờ khắc này Lý Hữu Phúc toàn vẹn không biết chính mình trong lúc vô tình phát tiết thế mà tạo thành mấy chục hơn trăm người thương vong huy hoàng chiến quả. Phát tiết hết Lý Hữu Phúc đi ra phòng, nhìn trống rỗng một mớ hỗn độn khách sạn, lúc này mới phát giác được khác thường. Hắn cười khổ một tiếng, thầm nghĩ tất nhiên Long Quốc đám kia đại ái vô cương người muốn tới Tokyo cứu viện, thậm chí càng bắt giết chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng chăn hạ nạ cổ đã biến dị rắn hổ mang chúa ong bắp cày ma cả rồng cùng kiến đạn, và đến lúc đó lung túng không bằng nhắm mắt làm ngơ, không thể chơi vào ta còn không trốn thoát sao. Hắn tự lẩm bẩm, quyết định tiến về phủ cờ ti mạ thị. 20 năm sau hạch nước bẩn bãi phóng điện, hắn chuẩn bị ở đâu đưa lên nhiều hơn nữa sinh vật biến dị, cũng giải lời đồn đem những quái vật này sinh ra quy tội chúng nó nhận lấy bức xạ hạt nhân lây nhiễm mà sản sinh biến dị, còn có thể tuyên bố lời đồn những thứ này sinh vật biến dị chính là nước Nhật bí mật phòng nghiên cứu bên trong trốn ra tới sinh hóa quái vật. Lý Hữu Phúc cơi trên thuận tới xe mô tô hạng nặng, động cơ oanh minh lái về phía cảng. Trên đường đi hắn thỉnh thoảng tìm cơ hội thả ra mấy cái biến dị ong bắp cày. Những thứ này khát máu quái vật như là ưu linh, chúng nó dưới sự chỉ huy của Lý Hữu Phúc như thiểm điện đáp xuống. Ngủ đông hết người đi đường sau lập tức trốn vào chỗ tối. Người bị hại chỉ cảm thấy làn da một hồi đau đớn, còn tưởng rằng là con muỗi đốt, lại không biết chứng côn trùng đã theo vết thương chui vào thể nội, bắt đầu từng bước xâm chiếm tính mạng của bọn hắn. Đợi thể nội huyết nhục đem chứng côn trùng ấp thành mới ong bắp cày, lại đặt mở ra một vòng mới giết chóc. Đến càng lúc, trên bến tàu chật ních chờ đợi lên thuyền đám người. Những người này nghe nói thành phố Tokyo khủng bố nghe đồn, mang nhà mang người chuẩn bị trốn hướng cái khác hòn đảo tị nạn. Lý Hữu Phúc nhếch miệng lên một vòng âm hiểm cười. Nơi này quả thực là tuyệt cao truyền bá trạm. Hắn quyết định tạm thời trước thông thả đi phủ cờ tỉ mạ thị, vì tại nơi này hắn mới có thể để ong bắp cày phát huy càng thêm uy lực to lớn. Cũng chỉ có tại nơi này hắn mới có thể để ong bắp cày nhanh chóng truyền bá hướng người Nhật những thành thị khác. Hắn chậm rãi tới gần đám người. Lần này vì không cho bị ong bắp cày ngủ đông nhân mã trên phát hiện, hắn trước đối với những người này sử dụng thuật thôi miên. Xung quanh 50 mét bên trong, chỉ cần bị năng lực thôi miên bao phủ đám người trong nháy mắt ánh mắt ngốc trệ, như là để tuyến như tượng gỗ đứng vững. Lý Hữu Phúc thừa cơ thả ra ong bắp cày, bọn chúng độc châm đâm vào người bị hại cái cổ. Chứng côn trùng như hắc vụ rót vào thể nội, và ong bắp cày hoàn thành nhiệm vụ trở về, mấy người này mới sẽ từ từ thức tỉnh. Bọn hắn toàn vẹn không biết, ngay tại vừa mới, chính mình đã trở thành di động ong bắp cày ấu trứng máy ấp trứng. Một nhóm lại một nhóm hành khách lên thuyền rời đi. Lý Hữu Phúc không biết mệt mỏi địa tái diễn này tàn nhẫn nghi thức, làm ong bắp cày thể nội chứng côn trùng hao hết, hắn liền đem nó thu hồi không gian trong, để bọn chúng ở bên trong tu thân dưỡng tức, để tại tương lai tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Hắn lập tức thay đổi tổ kế tiếp sinh lực quân. Mặt trời chiều ngã về tây, càng bao phủ tại màu máu dư huy bên trong. Mặt biển tàu thủy dần dần đi xa. Trên thuyền các hành khách mang theo chí mạng món quà, lái về phía nước Nhật các ngõ ngách. Mà Lý Hữu Phúc nhìn qua hỗn loạn bên tàu, trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng khoái ý. Hắn hiểu rõ, một hồi càng lớn tai nạn chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Chương 741, coi tiền như rác, chương 741, coi tiền như rác. Theo một chiếc lại một chiếc tàu thủy rời khỏi, cũng mang đi hàng loạt mang theo trứng long bắp cày lữ khách. Không ít lữ khách là ngồi hành trình ngắn. Bọn hắn đến Sèn chỉ cần 1-2 giờ. Có chút sẽ đi phụ cận đảo Sa Đồ, cũng đồng dạng chỉ cần 2-3 giờ. Những thứ này hành trình ngắn lữ khách, trong cơ thể của bọn họ ẩn nấp trứng long bắp cày, không có bắt đầu ấp, bọn hắn còn chưa cảm giác được bất cứ gì thường nào, liền xuống thuyền. Khi bọn hắn cảm giác được trong cơ thể mình có không biết sinh vật tại gặm ăn huyết nhục của mình, làm lục phủ ngũ tạng cảm giác được trong thân thể có không biết sinh vật đang ngọ nguậy lúc, bọn hắn mới biết mình chết chắc rồi. Những kia đi trên lục địa tóc người làm lúc, vong thuyền hành khách giống như đã hẹn bình thường, cũng đột nhiên vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu thảm. Dưới ánh trăng, các hành khách cuộn mình cơ thể điên cuồng co quắp, có người chỗ cổ nâng lên nhúc nhích xương viên, dưới làn da hiện hiện giống mạng nhện gân xanh. Người phụ nữ có thai phần bụng như khí cầu bành trướng, nước ối hòa với chất nhảy theo dưới váy chảy ra, mơ hồ có thể thấy được thật nhỏ phong đủ tại mỏng dưới da huy động. Cứu mạng, có đồ vật gì đang ăn phổi của ta? Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên bạo khởi, móng tay thật sâu bóp vào cổ họng của mình, đỏ sẫm huyết mạt hòa với một nửa phong kén phun ra ngoài. Hành khách chung quanh hoảng sợ lùi lại, có người lớn tiếng gọi, mau đưa hắn bước xuống hải đi, hắn khẳng định trước sớm bị ong bắp cày ma cà rồng ngủ đông. Mọi người vừa mới tránh đi, đã thấy càng nhiều người bắt đầu xé rách chính mình quần áo, lộ ra trải rộng tím ban làn da, những ban điểm kia chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành tổ ong trạng lỗ thủng. Phong thuyền trưởng tiếng cảnh báo bén nhọn địa thứ phá bầu trời đêm, trực ban thủy thủ lão đảo xông vào phòng điều khiển, trưởng quan, khoang thuyền, tất cả mọi người tại biến dị. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, vô số bán trong suốt phong cánh ở dưới ánh trăng gỗ, lít nha lít nhít tân sinh ong bắp cày theo hành khách vết thương phá thể mà ra, đem người sống gặm nuốt thành bạch cốt đồng thời, lại đặt túi chứa trứng rót vào mới người bị thương thể nội. Ngay lập tức chuyển hướng, lái về phía không người đảo. Thuyền trưởng lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác chính mình bụng toàn tâm đau đớn, trong bụng của hắn có đồ vật gì đồng dạng tại gặm ăn trái tim hắn. Cái khác thuyền viên cũng đồng dạng đã xảy ra dị biến, có người ngã trên mặt đất quay cuồng, có người ngồi trên khoang thuyền khóc ròng ròng, quái vật, mời ngươi rời khỏi ta, ngươi mau ra đây, ta không muốn chết ta. Rất nhanh, cả trên chiếc thuyền này liền loạn cả một đoàn. Theo cái này đến cái khác người ngã xuống, cuối cùng một chiếc lại một chiếc thuyền cũng biến thành u linh thuyền, bắt đầu tại trên mặt biển theo gió phiêu lãng. Chẳng qua những thuyền này chỉ cuối cùng sẽ tại phụ cận hòn đảo cập bờ, chỉ cần thuyền tới gần bờ sông, những thứ này chiếm cứ trên thuyền ong bắp cày liền sẽ bay hướng trên đảo bốn phương tám hướng. Bên kia, trải qua liên tục không ngừng đi đường, đội tàu cứu hộ Long Quốc cuối cùng đến gần rồi vùng biển Nhật Bản. Long Quốc hạm đội cứu viện đèn pha chiếu sáng phụ cận một vùng biển. Chi này viện trợ đại bộ đội đang đêm tối đi gấp cứu người như cứu hỏa. Bọn hắn hy vọng nhanh nhất đuổi tới nước Nhật, đem bọn hắn cần y dược, lương thực, uống nước và tất cả mọi thứ mà bọn họ cần mau chóng đưa đến trong tay bọn họ. Tại ở gần nước Nhật phụ cận trên mặt biển, nổi lơ lửng vô số xương thi thể, mỗi cái thi thể lồng ngực cũng vỡ ra tổ ong trạng trống rỗng, tân sinh ong bắp cày chính thành quần kết đội bay về phía phụ cận trên mặt biển, chúng nó nhìn thấy mỗi trên một con thuyền, chúng nó đem nhóm lửa mới tai nạn. Những thuyền này trên hành khách đều là tiến về cái khác hòn đảo tránh né sinh vật biến dị người. Đáng tiếc khi bọn hắn tại trên mặt biển cảnh ngộ biến dị ong bắp cày nhóm, thì đã chú định bọn hắn kết cục. Theo những thứ này, những người trên thuyền chết đi, người Nhật hòn đảo phụ cận trôi nổi u linh thuyền trở nên càng ngày càng nhiều. Long Quốc hạm đội cứu viện kỳ hạm Côn Bằng Hào tại nhanh đến Tokyo lúc, giá đã đột nhiên bộc phát ra chói hai phong mình, trên màn hình lớn lít nha lít nhít điểm đỏ như bệnh độc khuếch tán. Quan chỉ huy hạm đội Lâm Viễn nắm chặt ống nhỏm, con người đột nhiên co vào, phía trước hải vực trôi nổi nào chỉ là thi thể, rõ ràng là từng tòa di động tổ ong, xương thân thể mặt ngoài chính vỡ ra hình mạng nhện khe hở, đến hàng vạn mà tính ong bắp cày vỗ cánh bay lên không, ở dưới ánh trăng chắp vá ra quỷ dị màu đen đám mây. Toàn thể cảnh giới, mở ra xung điện tử, MT, mạng lưới phòng ngự. Lâm Viễn lời còn chưa dứt, đám đầu tiên ong bắp cày đã như màu đen như mưa to nhào về phía thân hạm. Đặc chế tiếng chống đạn phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, có thuyền viên kinh hãi phát hiện, những quái vật này gai độc có thể ăn mòn hợp kim, lưu lại hương phấn rung động cháy đen dấu vết. Khoang chữa bệnh bên trong, không ít tình nguyện viên nhìn thấy bên ngoài lít nha lít nhít ong bắp cày, trợn mắt há hốc mồm, tê cả da đầu, không ít người bắt đầu hối hận không nên đi vào nơi này làm tình nguyện viên. Cùng lúc đó, bến cảng Sen Đài đã biến thành nhân gian luyện ngục. Xuống thuyền hành trình ngắn lữ khách lên đảo sau một thời gian ngắn, đã bắt đầu lần lượt có người phát tác, thương nghiệp đường phố tủ kính chiếu ra làm cho người dùng mình hình tượng, dạy tây dân đi làm hai tay điên cuồng cào nhìn xương phần bụng, máu me đầm địa dương ngón tay, núp ních phong đủ chính ra sức chui rách ra ra. Ôm ấp Hải Nhi mẫu thân con người mất tiêu cự, trong ngực tã lót chảy ra quỷ dị chất nhầy, khóc nỉ non đứa bé lồng ngực đã hiện hiện tổ ong trạng lỗ thủng. Là sinh hóa vũ khí, Long Quốc cứu viện vật tư có độc. Trong đám người đột nhiên vang lên hò hét. Giơ điện thoại di động quay phim dân chúng sôi nổi đem ống kính nhắm ngay xa xa lái tới hạm đội cứu viện, biên tập qua video bắt đầu ở mạng liên truyền, Long Quốc mượn viện trợ tên đưa lên quái vật. Bình luận khu trong nháy mắt bị cừu hận ngôn luận bao phủ, nước Nhật quân đội nhờ vào đó kích động dân chúng tâm trạng, yêu cầu chính phủ Long Quốc nhất định phải cho bọn hắn một cái thuyết pháp, đối bọn họ cho ra sức bồi thường. Lý Hưu Phúc giờ phút này đã tới phủ Cở Tỳ Mạ Thị một nhà trong tiểu điếm, khi hắn nhìn thấy trên internet dư luận phong bạo lúc, hắn kinh bị nụ cười bò lên trên khóe miệng. Hắn ra khách sạn, bắt đầu thả ra trong không gian chăn ạ nạ cổ đã biến dị rắn hổ mang chúa, ong bắp cày, kiến đạn. Theo những thứ này sinh vật biến dị xuất hiện, phủ Cở Tỳ Mạ Thị bắt đầu loạn cả một đoàn. Mà ở mặt biển, mất khống chế u linh thuyền cuối cùng vọt tới đá ngầm đảo Okinawa. Hư thối bong tàu vỡ ra trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính biến dị ong bắp cày bay vào ở trên đảo, gặp người thì ngủ đông. Long Quốc hạm đội tại dư luận cùng quái vật đồng thời giáp công hạ xuống vào khẩu chiến, chính phủ Long Quốc cũng gặp phải nước Nhật kết xù đổi thường yêu cầu. Cái này cũng chưa tính, Indonesia, Myanmar cũng bắt đầu chỉ trích Long Quốc sử dụng sinh hóa vũ khí. Bọn hắn đồng dạng yêu cầu Long Quốc hướng bọn hắn tiến hành giá trên trời bồi thường, bọn hắn yêu cầu Long Quốc tại sau này 1000 năm bên trong, hàng năm hướng bọn hắn bồi thường 100 ức đô la Mỹ vật tư. Trên quốc tế tất cả quốc gia cũng bắt đầu khiển trách Long Quốc. Có không ít quốc gia người thậm chí nói chẳng trách Long Quốc đối với viện trợ nước Nhật tích cực như vậy. Ta đoán bọn hắn khẳng định là vì cứu viện tên, đến gặp tai họa hiện trường đi thu thập số liệu. Trong lúc nhất thời, Long Quốc đã trở thành qua phố chuột, đã trở thành trên quốc tế người người kêu đánh nhân vật. Vì nước Mỹ, nước Nga cầm đầu đại quốc, càng là hơn mãnh liệt yêu cầu Long Quốc giao ra nghiên cứu những thứ này sinh vật biến dị kẻ cầm đầu. Dạng này nhân viên nghiên cứu nên đem bọn hắn đưa lên đài hành hình. Chương 742, Vu Oan Giá Họa, chương 742, Vu Oan Giá Họa. Chính phủ Long Quốc tự nhiên không muốn đọc dạng này oan ức. Này tuyệt không đơn giản dư luận sóng gió, mà là du quan quốc gia vận mệnh sinh tử đỏ sức. Một sáng oan ức ngồi vững, Long quốc không chỉ đem tiếp nhận quốc tế xã hội khiển trách, càng sẽ đứng trước kinh tế chế tài cùng ngoại giao cô lập. Dạng này đại giới, là bất kỳ một quốc gia nào cũng khó có thể chịu đựng. Nếu ba nước ngồi vững, Long quốc tiểu chân thành toàn cầu công địch. Tại quốc tế dư luận trên trận, Long quốc triển khai toàn bộ phương hướng phản kích. Bộ ngoại giao trong đêm triệu mở cuộc họp khẩn cấp, chế định sách lược ứng đối. Sáng sớm hôm sau, tin tức phát ngôn viên tại họp báo trên ngôn từ chính nghĩa, chúng ta kiên quyết phản đối bất luận cái gì tự dưng chỉ trích. Đây là có ý khác người ác ý vu oan. Đồng thời, ngoại giao gửi thông điệp như hoa tuyết bay về phía tương quan quốc gia, nghiêm chỉnh yêu cầu đối phương tại 4 trong thời gian xuất ra chứng cứ xác thực. Chính phủ Long quốc hai bút cùng vẽ. Một phương diện dựa vào lý lẽ biện luận, trên hội đồng bảo an Liên hợp quốc hào phóng phân trần, vạch trần phía sau âm mưu. Mặt khác yêu cầu đối phương xuất ra bằng chứng, cường điệu đây là có ý định phá hoại quốc tế đại đoàn kết hành vi. Làm Long quốc tại quốc tế trên sân khấu ra sức chống lại lúc, Lý Hưu Phúc đã lặng yên đến phủ cờ tỷ mạ thị. Tòa này bị bức xạ hạt nhân bao phủ quỷ thành, giờ phút này chính biến thành hắn thay đổi thế cục chiến trường, đem không gian từ từ mở ra một đường vết rách. Đầu tiên xuất hiện là hơn 10 đầu chăn ạ nạ cổ đã biến dị, thân thể của nó chừng như thùng nước trắng kiện, lân phiến lóe ra u lam kim loại sáng bóng, phun lưới phát ra gào trầm thấp. Đúng lúc này, hơn 10 đầu rắn hổ mang chúa biến dị bơi ra không gian, đứng thẳng lên, chỗ cổ hoa văn trở thành màu máu đồ đằng, răng nanh nhỏ xuống nọc độc tại mặt đất ăn mòn ra màu đen cái hố. Thành đàn ong bắp cải ma cà rồng biến dị chen trúc mà ra, chúng nó bay ra không gian, cánh chấn động âm thanh giống như tiếng sấm, miệng của bọn nó khi tiến hóa thành hình dạng xoắn ốc hấp huyết toàn đầu, mắt kép hiện ra khát máu ánh sáng màu đỏ. Còn có kiến đạn biến dị, sắc ngoài cứng rắn như thép, đôi gai trên ngưng kết màu đen nọc độc, mỗi một cái cũng có người thành niên lớn chừng ngón cái. Bọn hắn đẩy mấy chi đội ngũ, lít nha lít nhít theo trong không gian bỏ lên ra đây. Chỉ là những thứ này tự nhiên chưa đủ, đây là nhất định phải nhường chủng loại đa dạng hóa, bản địa hóa. Lý Hưu Phúc vận dụng xung quanh 150m năng lực thần thức, cảm giác hắn trải qua phủ cờ tỉ mạ thị mỗi một cái góc. Trong rừng rậm lợn rừng, trong bụi cỏ thỏ rừng, trên cây đám khỉ, thậm chí trong huyệt động bắt hùng, cũng tại năng lực thôi miên dẫn dắt dưới, hướng phía phương hướng của hắn hội tụ. Những thứ này quê hương động vật đều không ngoại lệ đều bị hắn thôi miên. Lần này Lý Hữu Phúc trực tiếp trong không gian lấy mấy cái máng gỗ, sau đó đem bọn hắn chôn ở phủ cờ tỉ mạ thị dưới mặt đất. Những thứ này máng gỗ bên trong trên một ít thanh thủy, sau đó rót vào nhất định lượng năng lượng sinh mệnh. Sau đó Lý Hữu Phúc thôi miên tất cả động vật, để bọn chúng tới trước xếp hàng uống nước. Lợn rừng uống một hớp nước lớn về sau, trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Nó lao nha dài ra ba tấc, làn da vỡ ra sau lộ ra tràn ngập lực lượng màu đen cơ thể, hình thể cũng bành trướng gần gấp đôi. Thỏ rừng uống nước sau, an chân sau trở nên tráng kiện vô cùng, nhún nhảy, năng thoải mái lướt qua một tầng lầu cao kiến trúc. Đám khỉ móng tay trở nên sắc bén như lao, ánh mắt bên trong tràn ngập năng lượng. Ngay cả tầm thường nhất con đến loại, làn da cũng biến thành thô ráp cứng rắn, đầu lưỡi tiến hóa thành mang theo gai ngược đi săn công cụ. Tại một mảnh vứt bỏ trên quảng trường, Lý Hưu Phúc đào ra một cái hốn lượn tiểu khe. Hắn đem phá vỡ cây trúc trải tại khe đáy, sau đó đổ vào dung nhập năng lượng sinh mệnh nước sông. Cũng vô dụng Lý Hữu Phúc sử dụng năng lực thôi miên, khoảng cách gần đây con kiến trước hết nhất bị thu hút đến. Những thứ này nguyên bản thật nhỏ côn trùng, tại uống xong nước sông trong nháy mắt, hình thể bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Theo trường hạt gạo, biến thành bóng bàn lớn nhỏ, hàm răng như cùng hai thanh sắc bén kéo. Bị thu hút đến nha trùng uống nước sau, thân thể của nó bành trướng thành bán trong suốt khối cầu, mặt ngoài che kín gai nhọn. Hồ điệp nhóm người được hương vị cũng đến uống nước, nó biến dị sau cánh triển khai trường dài nửa thước, lân phiến lóe ra như bảo thạch hào quang, vô cánh thời mang theo trận trận gió tanh. Thủy tinh đỉnh mắt kép biến thành tam lang hình, giác hút tiến hóa thành răng cưa chạng liệm. Tốc độ phi hành nhanh đến mức mắt thường dường như khó mà bắt giữ. Lý Hưu Phúc cầm trong tay máy ảnh chuyên nghiệp, càng không ngừng đè xuống cửa chớp. Hắn quay phim hạ mỗi một loại sinh vật biến dị trước bộ dáng, sau đó đưa chúng nó cùng biến dị sau hình thái tiến hành so sánh. Cuộn phim một quyển tiếp một quyển địa thay đổi, mãi đến khi tất cả cuộn phim đều bị chụp ánh sáng. Biến dị trước sau so sánh bức ảnh, mang đến manh liệt đánh vào thị giác. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn chuột, biến dị sau hình thể có thể so với mèo nhà, lông tóc từng chiếc đứng thẳng, ánh mắt hung ác. Còn kiến theo nhỏ bé côn trùng, biến thành có cường đại lực công kích quái vật. Những hình này sẽ thành chứng cứ xác thực nhất. Lý Hưu Phúc thông qua đường dây bí mật để cho thủ hạ bắt đầu ở toàn cầu phạm vi bên trong giải thông tin. Người Nhật phủ cỡ tỷ mạ thị mới là sinh vật biến dị đầu nguồn. Tất cả biến dị đều là bức xạ hạt nhân kết cục thảm hại. Nương theo lấy những thứ này chữ viết, hàng loạt bức ảnh tại trên internet điên truyền. Quốc tế dư luận trong nháy mắt sôi trào. Chính phủ Long Quốc nắm lấy thời cơ, trên hội đồng bảo an Liên hợp quốc phô bày những hình này cùng video. Bộ trưởng ngoại giao lòng đầy căm phẫn, có chút quốc gia là che giấu hạch sự cấu nghiêm trọng hậu quả, lại mưu toàn vu oan giá họa. Đây là đúng quốc tế đạo nghĩa công nhiên trả đạp. Hướng gió triệt để người truyền. Các quốc gia sôi nổi thay đổi họng súng, bắt đầu khiển trách người Nhật chính phủ. Nhưng Myanmar, Indonesia các nước lại lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn biết do nước Nhật thủ đoạn, một sáng đưa ra bồi thường yêu cầu, rất có thể sẽ thu nhận diệt quốc hai thương. Lý Hưu Phúc những hình này cùng thông tin, giống như một hồi mưa đúng lúc. Thành công cứu vớt lâm vào dư luận nguy cơ Long Quốc. Long Quốc nội bộ, dân chúng đúng viện trợ người Nhật vốn là tồn tại mãnh liệt bất mãn. Bởi vậy, tại giao phó nhóm đầu tiên 1 tỷ tiền Long Quốc vật tư về sau, đến tiếp sau viện trợ kế hoạch bị quả quyết gác lại. Lý Hưu Phúc hành động cũng không như vậy kết thúc. Rời khỏi phủ cờ ti mạ thị về sau, hắn chuyển tới đảo Okinawa. Tòa này phong cảnh tú lệ hòn đảo, sắp nên đón một hồi ác ngộng. Không gian chi môn lần nữa mở ra, chân ạ nạ cổ đã biến dị, mang xà, rắn hổ mang chúa, kiến đạn, ong bắp cày ma cà rồng dốc toàn bộ lực lượng. Còn có theo phủ cờ tì mạ thị mang tới chuột biến dị, con kiến, rắn nước, chúng nó nhanh chóng ở trên đảo khuyết tán. Nhất là chuột biến dị, bọn chúng sinh sôi tốc độ vốn là kinh người, biến dị sau càng là hơn khủng bố. Chúng nó tiến vào mà nói, cống thoát nước, gặm ăn cắp điện, phá hoại phòng ốc. Chỗ đến, một mớ hỗn độn. Người Nhật chính phủ phái ra hàng loạt nhân viên tiến hành bắt giết, nhưng những thứ này sinh vật biến dị rào hoạt dị thường, khó mà triệt để thanh trừ. Tiếp theo, Lý Hưu Phúc lại đi tới đảo Mỹ Gia Cổ, đảo Shimoji. Những thứ này khoảng cách Long Quốc gần đây hòn đảo, cũng không thể tránh được hắn thai nạn chi thủ. Mỗi đến một chỗ, hắn cũng phóng xuất ra hàng loạt sinh vật biến dị, đem nguyên bản yên tĩnh hòn đảo trở thành nhân gian luyện ngục. Nước Nhật đã trở thành toàn cầu công kích đối tượng. Trên thế giới đại bộ phận quốc gia sôi nổi khiển trách, ngừng mua người Nhật các loại thực phẩm, nhất là hải sản sản phẩm, tức thì bị nghiêm khắc cấm chỉ. Siêu thị kệ hàng bên trên, người Nhật đồ hải sản bị toàn bộ loại bỏ. Đúng lúc này, Long Quốc làm ra một cái làm cho người ngoài ý muốn quyết định. Không để ý quốc nội bộ điểm dân chúng phản đối, Long Quốc tuyên bố, trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, Phúc đảo xung quanh hải vực hải sản an toàn tin cậy. Sau đó, từng chiếc chứa đầy hải sản tàu hàng, theo Phúc đảo lái về phía bến cảng Long Quốc. Quốc tế xã hội đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Có người tán thưởng Long Quốc đại quốc đảm nhận, tại thời khắc mấu chốt thân xuất việt thủ. Cũng có người suy đoán, này phía sau có lẽ có cấp độ càng sâu chiến lược suy tính. Nhưng dù thế nào, Lý Hưu Phúc như cũng tại tiếp tục hắn hành động. Hắn dường như một cái hành tàu thai tinh, chỗ đến thai nạn giáng lâm. Làm nhưng, hắn cũng có được sửa đổi vận mệnh năng lực. Như hắn vui lòng, cũng có thể nhường một chỗ theo thai nạn nơi biến thành phúc địa. Hiện tại nước Nhật, tại sinh vật biến dị tàn sát bừa bãi cùng quốc tế khiển trách bên trong, lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh. Chương 743, tổn thất nặng nề Tam Quốc, chương 743, tổn thất nặng nề Tam Quốc. Đặc biệt ong bắp cải ma cà rồng biến dị, trang diện kia quả thực làm cho người tê cả da đầu. Chúng nó toàn thân tản ra quỷ dị u hào quang màu tím, mắt kép lóe ra khát máu ánh sáng màu đỏ, to lớn hàm răng như cùng sắc bén liềm, chỗ đến đều là gió tanh mưa máu. Những quái vật này quả thực là sát không thắng sát, khó lòng phòng bị, mỗi tiêu diệt một con, tổng hội có càng nhiều nhân loại bị nó ngủ đông thương. Một cái có linh trí ong bắp cải, hiểu ở buổi tối ra đây đánh lén biết bay tên điên, thật là đáng sợ. Chỉ cần bị nó ngủ đông thương, trừ phi đem người này lập tức giết chết, đem thi thể của nó lập tức hỏa táng, bằng không chẳng mấy chốc sẽ có ấu phong từ thân thể người trong ấp mà ra. Chúng nó sinh sôi tốc độ nhanh đến kinh người, giống như vô cùng vô tận. Vì một loại làm cho người sợ hãi tốc độ điên cuồng lan ra. Ngắn ngủi 10 ngày, nước Nhật thì lâm vào tai họa ngập đầu. Dân số giảm nhanh 1/5, tử vong nhân số chính xác đến vị trí, đạt đến 2,563,7,82 một người. Một ít trọng thai khu thành thị, dân số trực tiếp chém ngang lưng. Đã từng đường phố phồn hoa trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có tàn phá kiến trúc cùng chưa khô vết máu. Nói chàng tai nạn này thảm thiết, Lý Hưu Phúc thả ra những thứ này sinh vật biến dị, tại cùng quân đội cảnh sát chính diện giao phong về sau, phát giác được tình thế bất lợi. Vì linh trí mở rộng, chúng nó nhanh chóng sửa đổi sách lược, chia thành tốt nhỏ, sắp sáng công chuyển thành đánh lén. Ban ngày, chúng nó như là ẩn nấp ác ma, lặng lặng địa tiềm phục tại tạm thời trong sào huyệt, chờ đợi màn đêm buông xuống. Làm bóng tối bao trùm mặt đất, những quái vật này liền dốc toàn bộ lực lượng, nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng đòn công kích chí mạng, nhường nước Nhật đám người khó lòng phòng bị. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong trời đêm quanh quẩn. Mọi người trong giấc mộng cũng không được an bình, thời khắc gặp phải tử vong uy hiếp. Nước Nhật chính phủ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, tiếp tục như vậy nữa, vong quốc diệt chủng chẳng qua là vấn đề thời gian. Rơi vào đường cùng, bọn hắn làm ra một cái chật vật quyết định, đem tất cả cư dân toàn bộ tụ tập cùng nhau, tiến hành thống nhất trông giữ. Trong chiến đấu phàm là bị ngủ đông người bị thương, lập tức giết chết hỏa táng thi thể. Vì phòng ngừa sinh vật biến dị xâm nhập, quân đội, cảnh sát cùng với tạm thời tạo thành lực lượng phòng vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngày đêm thủ hộ lấy những người may mắn còn sống sót này. Cùng lúc đó, tại rời xa đám người chỗ, từng đạo rộng lớn vành đai cách ly lửa bị bố trí ra đây. Mấy đạo lưới điện giao thoa tung hành, lóe ra nguy hiểm ánh sáng màu lam, phản phất đang cảnh cáo những kia khách không mời mà đến. Bên trên bầu trời, ba tầng lưới điện như là to lớn thiên la địa võng, đem toàn bộ khu tụ tập vững vàng bảo vệ. Trong lúc nhất thời, nước Nhật trường học, nhà máy, cửa hàng, các ngành các nghề toàn bộ bị ép đình công. Ngày xưa huyên náo cùng bận rộn biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người dựa theo phiến khu bị liên miên địa tập trung cách ly lên. Mỗi người mặt trên đều viết đầy sợ hãi cùng bất an. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Bất kể là quanh quẩn trên không trung ong bắp cày ma cà rồng, hay là lực lớn vô cùng, da dày thịt béo chăn ạ nạ cổ đã biến dị, hoặc là độc tính kịch liệt, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật rắn hổ mang chúa, đều không thể đột phá phòng tuyến, xúc phạm tới tụ tập lại đám người. Những kia kiến đạn thì càng không cần phải nói, đang nghiêm mật phòng hộ biện pháp dưới, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng mà, loại an toàn này đại giới là to lớn. Mỗi một ngày, vật liệu tiêu hao cũng như là thiên văn sổ tự. Đồ ăn, nguồn nước, nhiên liệu không ngừng mà bị tiêu hao, có thể hỏi để lại từ đầu đến cuối không có đạt được căn bản giải quyết. Chỉ cần những kia sinh vật biến dị vẫn tồn tại nước Nhật quốc thổ phía trên, quốc gia này thì vẫn luôn bao phủ tại bóng ma tử vong trong. Lúc này Myanmar cùng Indonesia cũng chính gặp nhìn đồng dạng tai nạn. Indonesia khai thác cùng nước Nhật giống nhau cách, đem cư dân toàn bộ tụ tập lại, cộng đồng phòng thủ. Nhưng làm người sợ run là, Indonesia quốc người Hoa cũng không nhận được ưu đãi, chính phủ vô tình đem bọn hắn triệt để bỏ cuộc, mặc cho bọn hắn tại sinh vật biến dị công kích đến tự sinh tự diệt. Tại tràng tai nạn này bên trong, Indonesia người Hoa số lượng lại một lần nữa trên phạm vi lớn giảm bớt. Vô số nhà đình phá thành mảnh nhỏ, thân nhân âm dương lưỡng cách. Myanmar trong nước, mấy thế lực lớn cũng sôi nổi hành động. Bọn hắn chia ra đem chính mình khu quản hạt trong dân chúng tụ tập lại, tạo thành tự vệ đoàn, cấp cho vũ khí, do binh sĩ tiến hành thống nhất quản lý. Chăn ạ nạ cổ đã biến dị, rắn hổ mang chúa cùng ong bắp cày ma cà rồng đối người quần tụ tập doanh trại phát động mấy lần xung kích, nhưng ở phòng thủ nghiêm mật dưới, trừ ra tổn thương thảm trọng, không hề có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Nhưng tất cả mọi người đã hiểu, tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài. Indonesia quốc dẫn đầu nghĩ ra một cái tàn nhẫn cách, bọn hắn tương cảnh trong người Hoa tóm lấy, cho những thứ này người vô tội mặc vào toàn thân trang phục phòng hộ, dùng cái này ngăn cản ong bắp cày ma cà rồng cùng kiến đạn cắn xé, sau đó đem bọn hắn coi như mồi nhử. Indonesia quân đội học theo, đem người Hoa chia làm một đội tiểu tổ, phân tán tại cả nước các nơi thành thị, đồng thời làm bị thương thân thể của bọn hắn, để bọn hắn chảy ra máu tươi thu hút nhiều hơn nữa sinh vật biến dị hiện thân. Bọn hắn tại các ngõ ngách chôn xuống hàng loạt thuốc nổ cùng xăng, một sáng hàng loạt sinh vật biến dị bị mồi nhử thu hút hiện thân, bước vào vòng mai phục, bọn hắn thì điều khiển nhóm lửa thuốc nổ cùng xăng, đem sinh vật biến dị tính cả bên trong người Hoa cùng nhau hủy diệt. Một chiêu này mặc dù không hề nhân đạo có thể nói, lại dị thường hữu hiệu. Myanmar cùng nước Nhật thấy thế, cũng sôi nổi bắt trước. Bọn hắn tương cảnh trong người Hoa toàn bộ tập trung lại, phân tán bố trí tại cả nước các nơi, coi như chu sát sinh vật biến dị mồi nhử. Cả bầy bố trí xong về sau, chỉ cần sinh vật biến dị hiện thân, liền chắp cánh khó thoát. Những thứ biết bay kia hong bắt cày, mặc dù tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng phi hành độ cao có hạn. Làm hỏa diễm bốc cháy lên, đến mấy mét cao hỏa diễm phóng lên tận trời, hỏa diễm vùng trời nhiệt độ cao trong nháy mắt có thể nướng hóa ong bắp cải cánh. Chết cánh ong bắp cải, chỉ có thể rơi vào biển lửa, tại thống khổ dây rùa bên trong hóa thành cho bụi. Cho dù là da dày thịt béo chăn ạ nạ cổ đã biến dị cùng rắn hổ mang chúa, cuối cùng cũng là huyết nhục chi khu. Tại hừng hực liệt hỏa thiêu đốt dưới, chúng nó đau khổ vặn vẹo lên cơ thể, phát ra rung trời gào thét. Cuối cùng bị ngọn lửa nướng chín, đốt trọi, chết đến mức không thể chết thêm. Sinh vật biến dị mặc dù mở ra linh trí, nhưng mỗi lần tới trước đồng loại đều bị đều diệt sát, chúng nó căn bản không ý thức được người bên ngoài nhóm là chí mạng cả bấy. Người Hoa tại đây mấy cái quốc gia số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng ở như vậy kéo dài tiêu hao dưới, cũng dần dần không đủ dùng. Nước Nhật thế là dẫn đầu, công khai treo thưởng người Hoa, mỗi đưa tới một cái là mồi nhử người Hoa, thì thanh toán 10 vạn đô la Mỹ. Tin tức này như là nặng cân bom, trong nháy mắt ở các nơi sôi trào. Trong lúc nhất thời, Hoa quốc cảnh nội lòng người bàng hoàng. Theo mấy tuổi đứa bé, đến 3-40 tuổi người trưởng thành, sôi nổi ly kỳ mất tích. Vì đường xá xa xôi, người già chịu không được lặn lội đường xa, còn chưa đưa đến chỗ cần đến liền có thể chết mồi nhử tác dụng, cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó. Mất tích sự kiện ngày càng nghiêm trọng, từ vừa mới bắt đầu lạc đàn người biến mất, càng về sau kết nối tiến hải tử đi học mẫu nữ, mẹ con đều sẽ đồng thời mất tích. Trên đường phố tràn ngập khẩn trương khí tức, mọi người không dám tùy tiện đi ra ngoài, mỗi một cái góc cũng giống như ẩn giấu đi nguy cơ. Hoa quốc dân chúng khủng hoảng tâm trạng tại toàn thế giới khiến cho to lớn chấn động. Nước Mỹ đem một chuyến này di chuyển định tính là khủng bố hoạt động, chuẩn bị phái binh can thiệp. Nhưng mà chính phủ Long Quốc lập tức phát biểu cứng rắn tuyên bố, nghiêm chỉnh tỏ vẻ đây là Long Quốc nội chính, tuyệt đối không cho phép nước khác đứng tay. Đồng thời tuyên bố đây chỉ là bình thường nhân khẩu lừa bán án, sẽ dốc toàn lực ban điều tra lý. Chính phủ Long Quốc cũng nhanh chóng hành động, cổ vũ mọi người mua sắm điện thoại cục gạch, đáp loa phản lừa dối app, tăng cường bản thân bảo hộ ý thức. Còn khuyên nhủ mọi người buổi tối tận lực không nên đi ra ngoài, đơn độc xuất hành càng là hơn nguy hiểm nặng nề, nhất định phải kết bạn mà đi. Chương 744, biến thành một mảnh phế tích Tam Quốc, chương 744, biến thành một mảnh phế tích Tam Quốc. Tiếp đó, Lý Hưu Phúc bắt đầu theo trong lãnh thổ Nhật Bản, hướng về Vladivostok tộc mà đi. Lý Hưu Phúc tại trên internet tìm lúc, thình lình phát hiện, phàm là sẽ để cho Long Quốc mất mặt lịch sử sự kiện, bây giờ tại mạng trên đều tung tích hoàn toàn không có. Tỷ như tìm Vladivostok, như đưa vào đồ sát người Hoa và từ khóa, căn bản tìm không đến bất luận cái gì tin tức tương quan. Chân không biết đây là vì sao, cường đại nước Nga đem Vladivostok dân bản địa tàn sát hầu như không còn, vẫn còn không dám để cho bốn quốc người biết, như vậy hành vi, thật sự là sợ tới cực điểm. Trên đường đi, Lý Hưu Phúc đều sẽ thả ra trong không gian chăn ạ nạ cổ đã biến dị, rắn hổ mang chùa biến dị, ong bắp cày ma cả rồng biến dị, kiến đạn biến dị. Đồng thời, hắn còn có thể bắt lấy địa phương loài rắn cùng chuột, để bọn chúng uống xong một ngụm ẩn chứa nồng đậm năng lượng sinh mệnh thủy, khiến cho biến dị tiến hóa. Cuối cùng, lại đem những thứ này sinh vật biến dị lặp đi lặp lại thôi miên, để bọn chúng đúng hai cước thú sinh ra cừu hận bất cộng đái thiên, nhìn thấy hai cước thú liền điên cuồng công kích. Trước đây, những địa phương này mặc dù chưa bao giờ phát sinh qua sinh vật biến dị tập kích nhân loại sự kiện, nhưng người Nhật chính phủ hay là đem tất cả dân chúng toàn bộ tập trung lại, thu xếp tại một mảnh tạm thời dựng lều vài khu. Đồng thời, yêu cầu mảnh này cư xá mỗi nhà các hộ đưa ra phòng trống, cung cấp đường xa mà đến cư dân ở lại, hiện tại khu dân cư trong phòng, thậm chí lối đi nhỏ cũng đầy áp người. Lý Hưu Phúc một đường thả ra sinh vật biến dị cùng với mới thôi sinh vật biến dị, tạm thời cũng không đúng nước Nhật tạo thành quá lớn nguy hại. Rốt cuộc hiện tại nước Nhật đem nhân viên cũng tập trung, khắp nơi đều là trống rỗng, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Nhưng mà chỉ cần những thứ này sinh vật biến dị sống sót một thiên, liền như là ẩn hình bom một. Một sáng người Nhật dân chúng trở về nhà của Nguyên Lai Vườn, chính là tử vong của bọn hắn thời điểm. Nước Nhật cho dù dự trữ phong phú, cũng khó có thể chịu đựng đem tất cả mọi người tập trung trông coi to lớn tiêu hao. Rốt cuộc hiện tại vật tư chỉ có tiêu hao, lại không có bất kỳ cái gì sản xuất. Cứ thế mãi, nước Nhật tất nhiên đi về phía vong quốc con đường, đến lúc đó, dân chúng không có đồ ăn, không có quần áo, ngay cả thức uống đều không có, chỉ có thể ở đói khát cùng khát khô bên trong chậm rãi chết đi. Cùng lúc đó, đối với người Nhật, Indonesia cùng Myanmar này ba cái quốc gia tình huống, vì nước Mỹ cầm đầu quốc gia phương Tây khẩn cấp gây dựng Liên Hợp Quốc hội nghị. Tại trong hội nghị, các quốc gia đại biểu nhất trí đạt thành chung nhận thức, tuyệt không thể nhường người Nhật các nước sinh vật biến dị tiếp tục tràn lan, bằng không toàn cầu cũng đem đứng trước diệt vong nguy hiểm. Mà đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong biện pháp tốt nhất, chính là tại khoảng cách an toàn trong trước giờ đem đối phương triệt để tiêu diệt. Liên Hợp Quốc hội nghị sau khi kết thúc, do trên thế giới 108 quốc gia gây dựng hạm đội khổng lồ cùng bộ đội, chia ra tập kết tại Myanmar, Indonesia cùng với nước Nhật đường biên giới, nghiêm phòng bất luận cái gì một con sinh vật biến dị đào thoát. Bởi vì Long Quốc khoảng cách Myanmar gần đây, liền đánh vác lên chuyên môn tiêu diệt Myanmar trong nước tất cả sinh vật biến dị trách nhiệm. Lần này toàn thế giới vây quét sinh vật biến dị, khai thác an toàn nhất ổn thỏa tầng tầng thúc đẩy sách lược, tại cự ly xa thì đúng sinh vật biến dị tiến hành đặc kích, tuyệt đối không cho phép chúng nó tới gần 1000 mét trong. Đồng thời vì triệt để tiêu diệt những thứ này khó chơi sinh vật biến dị, Liên Hợp Quốc trong hội nghị, tất cả quốc gia liền đã đạt thành chung nhận thức. thà giết lầm 10 vạn, không thể thả đi một con. Tại Myanmar quốc cảnh bên trong, Long quốc trừ ra đúng Myanmar các thế lực lớn tập trung đám người mấy cái địa điểm làm đánh dấu bên ngoài, cách thật xa ngay tại quê hương dùng đại pháo tiến hành no bụng tiểu Nhật thảm công kích. Đối với Indonesia cùng nước Nhật cũng giống như thế, tàu chiến cũng không tới gần nước Nhật hòn đảo, tại cách lao địa phương xa liền bắt đầu vạn pháo tề phát. Tất cả nước Nhật bên trong, trừ ra dân chúng tụ tập nơi ở tạm thời bên ngoài, cùng địa phương khác cũng bị hỏa lực công kích mãnh liệt. Đã từng trường học, cư dân nơi ở, khu công nghiệp, thương nghiệp đường phố, ngân hàng, tại vạn ném đá minh phía dưới, toàn diện hóa thành một mảnh phế tích. Các loại bom cháy không ngừng phát xạ, trên bầu trời vô số đỡ máy bay ở trên không xoay quanh, xuống dưới ném mạnh bom cùng bom cháy. Người Nhật, Indonesia cùng Myanmar tam quốc cảnh nội rừng rậm, trong nháy mắt giấy lên lửa lớn hừng hực. Núi rừng bên trong tất cả sinh vật, không một không tại đây tràn hỏa giữa biển tăng thân. Bất kể là rừng núi mặt ngoài, dưới mặt đất khe đá bên trong sinh vật, hay là dòng sông bên trong tôm cá, đều bị nổ chết, thiêu chết. Thâm tàng trong lòng đất hạ trong huyệt động con kiến, chuột cũng không năng tránh được bị đổ diệt vận mệnh. Lần này, nhằm vào này ba cái quốc gia hành động, có thể xưng chân chính tam quang chính sách, đốt rủi, nổ tan, giết sạch. Tam quốc cảnh nội hỏa hoạn dòng dã thiêu đốt hơn 2 tháng, mỗi ngày khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm trùng thiên. Tòa nhà, rừng rậm, chỉ nếu là có thể thiêu đốt thứ gì đó, toàn diện hóa thành tro tàn. Đừng nói cây cối, động vật, ngay cả một ít đá đều bị đốt thành tro, thậm chí ngay cả chim chóc cũng không thể tránh được hủy diệt vận mệnh. Vì triệt để thanh trừ ong bắp cày, chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan như vậy, vì một sáng có bất kỳ một đầu động vật thể nội mang theo ong bắp cày ấu trùng, liền có thể để bọn chúng cho tàn lại cháy, lần nữa nước tràn thành lụt. Tại đây chàng hành động bên trong, thứ bị thiệt hại thảm trọng nhất thuộc về nước Nhật. Khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ tối thiểu rút lui 50 năm không ngừng, tất cả nhà máy, khoa nghiên sở, nghiên cứu cơ cấu, nghiên cứu tài liệu, cũng tại hỏa lực cùng bom cháy tàn sát bừa bãi hạ hóa thành hư không. Hán điểm tụ tập bảo đảm lưu lại tài liệu ít càng thêm ít. Myanmar cùng Indonesia đồng dạng thê thảm vô cùng, nguyên khí đại thương, trên trăm năm trong cũng khó khôi phục đến. Bọn hắn lần này không riêng gì dân số hàng loạt giảm bớt, chủ yếu nhất là trong nước những cư dân kia khu, toàn bộ bị tạc vì một mảnh phế tích. Rừng rậm đã triệt để không tồn tại, trên lục địa khắp nơi đều là bị đốt giống như lưu ly một bóng loáng mặt đất. Mặc dù triệt để tiêu diệt mấy loại biến dị quái vật, nhưng mà nước Nhật, Indonesia quốc gia, Myanmar quốc gia lại không ai có thể cười được. Hiện tại nước Nhật, Indonesia quốc gia, còn có Myanmar quốc gia. Còn sống sót người có 99% trở lên, cũng biến thành chân chính giai cấp vô sản. Xe của bọn hắn, phòng ở đạn pháo bao hòa công kích đến, bom cháy thiêu đốt dưới, sớm đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Này ba cái quốc gia giải trừ lệnh cấm sau đó, mọi người nghĩ về đến nhà, nhưng căn bản không biết nên đi hướng nào, hiện tại nơi nào còn có ra. Trên mặt đất bị tạc được bộ mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản cũng không nhận ra ở đâu là chỗ nào. Tất cả sông núi hình dạng mặt đất toàn bộ cũng thay đổi. Với lại cho dù về đến nhà, phòng ốc của bọn hắn hiện tại cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Lần này, Long Quốc không có hướng nước Nhật tiến hành ra sức viện trợ. Hiện tại người Nhật lại cũng không phải trước kia cường đại nước Nhật. Chương 745, phủ bụi lịch sử, chương 745, phủ bụi lịch sử. 2009. Siberia gió lạnh lướt qua vợ lạ đi vô tộc vùng ngoại thành. Máy xúc tiếng oanh minh bên trong, đất đông cứng bị thô bạo địa xúc lên. Từng có người hoa thi hải bại lộ tại ánh nắng tái nhợt dưới. Bọn hắn tư thế và mèo, lại đều không ngoại lệ đều là cái hót trúng đạn. Kia đều nhịp vết thương chí mạng. Phản phất đang im mắng nói năm đó thảm thiết. Hiện trường còn ra thổ hàng loạt nhất cựu tam linh niên đại chế thức đạn. Sớm đã phai màu đồ dùng hàng ngày những vật này chứng. Mỗi một món đều giống như lịch sử mảnh vỡ. Chắp vá ra một đoạn bị vùi lấp máu tanh chuyện cũ. Năm 2010, đào móc công tác tiến một bước thúc đẩy. 480 có đủ tập thể súng giết di hải gặp lại thiên nhật. Tầng tầng lớp lớp địa chồng chất cùng nhau. Tại u ám hố đất bên trong tạo thành làm cho người nhìn thấy mà giật mình bức tường người. Nam Kinh đại đổ sát bên trong. Người Nhật đổ sát người Hoa 30 vạn. Này một hung ác người đời đều biết. Bị vĩnh viễn khắc vào lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Nhưng mà, lại có bao nhiêu người biết? Tại nhất cửu tam tám năm, nước Nga đúng vỡ lạ đi vô tộc người Hoa đổ sát cùng hãm hại. Quy mô của nó cùng tính tàn khốc không thua kém một chút nào Nam Kinh đại đổ sát. Làm lúc, chí ít 30 vạn người Hoa ngã xuống dưới họng súng lạnh như băng. Tàn nhẫn đổ đao dưới. Máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ mảnh này nguyên bản thuộc về Long Quốc thổ địa. Tại vỡ lạ đi vô tộc, nhiều cái vạn người hố liên tiếp bị phát hiện. Bên trong, thi hài chồng chất, có qua lại ôm, có còn duy trì hoảng sợ tư thế. Phản phất đang điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Còn đang ở dãy rùa cầu sinh. Vợ là đi vô tốc, vốn là Long Quốc cố hữu lãnh thổ, lại tại nhược nhục cường thực thời đại, bị dân số tuy ít lại cường đại dị thường nước Nga dùng vũ lực cướp đoạt cương chiếm. Hồi cô Long Quốc lịch sử, dường như luôn luôn không thoát khỏi được bị dị tộc khi dễ vận mệnh. Cho dù đối phương dân số so với chính mình thiểu gấp 10 gấp trăm lần, Long Quốc cũng thường xuyên lâm vào nguy cơ, thậm chí bị diệt mất. Điều này bất đắc dĩ cùng có đủ, sớm đã biến thành lịch sử một bộ phận. Thế là, vì để tránh cho xung đột, Long Quốc một thẳng vì khiêm tốn tư thế đối đãi xung quanh tiểu quốc, cho hàng loạt viện trợ. Chỉ hy vọng bọn họ năng dơ cao đánh khẽ, buông tha Long Quốc một ngựa. Đã từng tại vỡ là đi vô tộc trên vùng đất này, vô số Long Quốc người an cư lạc nghiệp, phố lớn ngõ nhỏ cũng tràn đầy quen thuộc giọng nói quê hương. Nhưng mà bây giờ nơi này sẽ không còn được gặp lại nửa cái Long Quốc người thân ảnh, bọn hắn toàn bộ bị cường đại nước Nga đồ sát sạch sẽ, chỉ để lại trống rỗng đường phố cùng bị lãng quên mỡ máu. Những thứ này lịch sử mỡ máu, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đã như quên, thậm chí có ít người còn chủ động giúp đỡ che giấu, cố gắng nhường đoạn lịch sử này vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Kiếp trước Lý Hữu Phúc cũng là tại mạng phát đạt sau đó mới ngẫu nhiên biết được những thứ này bị lãng quên nợ máu, những kia phủ bụi lịch sử tài liệu tượng từng thanh lợi nhận. Đau đớn nhìn vô số huyết tính vẫn còn tồn tại Long Quốc người tâm. Bây giờ, hắn sống lại một đời. Người bị hệ thống. Có dị năng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đi hướng đối phương đòi lại một chút lợi tức. Chính nghĩa mặc dù sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Hắn ở đây trong lòng âm thầm thề. Bây giờ, hắn muốn đại biểu chính nghĩa. Tiêu diệt ở tại vùng đất kia trên nước ngang người. Tại trong lãnh thổ Nhật Bản. Tại Ly Vợ La Đi Vô Tộc gần đây chỗ. Lý Hưu Phúc lưu lại cuối cùng một nhóm sinh vật biến dị. Màn đêm bao phủ mặt đất lúc. Hắn nhảy lên một con uy phong lấm lấm đại bàng vàng. Đại bàng vàng triển khai cánh khổng lồ. Ở trong trời đêm xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung. Mang theo hắn hướng phía Vợ La Đi Vô Tộc phương hướng bay đi. Phi hành trên đường. Lý Hưu Phúc cũng chỉ có thể đại khái phán đoán phương hướng. Mỗi khi đại bàng vàng phi hành đến mọi mệt. Hắn liền đem nó thu nhập trong không gian nghỉ ngơi. Sau đó. Hắn trong không gian cưới lên một cái khác đại bàng vàng. Tiếp tục đạp vào báo thù hành trình. Cho dù tại ban đêm thiên không phi hành. Hắn cũng dùng cường đại năng lực thôi miên. Đem chính mình quanh thân vờn quanh ba vòng. Ngay cả đại bàng vàng thân ảnh. Cũng cùng che lấp lên. Giống như bọn hắn là xuyên thẳng qua ở trong màn đêm u linh. Không bị bất luận kẻ nào phát giác. Cuối cùng. Vợ là đi vô tộc hình dáng ở trong màn đêm như ẩn như hiện. Lý Hưu Phúc không có vội vã thả ra trong không gian còn lại sinh vật biến dị. Lúc này. Chân ả nạ cổ đã biến dị. Rắn hổ mang chúa biến dị. Ông bắp cày ma cả rồng biến dị số lượng đã không nhiều. Nhưng này không làm khó được hắn. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trực tiếp theo trong không gian cầm ra mười mấy đầu lợn rừng. Những kia lợn rừng hoảng hốt lo sợ địa dãy rồi lấy. Lại chạy không khỏi biến dị ong bắp cày gai sắc. Ong bắp cày nhóm ông tác hưởng. Như là một đám màu đen tử thần. Hung hăng ngủ đông hướng lợn rừng. Mấy giờ quá khứ. Quỷ dị biến hóa đã xảy ra. Ong bắp cày ấu phong. Sôi nổi theo lợn rừng thể nội ấp mà ra. Một đầu lợn rừng bị mười mấy con ong bắp cày ngủ đông thương. Có thể ấp ra hàng ngàn con ấu phong. Mười mấy đầu lợn rừng. Ấp ra ấu trùng ong bắp cày số lượng. Đạt đến hơn một vạn con. Lít nha lít nhít ấu phong trong không gian núp đích. Phát ra thật nhỏ tiếng ông ông. Phản phất đang là sắp đến giết chóc xúc thế. Đối mặt này hơn một vạn con ấu trùng ong bắp cày. Lý Hưu Phúc lại chộp tới vài đầu lợn rừng. Hắn xuề bàn tay ra. Trong lòng hét lớn một tiếng, cho ta hấp. Trong nháy mắt, hắn liền hút khô lợn rừng trên người năng lượng sinh mệnh. Những kia lợn rừng trong nháy mắt mất đi sức sống. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà thịt lợn rừng bị hắn nhanh chóng làm thành thịt khô. Để dành. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó, hắn rút ra dòng dã một đầu lợn rừng năng lượng sinh mệnh. Rót vào chậu lớn bên trong. Lại đem trong không gian nước suối làm nửa chậu nước tại trong chậu. Hắn lúc này mới thôi miên những thứ này ấu phong đi uống này bao hàm năng lượng sinh mệnh thủy. Ấu phong nhóm ngồi lên. Tham lam múc vào. Uống qua thủy sau. Thân kỳ một màn xuất hiện. Chúng nó sôi nổi nhanh chóng bành trướng. Biến lớn. Cái đầu thậm chí vượt qua bọn chúng bậc cha chú. Nguyên bản thân thể nho nhỏ. Giờ phút này trở nên như bàn tay kích cỡ tương đương. Cánh lóe ra u quang. Gai sắc hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Cái này cũng không kỳ lạ. Vì bọn chúng đen. Đã so với bậc cha chú mạnh lớn hơn nhiều lần. Cả hai khởi điểm. Sớm đã hoàn toàn khác biệt. Lý Hưu Phúc đem hơn một vạn con mới biến dị ong bắp cày. Thả ra một ngàn con. Thì ra là ong bắp cày. Thì toàn bộ thả ra. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh băng mà kiên định. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đối với mấy cái này ong bắp cày tiến hành thôi miên sâu. Chỉ cần phát hiện hai cái chân sinh vật. Thì không khác biệt công kích. Chẳng qua không phải hiện tại các ngươi tìm được hai nhà thú trước trốn. Đến tối mới bắt đầu tiến hành đánh lén. Những thứ này bị hắn thả ra ong bắp cày mà cả rồng. Thượng trong đêm tối thích khách. Có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Cùng lúc đó. Lý Hưu Phúc sử dụng thần thức. Như là một tấm vô hình lưới lớn. Tại Vợ La Đi Vô Tộc phố lớn ngõ nhỏ, vùng ngoại thành khu vực, bờ sông. Âm u góc tìm kiếm nhìn chuột. Độc xà. Một khi phát hiện. Hắn liền dùng năng lực thôi miên đưa chúng nó đổi ra. Lại tiêu hao năng lượng sinh mệnh loại động vật. Để bọn chúng tiến hóa biến dị. Những thứ này mới sinh vật biến dị. Sẽ thành bổ sung rắn hổ mang chúa. Chắc án nạ cổ đạ số lượng chưa đủ lực lượng cường đại. Vợ La Đi Vô Tộc. Châu Á Âu Đại Lục Đông Bắc Bộ. Ở vào A Mù bán đảo vùng cực Nam. Nam lân cận người Nhật Hải. Ba mặt toàn biển. Đông Nạ Xì chia ra bị ô tô trong định. Đại Bích Vịnh cùng vịnh ở mở ở vần quanh. Nơi này lương tựa vùng núi đồi núi, địa thế hiểm yếu, vịnh biển cùng bán đảo giao thoa phân bố. Trong đó, Kim Giác Vịnh xâm nhập đất liền, hình thành tự nhiên lương cảng. Phía nam, thông qua Đông Bỏ Xỉ Phổ Lục eo biển cùng nước Nga đảo tương liên. Bây giờ Vợ La Đi Vô Tộc là nước Nga viện đông địa khu lớn nhất thành thị cùng kinh tế trung tâm văn hóa, đồng thời cũng là Thái Bình Dương hạm đội quan trọng căn cứ. Cảng trong, tàu chiến, tàu hàng san sát. Trong thành thị đèn đuốc sáng trưng, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Nhưng mà, Lý Hưu Phúc nhìn đây hết thảy, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Nơi này phong cảnh tuy tốt, đáng tiếc lập tức liền sẽ biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Đã đến Vợ La Đi Vô Tộc sau, Lý Hưu Phúc không hề có ngay lập tức thả ra chăn ạ nạ cổ đã biến dị, rắn hổ mang chúa. Hắn đi vào một nhà khách sạn, nhìn như bình tĩnh ngủ một giấc. Mãi đến khi ngày thứ hai hơn 10 giờ đêm, hắn mới đi ra ngoài kiếm ăn. Tại đầu đường cuối ngõ đi dạo, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực đang quan sát địa hình, tìm kiếm tốt nhất báo thù địa điểm. Mãi cho đến 12 giờ, bóng đêm thâm trầm nhất lúc, hắn đi vào một chỗ dân số dày đặc cư xá. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đem chăn ạ nạ cổ đa biến dị, rắn hổ mang chúa biến dị, ong bắp cày mà cả rồng, cùng với tại Vợ La Đi Vô Tộc thu thập rắn biển, chuột và sinh vật biến dị cùng nhau thả ra. Những thứ này sinh vật biến dị vừa xuất hiện, tựa như cùng người được mùi máu tươi ra thú, ánh mắt bên trong tràn đầy khát máu quan mang. Hắn lạnh lùng ra lệnh, trước điều tra địa hình, quen thuộc môi trường sau, lại đi đối phó tất cả nhìn thấy hai chân sinh vật. Sau đó, hắn lấy ra trong không gian một tờ, cưỡi lên xe, hướng về một chỗ khác dân số dày đặc chỗ chạy tới. Cách mỗi vài dặm địa, hắn rồi sẽ thả ra một nhóm sinh vật biến dị. Tất cả buổi tối, hắn chưa từng nghỉ ngơi một lát, ở trong màn đêm xuyên tới xuyên lui, như là một cái báo thủ sứ giả. Theo hắn hành động, càng ngày càng nhiều sinh vật biến dị giải tại vợ lạ đi vô tộc các ngóc ngách, chờ đợi trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất, cho địch nhân một kích chí mạng. Đến lúc cuối cùng một con sinh vật biến dị bị thả ra, Lý Hưu Phúc cuối cùng ngừng bận rộn bước chân. Hắn vô tay, nhìn tòa này sắp lâm vào hỗn loạn thành thị, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm trạng. Sau đó, hắn đi vào cảng, cưới một chiếc du thuyền, ở trong màn đêm chậm rãi rời đi vợ lạ đi vô tốc. Mà lúc này vợ lạ đi vô tốc còn đắm chìm trong yên tĩnh, không có chút nào phát giác được một hồi nguy cơ to lớn chính tại trong hắc ám lặng yên tới gần. Chương 746, không ngờ rằng các ngươi cũng sẽ có hôm nay đi. Chương 746, không ngờ rằng các ngươi cũng sẽ có hôm nay đi. Trước hết nhất phát động là đã sớm ẩn trong bóng đêm chuẩn bị đánh lén ong bắp cày mà cà rồng. Chúng nó thể tích không lớn, tốc độ phi hành cực nhanh, năng tùy tiện đến thành thị mỗi một cái góc. Tại đậm đặc như mực trong bóng đêm, nhân loại mắt không thể bằng, chúng nó lại năng bằng vào đặc thù giác quan, tinh chuẩn định vị mục tiêu công kích. Một đời mới ong bắp cày càng là hơn khủng bố, chúng nó không chỉ có thể nhanh chóng chấn động cánh cao tốc phi hành, còn có thể mở ra cánh trên không trung vô thanh vô tức trượt. Những thứ này âm hiểm thợ săn chuyên chọn nhân loại không hề phòng bị phần lưng phát động tập kích, đầu, cái cổ, cánh tay, mắt cá chân, bất luận cái gì trần trụi bên ngoài làn da đều là bọn chúng mục tiêu công kích. Chúng nó chỉ cần nhẹ nhàng một ngủ đông, trứng côn trùng liền sẽ rót vào nhân thể, sau đó nhanh chóng rời đi tìm kiếm con mồi tiếp theo. Rất nhiều người trong giấc mộng đã dính trưởng, không hề hay biết chính mình đã biến thành ong bắp cày cơ thể sống máy ấp trứng. Không khó tưởng tượng, đợi bình minh tảng sáng, thân sinh ấu phong tướng hiện lên chỉ số cấp dài ra, đem lại kinh khủng hơn tai nạn. A, một tiếng hoảng sợ đến cực điểm hét lên, xé toang tĩnh mịch màn đêm. Có quái vật, nơi này có sinh vật biến dị. Đúng lúc này, xa xa cũng truyền tới hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Chân ả nạ cổ đã biến dị, rắn hổ mang chúa bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Lý Hưu Phúc ngay tại chỗ lấy tài liệu thôi sinh ra chuột biến dị cùng bản địa biến dị rắn, nhận biến dị, cũng sôi nổi gia nhập trận này giết chóc thị yến. Cục cảnh sát điện thoại báo cảnh sát điên cuồng vang lên. Đô 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 tiếng vang bên tai không dứt. Mau tới, nơi này có mãng xà ăn người rồi. Chúng ta nơi này phát hiện biến dị quái vật. Mau tới cứu mạng a. Chói tai tiếng còi cảnh sát cùng thê lương thét lên, chết để xé nát vỡ lạ đi vô tộc yên tĩnh màn đêm. Trên đường phố, trước hết nhất bị ong bắp cày ngủ đông bên trong người, điên cuồng cào nhìn xương làn da, ở chỗ nào nhô lên xương bên dưới, ấu phong chính tham lam gặm ăn huyết đủ. Bọn hắn phát ra không phải người gào thét, như bị ký sinh hành thi tẩu đủ, lảo đảo địa chạy trốn. Chỗ tối, chân ả nạ cổ đã biến dị lặng yên không một tiếng động nhô ra cơ thể, đột nhiên cuốn lấy không hề phòng bị người đi đường, xương cốt vỡ vụn giòn vang, hòa với thống khổ kêu rên, làm cho người không rét mà run. Rắn hổ mang chúa đứng thẳng lên nửa người trên, răng nanh tựa như tia chớp đâm vào động mạch cổ, nọc độc trong nháy mắt khuếch tán, người bị hại liền hô cứu cơ hội đều không có, liền đã khí tuyệt bỏ mình, càng dẫn đầu lâm vào hỗn loạn. Tàu chiến bên trên, tiếng cảnh báo cùng binh sĩ tiếng chửi rủa đan vào một chỗ, rắn biển biến dị theo neo liên leo lên, đem bong tàu nhuộm thành một mảnh màu xanh sống chết đi vòng xoáy. Tàu hàng còi hơi chứng minh, thuyền viên đoàn liệu mạng vận chuyển động cơ, cố gắng thoát khỏi này khủng bố nơi. Nhưng mà cự hình chăn ạ nạ cổ đã biến dị sớm đã cuốn lấy cánh quạt, mặc cho thuyền dãy rủa như thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Theo một hồi ca ca tiếng vang, cánh quạt trực tiếp bị mãng xà thô to thân thể xoắn thành hình méo mó quấn quít lấy nhau. Trong bệnh viện, người bị thương giống như thủy triều tràn vào, nước khử trùng mùi cùng mùi máu tươi hỗn tạp cùng nhau, hình thành làm cho người buồn nôn khí tức. Các bác sĩ hai tay run run, là xương như khí cầu người bệnh khai đao, có thể lưỡi đao vừa mở ra làn da, mấy trăm con đấu phong liền phá thể mà ra, trong nháy mắt đưa tay thuật đài biến thành núc ních tổ ong. Trong hành lang, chuột biến dị tạo thành dòng lũ đen ngòm, điên cuồng gặm nuốt nhìn ngã xuống đất người bị thương. Chúng nó sắc bén răng tại xương cốt trên tạo xoa, phát ra rợn người tiếng vang. Tòa thị chính khẩn cấp khởi động phòng không cảnh báo. Bén nhọn tiếng cảnh báo không những không thể trấn an dân chúng, ngược lại đã dẫn phát khủng hoảng lớn hơn nữa. Đám dân thành thị trên đường phố mù quáng chạy trốn, có người bị sinh vật biến dị bổ nhào, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Có người trong lúc hỗn loạn bị dẫm đạp, phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Lý Hưu Phúc đứng ở đã rời xa cảng, đi thuyền rất xa trên du thuyền, trông về phía xa nhìn cảng phương hướng. Chỗ nào? Chúng thiên ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Cự hình nện biến dị theo vứt bỏ kiến trúc trong cái khe leo ra, phun ra cứng cỏi tơ nhện, đem cả con đường bao phủ thành màu bạc trắng tử vong cả bấy. Hắn mặc niệm nhìn nợ máu trả bằng máu, mặc cho mang theo mùi máu tươi gió biển phất qua gò má. Trước tờ mở sáng trong bóng tối, vỡ là đi vô tộc triệt để biến thành địa ngục nhân gian, đã từng thành thị phồn hoa, tại sinh vật biến dị tàn sát vừa bãi hạ sụp đổ. Mà trận này do báo thủ nhất lên sinh thái tai nạn vừa mới bắt đầu, làm luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách chân trời, vỡ là đi vô tộc đường đi đã bị sền sệt máu tươi cùng phá toái tứ chi phủ kín, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, hỗn hợp có khói lửa cùng mùi máu tươi, để người ngạt thở. Quân đội máy bay trực thăng tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, đèn pha chùm sáng vạch phá sương sớm. Nhưng mà làm ánh đèn đảo qua quảng trường lúc, lít nha lít nhít ong bắp cải ma cả giống như là hắc vân dâng lên. Chúng nó trong nháy mắt bỏ đầy máy bay trực thăng thủy tinh màn hình, cũng không ít theo đường ống thông gió, chui vào khoang điều khiển. Phi công kinh hãi vây tay, cố gắng xua đuổi những thứ này chí mạng sinh vật, nhưng ong bắp cải gai sắc không ngừng rơi xuống. Phi công trên người rất nhanh liền che kín huyết động, sắt thép vặn vẹo tiếng rít bên trong, mất khống chế máy bay trực thăng như là diều bị đứt dây, ầm vang rơi hướng khu buôn bán, kịch liệt nổ tung lật ngược nửa cái đường phố. Trung thiên ngọn lửa trong nháy mắt thôn vệ những kia trong phế tích rẫy rủa người sống sót. Dưới mặt đất ống thoát nước đạo đột nhiên phát ra đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt. Mấy chục cái thô to như thùng nước rắn biển biến dị phá đất mà lên. Giang cơ trạng hàm dưới tùy tiện cắn nát xe hơi. Chúng nó cùng chăn ạ nạ cổ đạ biến dị trên đường phố kịch liệt triển khai lãnh địa tranh đoạt. Cắn giết thời tóe lên mưa máu. Nhường trong không khí ngai ngái càng thêm nồng đậm. Càng phương hướng, lại là một tiếng điếc thai nhức góc quanh mình. Cự hình chăn ạ nạ cổ đạ biến dị dùng thân thể cường tráng xé mở tàu hàng thép tấm. Người chết chìm tại mãng xà quấn quanh dưới. Vặn vẹo thành hình trạng ma quái. Bọn hắn tuyệt vọng tiếng kêu cứu, rất nhanh bị tiếng sóng biển cùng quái vật gào thét bao phủ. Thành thị thông tin hệ thống triệt để tê liệt, khẩn cấp phát sóng trong nước quãng truyền đến tiếng nga gào thét. Tất cả thị dân tiến về hầm trú ẩn. Lặp lại, đây không phải diễn tập, nhưng thông hướng hầm trú ẩn đường đi đã sớm bị chuột biến dị tạo thành màu đen dòng lũ phá hỏng. Những thứ này răng nanh răng nhọn sinh vật theo thi thể của con người đống leo lên phía trên. Những nơi đi qua chỉ còn bạch cốt âm u. Bệnh viện tầng cao nhất, các bác sĩ tuyệt vọng đem giường bệnh đẩy lên phía trước cửa sổ, cố gắng ngăn cản nện biến dị tiến công. Nhưng mà bọn hắn kinh hãi phát hiện những tia tơ nện có thể ăn mòn kim loại. Suy suy tiếng hủ thực bên trong, không cửa sổ dần dần hóa thành nước thép. Nện biến dị nhóm phun ti chậm rãi tới gần. Lý Hưu Phúc cơi du thuyền đã lái ra cảng 30 trong biển. Hắn chạm trên bong thuyền, nhìn chăm chú hậu phương trùng thiên khói đặc, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái. Lâm Ly cười lạnh, các ngươi không ngờ rằng chính mình cũng sẽ có hôm nay đi. Chương 747, lần nữa biến thành một phiến đất hoang vu vợ lạ đi vô tốc. Một chương 747, lần nữa biến thành một phiến đất hoang vu vợ lạ đi vô tốc. Một vợ lạ đi vô tộc xuất hiện sinh vật biến dị thông tin, như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá khổng lồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, nhanh chóng truyền khắp toàn thế giới, ngoại giới một mảnh xôn xao. Lần này sinh vật biến dị chủng loại và số lượng vượt xa dĩ vãng, chủng loại phong phú rắn biển tại thành thị trong thủy đạo tới lui. Hắn lân phiến hiện ra quỷ dị kim loại sáng bóng, mấy loại nện thành quần kết đội địa tại đổ nát thê lương ở giữa xuyên thẳng qua, bọn chúng răng nanh lóe ra u lam ánh sáng, để người không rét mà run. Còn có kia chuột, thân hình lại so với mèo nhà còn mưa lớn, ánh mắt bên trong lộ ra xảo quyệt cùng hung ác, mà làm người ta sợ hãi nhất, thuộc về mới xuất hiện ong bắp cày chủ loại, ong bắp cày ma cả rồng. Chúng nó so trước đó đồng loại hình thể càng thêm to lớn, cũng so với trước kia ong bắp cày càng thêm đáng sợ. Chúng nó cánh chấn động thời phát ra âm thanh như là ác ma than nhẹ. Này một phát hiện kinh người, nhiều toàn thế giới quốc gia cũng đối với mấy cái này sinh vật biến dị coi trọng. Các quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội khẩn cấp tổ chức hội nghị, thông qua video liên tuyến thảo luận những thứ này sinh vật biến dị mang tới uy hiếp. Một vị tóc trắng xóa nhà sinh vật học sắc mặt ngưng trọng nói, nếu những thứ này sinh vật biến dị tiếp tục kéo dài tiến hóa, bọn chúng thích ứng năng lực cùng tính công kích đem không ngừng tăng cường, tương lai trên địa cầu có thể thật sự không có nhân loại đất dung thân. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nặng nề tiếng hít thở đang vang vọng. Giờ phút này, mọi người não giữa biển đều hiện lên ra một hình ảnh đáng sợ. Sinh vật biến dị thống trị địa cầu, nhân loại tại bọn chúng công kích đến chạy trốn từ phía. Trong nước Nga, lãnh đạo cấp cao nhóm tại tiếp vào vợ lạ đi vô tộc khẩn cấp báo cáo sau, nhanh chóng làm ra phản ứng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị quân sự trên vỗ bàn đứng dậy, tuyệt không thể khiến cái này sinh vật biến dị khuếch tán, triệu tập quân đội, còn có hạm đội, bộ không quân đội vây quanh vợ lạ đi vô tốc, cho ta tiến hành hủy diệt tính hỏa lực đặc kích. Mệnh lệnh được đưa ra sau, quân đội nhanh chóng tập kết xe tăng, xe bọc thép tại trên đường lớn oanh minh hướng vợ lạ đi vô tộc tiến vào. Hạm đội cũng tại cảng chờ xuất phát, từng chiếc chiến hạm chậm rãi lái ra, khổng lồ thân hạm vạch phá mặt biển, kích thích màu trắng bọt nước. Máy bay càng là hơn trước tiên bị phái ra bay hướng vợ lạ đi vô tộc thiên không, tiến đến thả xuống từng mai tên lửa. Lúc này vợ lạ đi vô tộc cái bẫy thế đã lâm vào tuyệt cảnh, tại còn không người phát hiện sinh vật biến dị trước đó, rất nhiều người liền đã trúng rồi ong bắp cày ám chiêu. Những thứ này rào hỏa ong bắp cày ma cà rồng sẽ nhân lúc người ta không để ý, đem trứng rót vào nhân thể, làm nước Nga vợ lạ đi vô tộc chỗ chính phủ đem dân chúng tụ tập lại, chuẩn bị bắt chước cái khác tam quốc bảo hộ dân chúng, chờ cứu viện lúc. Một hồi càng lớn tai nạn đang lặng yên giáng lâm. Tạm thời căn cứ bên trong, mọi người nhét chung một chỗ, khắp khuôn mặt có phải không an cùng chờ mong. Bọn hắn cho rằng tìm được rồi an toàn nơi ở nút, lại không biết nguy hiểm sớm đã tiềm phục tại bên cạnh. Đột nhiên, trong đám người truyền ra hét thảm một tiếng, một người trẻ tuổi cơ thể bắt đầu kịch liệt co quắp. Dưới làn da của hắn dường như có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Đúng lúc này, nhiều hơn nữa người xuất hiện giống nhau triệu chứng. Hơn 2000 tên bị ong bắp cày tập kích qua người, thể nội cất dấu hàng loạt ấu trùng bắt đầu ấp. Trong lúc nhất thời, hơn 20 vạn chỉ ấu trùng ong bắp cày theo trong thân thể của bọn hắn phun ra ngoài. Tất cả căn cứ trong nháy mắt đại loạn. Căn cứ nguyên bản chỉ chuẩn bị ngăn cản bên ngoài biến dị thú biện pháp, đối với bất thình lình nội bộ nguy cơ, không có biện pháp. Ấu trùng ong bắp cày chẳng những tiểu với lại linh hoạt. Chúng nó trong đám người xuyên thẳng qua, tránh né lấy mọi người công kích. Các binh sĩ bưng lên thương, lại không dám tùy tiện xạ kích, bởi vì này chút ít ấu trùng cùng dân chúng lăn lộn cùng nhau, mỗi một quả đạn đều có thể ngộ thương người một nhà. Bom cháy cũng vô pháp sử dụng, hừng hực liệt hỏa sẽ chỉ làm nhiều hơn nữa dân chúng táng thân biển lửa. Hơi chút trì hoãn, Lít nha lít nhít ấu trùng long bắp cày thì nhào về phía căn cứ bên trong tất cả mọi người. Các bình dân kinh hãi thét chói tai vang lên chạy trốn từ phía. Nhân viên chính phủ cố gắng tổ chức phòng ngự. Nhân viên y tế trong đám người liều mạng cứu giúp người bị thương. Quân đội binh sĩ thì ra sức chống cự. Nhưng ở số lượng khổng lồ ấu trùng long bắp cày trước mặt, mọi thứ đều là phí công. Những thứ này ấu trùng giống như thủy triều, đem mọi người bao phủ. Mặc kệ là bình dân, nhân viên chính phủ, nhân viên y tế hay là quân đội binh sĩ, không có bất kỳ cái gì một người có thể đào thoát bọn chúng truy kích vây quét. Đã từng náo nhiệt căn cứ, bây giờ biến thành nhân gian luyện ngục. Trên mặt đất tràn đầy thi thể cùng hải cốt, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Đã từng nước Nga tại vỡ lạ địa vụ tộc phạm vào không thể tha thứ tội ác, đem tất cả Long Quốc người toàn bộ diệt tuyệt. Mà lần này bọn hắn đồng dạng bị những thứ này sinh vật biến dị diệt cái không còn một mảnh. Đây quả thật là một thù trả một thù, không phải không báo, mà là thời gian chưa tới. Giờ phút này, chương 747 lần nữa biến thành một phiến đất hoang vu vỡ lạ địa vụ tộc 2. Chương 747 lần nữa biến thành một phiến đất hoang vu vỡ lạ địa vụ tộc 2. Nho nhỏ vỡ lạ địa vụ tộc bị lục quân, không quân cùng hạm đội nặng nề vây quanh, nên đón nó là vạn pháo tề phát trắng cảnh, gào thét mà đến đạn pháo không ngừng rơi xuống. Trong lúc nhất thời vỡ lạ địa vụ tộc đất rung núi chuyển, loạn thạch xuyên không, đạn pháo xe rách không khí tiếng rít cùng nổ tung oanh minh xen lẫn thành tận thế chương nhạc. Bom cháy giữa không trung tràn ra tinh hồng hỏa liên, sên sệt liệt diễm như ác ma miệng lưỡi liếm láp mặt đất. Gián biển biến dị tại liệt diễm bên trong đau khổ dãy rủa, bọn chúng lân phiến bị thiêu đến hưng phấn rung động, cháy đen thân thể cuộn mình thành vạn vẹo than cốc, phát ra trận trận làm cho người buồn nôn ngủi. Đạn xuyên giáp như tử thần trường mâu, tùy tiện xuyên thấu cốt thép bê tông kiến trúc. Tại công sự dưới đất oanh tạc tổ ong trạng lỗ thủng, nâng lên đá vụn cuốn theo nện biến dị tàn chi, tựa như mưa to đánh tới hướng mặt đất. Những kia nện chân gãy còn đang ở có gắp, phảng phất đang làm cuối cùng dãy rủa. Bến cảng vỡ lạ đi vụ tộc sôi trào quỷ dị màu tím đen bờ biển, cự hình chăn ạ nạ cố đã biến dị bị hỏa lực lật tung. Khi nó bụng rắn bị tạc mở trong ngay mắt, tại nhiệt độ cao bên trong hóa thành khói xanh. Trong thành thị trên quảng trường, lúc trước bị ong bắp cày ký sinh đám người giờ phút này sớm đã biến thành cháy đen điêu khắc. Bán nổ trong lồng ngực ngưng kết nhìn nửa ấp ấu trùng, tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo thành quỷ dị hình thái, giống như nói chung nó bi thảm cảnh ngộ. Trung thiên mây hình nấm dâng lên lúc, toàn bộ hải vực đột nhiên nhấc lên 100 mét cao sóng lớn. Sinh vật biến dị tàn chi thịt vụn hòa với thiêu đốt kiến trúc hải cốt, tại sóng lớn bên trong cuồn cuộn thành vòng xoáy màu đen. Nước Nga hạm đội hạm pháo còn tại điên cuồng chút xuống đạn dược. Bong thuyền đám binh sĩ cầm thật chặt vũ khí trong tay, nhìn kia phiến bị hỏa cùng khói thôn vệ thành thị, trong cổ họng nổi lên dị sắc vị, không biết là khói lửa hay là sợ hãi mang tới run rẩy. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy mọi mệt cùng sợ hãi. Có binh sĩ thậm chí bắt đầu tự lẩm bẩm, đây hết thể khi nào mới là cái đầu a? Đến lúc cuối cùng một viên đạn pháo rơi xuống đất, vỡ lạ địa vụ tộc hình dáng triệt để theo trên bản đồ xóa đi. Hiện trường chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu, đã từng thành thị phồn hoa bây giờ hóa thành phế tích. Nhưng mà nước Nga quân đội vẫn không có rút lui, bọn hắn tượng trung thành vệ sĩ một canh giữ ở vỡ lạ địa vụ tộc bốn phía, phong ngừa có cá lọt lưới. Các binh sĩ trong phế tích tuần tra, cảnh giác quan sát đến bốn phía tiếng động, sợ còn có sinh vật biến dị đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, nước Nga bắt đầu trắng trợn khiển trách nước Nhật. Tại quốc tế buổi họp báo bên trên, nước Nga bộ ngoại giao phát ngôn viên tức giận nói, những thứ này sinh hóa quái vật chính là nước Nhật làm sinh hóa thí nghiệm bồi dưỡng ra tới, bọn hắn cho quốc gia chúng ta mang đến thương tổn nghiêm trọng cùng thứ bị thiệt hại, nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Dưới đài các phóng viên sôi nổi giơ lên mịt rổ phồn, đèn flash không dừng lại lấp lóe, ghi chép lại này vừa căng thẳng thời khắc. Nước Nhật tự nhiên không thừa nhận đây là bọn hắn quốc gia làm sinh hóa thí nghiệm. Bọn hắn thủ tướng tại buổi họp báo trên ngụy biện nói, đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Quốc gia chúng ta chưa từng có tiến hành qua dạng này thí nghiệm, cũng không có bằng chứng cho thấy những thứ này sinh vật biến dị cùng chúng ta liên quan đến. Nhưng mà bọn hắn lại không bỏ ra nổi bằng chứng chứng minh những thứ này biến dị quái vật không phải do bọn hắn nghiên cứu, cũng cung cấp không ra những thứ này sinh vật biến dị chân chính nơi phát ra chỗ là nơi nào, bồi dưỡng những thứ này sinh vật biến dị quốc gia lại là cái nào. Nước Nga còn không phải thế sao tốt như vậy đuổi. Tại vỡ là đi vô tộc hạm đội lập tức thay đổi phương hướng, đem hỏa lực mục tiêu nhắm ngay nước Nhật cảnh nội. Trên chiến hạm đám binh sĩ khẩn trương tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị, kiểm tra vũ khí trang bị, hiệu chỉnh đại bác. Nước Nga người lãnh đạo tối cao càng là hơn bá khí địa tuyên ngôn, nếu nước Nhật dám không bồi thường quốc gia chúng ta tổn thất to lớn, vậy chúng ta rồi sẽ đem nước Nhật như là vỡ lạ địa vụ tộc một, đem bọn hắn theo trên địa cầu xóa đi. Này một tuyên ngôn tại quốc tế xã hội khiến cho sóng to gió lớn, các quốc gia sôi nổi hô hào hai bên giữ vững tỉnh táo, thông qua đàm phán hòa bình giải quyết vấn đề. Nhưng nước Nga lửa giận đã bị nhen lửa, một hồi càng lớn nguy cơ dường như đang lặng yên tới gần. Nước Nhật nội bộ cũng lâm vào khủng hoảng, dân chúng sôi nổi đi ra đầu phố kháng nghị, yêu cầu chính phủ cho ra giải thích hợp lý cùng phương án giải quyết. Mọi người sợ sệt chiến tranh bùng phát, bắt đầu dự trữ đời sống nhu yếu phẩm. Chính phủ nội bộ cũng sản sinh khác nhau, một ít quan viên chủ trương cùng nước Nga tiến hành đàm phán tránh chiến tranh xảy ra, mà đổi thành một ít cứng rắn phái quan viên lại cho rằng không thể cúi đầu trước nước Nga, phải làm cho tốt chiến tranh chuẩn bị. Quốc tế xã hội cũng tại tích cực hành động, Liên Hợp Quốc khẩn cấp tổ chức hội nghị thương thảo như thế nào giải quyết tràn nguy cơ này. Các quốc gia đại biểu tại trong hội nghị kịch liệt tranh luận, có quốc gia ủng hộ nước Nga truy cầu, cho rằng nước Nhật nên là có thể sinh hóa thí nghiệm phụ trách, mà có quốc gia thì lo lắng chiến tranh bùng phát sẽ cho toàn cầu đem lại tai nạn. Hô hào hai bên gìn giữ khắc chế. Tại tràn nguy cơ này bên trong, toàn thế giới đều chú ý tới tình thế phát triển. Mọi người không biết, trận này do sinh vật biến dị đưa tới tai nạn, cuối cùng sẽ đi về phương nào? Là đàm phán hòa bình giải quyết vấn đề, hay là sẽ buộc phát một hồi hủy diệt tính chiến tranh? Mà những kia ẩn nút trong bóng tối sinh vật biến dị, phải chăng còn sẽ có mới tiến hóa cùng uy hiếp? Đây hết thảy đáp án cũng sẽ tại tương lai công bố. Chương 748, dùng phương thức của mình báo thủ. Chương 748, dùng phương thức của mình báo thủ. Lần này Lý Hữu Phúc ngồi xe đi trước là Giang Đông Lục thập tứ đồn. Gió lạnh cuốn theo hạt tuyết tử đánh vào trên mặt, thượng vô số thật nhỏ cương châm vào làn da. Giang Đông Lộ thập tứ đồn ở vào Hắc Long Giang Trung Du tảng ạ, nam bắc trưởng hơn 140 dặm, đồ vật rộng 7-80 dặm. Đứng ở chỗ cao nhìn lại, mảnh đất này dường như một cái hố lượn màu xanh lá dây lụa, khảm nạm tại Hắc Long Giang bờ bắc. Chỉ là bây giờ, đầu này dây lụa sớm đã nhiễm lên màu máu. Giang Đông Lục thập tứ đồn từ cổ đến nay chính là Long Quốc lãnh thổ. Nhà Thanh Khang Hy trong năm, nơi này có vô số Long Quốc người ở đây khai khẩn đất hoang, phồn diễn sinh sống. Những kia xen vào nhau tinh tế thôn đồn, khói bếp lượn lờ cảnh tượng, từng làm mảnh đất này ấm áp nhất ký ức. Vì nhiều nhất lúc nơi đây từng có 64 cái thôn đồn. Bởi vậy mọi người đều quen thuộc xưng là Giang Đông Lục thập tứ đồn. Giang Đông Lục thập tứ đồn. Hắc thổ địa mập ốc đắc năng túa ra dầu tới, là tất cả Hắc Long Giang bờ bắc dân số tối dày đặc chỗ. Mùa xuân, đây khắp núi đồi nở đầy đạt từ hương. Mùa thu, vàng óng ánh sóng lúa theo gió phập phồng. Những người ở nơi này trải qua nam cậy nữ dệt bình tĩnh đời sống. Mãi đến khi đám kia khách không mời mà đến. Chính vì nơi này thổ địa phì nhiêu, đồng thời cũng là chiến lược yếu địa, treo lên tiên triều thượng quốc tên tuổi, nhưng lại có tiếng không có miếng. Mục nát thanh vương triều sớm đã miệng cọp gan thỏ, chỉ có thân thể cao lớn, nhưng không có cùng với nó kết hợp thực lực. Mặc dù thiên triều thượng quốc dân số đông đảo, nhưng mà bị dân số tùy ý, lại từng cái như lang như hổ nước Nga người coi là gà đất chó sành, hoàn toàn không có đem thiên triều thượng quốc để vào mắt. Những kia mũi cao sâu mục đích người Nga, mắt cả mỉ xạ tổ tràn đầy tham lam cùng khinh thường. Tại 18605, nhân số tùy ý, nhưng vô cùng cường đại nước Nga người, ngang nhiên xâm nhập Giang Đông Lục thập tứ đồn, ngang ngược tuyên bố thông cáo, bọn hắn cưỡi lấy cao đầu đại mã, giơ sáng loáng ma đao, đem thông cáo dán tại đầu thôn chỗ dễ thấy nhất, tuyên bố thiên triều thượng quốc thực lực nhỏ yếu, nhất định phải tiếp nhận đại nước Nga bảo hộ. Đồng thời cướp bước, địa phương cư dân thoát ly thiên triều thượng quốc, thần phục chí cao vô thượng mạnh đại sa hoàng. Dám can đảm có người không phục, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Trong thông báo mực in còn chưa khô ráo, liền đã dính đầy bách tính máu tươi. Không chỉ như thế, bọn hắn còn lướt qua Hắc Long Giang đến bờ Nam trồng trọt đóng phòng. Những kia người Nga như là như châu chấu, thành quân kết đội địa lướt qua biên cảnh, chiếm lấy tốt nhất thổ địa, dựng lên bọn hắn cứ điểm. Tại 18615 đến 1864 năm, nước Nga liền hướng Hắc Long Giang bờ Nam 89 cái địa phương phi pháp di dân, phi pháp trồng trọt mấy trăm thượng. Đồng thời tướng ở vào chủ hàng đạo tiên hướng lên trên quốc một phương bến Giang Tâm mạnh chiếm thành của mình. Bọn hắn dùng cọc gỗ vòng địa, dùng thương pháo xua đuổi bách tính, đem nguyên bản thuộc về Long quốc người thổ địa biến thành bọn hắn thổ địa. Nếu như không phải bọn hắn nhân số thực sự quá ít, thiên triều thượng quốc mảng lớn thổ địa sẽ thành bọn hắn quốc thổ, đông đảo người trong nước sẽ thành bọn hắn nô lệ. Này chính là thân làm nước Nga cường giả tự tin. Thiên triều thượng quốc chính phủ thanh vô cùng suy yếu, mặc dù cảm giác vứt đi thiên triều thượng quốc mặt mũi, nhưng lại không dám chút nào đúng cường đại nước Nga người dụng binh. Đối mặt nước Nga người xâm lược, chính phủ thanh chỉ có thể một vị địa thỏa hiệp nội bộ, một tờ kháng nghị văn thư, không đổi được một tấc đất an bình. Năm thứ hai nước Nga người lần nữa di dân, xâm chiếm nhiều hơn nữa chỗ, mềm yếu thiên triều thượng quốc chỉ dám trên miệng kháng nghị vài câu, không hề có dám có bất kỳ hành động thực tế để tránh đưa tới cường đại nước Nga người tàn sát. Mắt thấy đồng bào bị xua đuổi, gia viên bị tiêu hủy, thiên triều thượng quốc chính phủ thanh cũng không dám có câu oán hận nào. Cường đại nước Nga người thường xuyên phái binh xâm nhập các đồn, vô cớ súng giết cư dân, trắng trợn cướp đoạt tài vật. Xinh đẹp thiên triều thượng quốc nữ nhân càng là hơn không có bị thiếu đoạt. Trong thôn trang thường xuyên vang lên tiếng súng cùng tiếng la khóc. Nguyên bản yên tĩnh quê hương biến thành địa ngục nhân gian. Tại 18935, nước Nga người chế tạo miếng vá đồn sổ rủ thảm án. Đồng thời tại Giang Đông Lục thập tứ đồn tùy ý đốt sát cướp đoạt, đồ sát hàng loạt vô tội thiên triều thượng quốc người. Ngày đó tất cả thôn trang bị hỏa hoạn thôn vệ, nam nữ già trẻ thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng. 1900 năm, nước Nga người càng là hơn chế tạo hải lan theo đuổi thảm án. Giang Đông Lục thập tứ đồn cư dân, trừ ra chạy trốn tới thiên triều thượng quốc cùng địa phương khác người bên ngoài, người còn lại tận bị tàn sát. Mấy ngàn đồng bào bị xua đuổi vào lạnh băng Hắc Long Giang. Bọn hắn tiếng la khóc tại trên mặt sông quanh quẩn, cuối cùng bị vô tình nước sông bao phủ. Mặc dù thiên triều thượng quốc một thẳng chưa thừa nhận nước Nga đối với chỗ này khu chiếm hữu quyền, nhưng mà nơi đây từ nay về sau thì triệt để biến thành nước Nga thổ địa. Những kia đã từng thuộc về Long quốc người phong ốc thổ địa cũng đổi lại người Nga ký hiệu. Thiên triều thượng quốc có tiếng không có miếng, xung quanh đại quốc tiểu quốc, không có một cái nào quốc gia chân chính đem thiên triều thượng quốc để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, thiên triều thượng quốc chỉ là cái hồ giấy, chỉ bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Cho nên đồ sát thiên triều thượng quốc người tiểu quốc nhiều không kể xiết. Nếu lại trải qua thêm vài chục năm vào internet tìm, rồi sẽ phát hiện, bất luận cái gì tiểu quốc đô từng có đồ sát thiên triều thượng quốc người hành động vĩ đại. Tất nhiên Giang Đông Lục thập tứ đồn hiện tại đã thành nước Nga người lãnh địa, quốc gia chúng ta lại thu không trở lại. Vậy dứt khoát thì vì phương thức của mình, đem mảnh đất này theo trên địa cầu xóa đi, ít nhất cũng phải đem kia phiến địa phương trở nên không có một mảng cỏ, sinh mệnh không còn, để nó biến thành lại một cái cấm địa sinh mệnh. Lý Hữu Phúc ở trong lòng âm thầm thề, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Trước đây Lý Hữu Phúc ngồi chiếc thuyền này cũng không phải đi Giang Đông Lục thập tứ đồn, Thế nhưng tại Lý Hữu Phúc năng lực thôi miên bao trùm dưới, thuyền trưởng lập tức liền thay đổi đi thuyền phương hướng. Tàu thủy đã đến Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn. Lý Hữu Phúc thôi miên cả thuyền người, để bọn hắn cũng quên chính mình. Chiếc này tàu thủy trên xưa nay chưa từng tới bao giờ chính mình một người như vậy. Sau đó để bọn hắn sửa đổi phương hướng, hướng bọn hắn sớm định ra chỗ đi thuyền mà đi. Nhìn tàu thủy dần dần đi xa, Lý Hữu Phúc quay người bước lên mảnh này tràn ngập huyết lệ thổ địa. Trong không gian tất cả sinh vật biến dị đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại mười mấy con ong bắp cày làm hạt giống. Chẳng qua đó căn bản không làm khó được Lý Hữu Phúc. Hắn đứng ở bờ sông, cảm thụ lấy mảnh đất này khí tức, trong lòng tính toán báo thù kế hoạch. Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn diện tích 3600 cây số vuông, còn sợ không có sinh vật biến dị cung cấp hắn khu chạy. Sắp thực tới nói, hắn bây giờ cách Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn còn cách một đoạn, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Từ dưới thuyền chỗ, hắn liền bắt đầu đem chính mình 150m xa thần thức giải ra ngoài. Giữa biển tôm hùm lớn, cua, rắn biển, các loại rắn trên cạn chuột, thậm chí ong dại, toàn bộ bị hắn thôi miên. Những kia nguyên bản chạy trốn tứ phía sinh vật, như là bị làm ma pháp một, sôi nổi hướng phía phương hướng của hắn tụ tập. Những sinh vật này ngoan ngoãn xếp thành từng dãy đội ngũ, đi vào hắn phụ cận. Hắn ở đây trên mặt đất thả một cái máng gỗ, hướng bên trong rót vào một ít thanh thủy. Trong nước tự nhiên dung nhập không ít sinh mệnh lực. Máng gỗ trung quanh tràn ngập quang mang nhàn nhạt, hấp dẫn lấy những kia bị thôi miên sinh vật, mặc kệ là bò bay chạy, uống nước sau liền bị hắn thu vào trong không gian đi tiến hóa biến dị. Ong bắp cày mà cả rồng, hắn trong không gian còn lưu lại cuối cùng mười mấy con trùng. Trải qua hắn dùng một đầu lợn rừng sinh sôi sau đó, lập tức liền biến thành 1000 con ong bắp cày, hơn 1000 ong bắp cày. Hắn lại một lần nữa dùng 10 đầu lợn rừng lớn làm máy ấp trứng, thành công ấp ra 10 vạn con ong bắp cày ấu phong. Hắn lần nữa hao phí một ít năng lượng sinh mệnh, đem những thứ này ong bắp cày ấu phong toàn bộ thôi sinh đến thành thực thể. Theo một hồi tiếng ông, 10 vạn con ong bắp cày bay lên trời, che khuất bầu trời. Lý Hữu Phúc nhìn kiệt tác của mình, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó hắn mang theo 10 vạn con ong bắp cày, một đường hướng về Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn mà đi. Ong bắp cày nhóm như là một mảnh màu đen mây đen, trôi đến, phi điểu kinh tán, tàu thú chạy trốn. Lần này hắn chậm rãi trong rừng rậm đi tới, ven đường chỉ cần đụng phải lợn rừng, lang, hiệu các loại, Lý Hữu Phúc rồi sẽ thúc đẩy ong bắp cày, hướng những thứ này dã thú phát động công kích, hướng lợn rừng, lang, hiệu và động vật thể nội, rót vào trứng côn trùng sau đó, căn bản không quản đến tiếp sau kết quả, trực tiếp tiếp tục hướng phía trước mà đi. Biến dị sau ong bắp cày hấu phong trước đây thành thục thì rất nhanh, hiện tại trực tiếp bị hắn thôi sinh thành thục, trở nên đặc biệt cường đại. Bọn chúng đuôi châm lóe hàn quang, chỉ cần bị ngủ đông bên trong, bất kể cỡ nào cường tráng dã thú đều chỉ năng đảm nhiệm những thứ này ong bắp cày hấu trùng máy ấp trứng. Làm Lý Hữu Phúc một đường chậm rãi đi vào Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn lúc, địa phương hắn đi qua, những kia trong núi rừng đã toàn bộ biến thành che khuất bầu trời ong bắp cày địa bàn. Trừ ra ong bắp cày, tất cả sinh vật đều bị bọn hắn biến thành chính mình máy ấp trứng, mặc kệ là đại thể hình lợn rừng, lang, heo hay là tiểu hình thể thỏ rừng thậm chí chuột, toàn diện đều thành bọn hắn đuôi châm ở dưới máy ấp trứng. Có thể nói cho dù Lý Hữu Phúc không tới Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn, Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn trên địa bàn cũng đồng dạng sẽ ở trong thời gian rất ngắn biến thành sinh mệnh cấm khu. Trừ ra ong bắp cày bên ngoài, không có bất kỳ cái gì động vật có thể ở trên vùng đất này tồn tại. Lý Hữu Phúc đứng ở một chỗ cao điểm, quan sát mảnh này sắp bị lửa phục thù thôn vệ thổ địa. Trong lòng mặc niệm, nợ máu, cuối cùng phải dùng trả bằng máu. Chương 749, một cố khác làm cho người sợ hãi tồn tại đáng sợ. Chương 749, một cố khác làm cho người sợ hãi tồn tại đáng sợ. Cuối cùng đi tới Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn. Mảnh này nguyên bản thuộc về Long Quốc thổ địa bên trên. Lý Hữu Phúc tuyển một chỗ phụ cận cao điểm đi đến. Lẫm liệt gió lạnh gào thét mà tới, như là từng thanh sắc bén dao. Không chút lưu tình thổi qua gương mặt của hắn, cuốn phong cuốn lên góc áo của hắn, bay phất phới, phảng phất đang là sắp đến báo thủ tấu vang nhà dạo. Đứng ở cao điểm bên trên, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, xung quanh rất xa cảnh tượng đều có thể thu hết vào mắt. Lý Hữu Phúc mắt sáng như đuốc, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng quyết tuyệt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lập tức dùng sức vung lên. Trong chốc lát, 10 vạn con ong bắp cày ma cả rồng dốc toàn bộ lực lượng, chúng nó như là dòng lũ đen ngòm, sắp xếp thành một cái rất dài một chữ hình là ngang, hướng phía Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn tấn mãnh lao xuống mà đi. Bén nhọn chói hai vụ thanh xé rách chân trời, thanh âm kia giống tử thần cảnh lệnh, tuyên cáo báo thủ thời khắc chính thức giáng lâm. Đúng lúc này, chuột biến dị, rắn nước, còn có Lý Hữu Phúc ngay tại chỗ thu phục con dại, tôm hùm, cua, nhện các loại, sôi nổi khí thế hung hăng hướng phía trước khu kiến trúc phóng đi. Đã từng là mọi người món ăn trong mâm tôm hùm cua, tại Lý Hữu Phúc sinh mệnh lực thôi sinh biến dị dưới, bộ dáng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ cua, tiểu nhân trường bồn rửa mặt lớn nhỏ, lớn càng là hơn đạt đến chậu rửa chân lớn kích thước. Chúng nó kia to lớn hai kìm tiến hóa được càng rõ ràng, tráng kiện được như là trưởng thành đùi, chỉ là kìm nhọn thì có dài nửa xích. Hai kìm khép mở trong lúc đó, lóe ra u lánh quang mang, va chạm thời phát ra dọa người răng rắc tiếng vang, làm cho người không rét mà run. Tôm hùm lớn đồng dạng trở nên hình thể to lớn vô cùng, màu đỏ thấm hai kìm chiều dài càng là hơn vượt qua 1 mét, kia cứng rắn lại che kín gai nhọn hai kìm, chỉ nhìn thì để người sợ hãi. Nhân loại tay chân tại bọn chúng kìm sắt trước mặt, chỉ cần nhẹ nhàng kẹp lấy có thể tùy tiện bị bẻ gãy. Còn có một số nhện, hình thể cũng biến thành như là bồn rửa mặt kích cỡ tương đương, 8 con chân dài khớp nối và mèo, phần bụng hoa văn quỷ dị, hiển nhiên dường như là Tây Du Ký bên trong tu luyện thành tinh chi chu tinh. ong bắp cày nhóm dẫn đầu đến đồn bên cạnh thôn xóm. Các thôn dân còn chưa kịp phản ứng, lít nha lít nhít bầy ong tựa như cùng mây đen tiếp cận một. Trong nháy mắt bao phủ tất cả thôn trang. Một số người bối rối địa cầm lấy nông cụ cố gắng xua đuổi. Nhưng mà động tác của bọn hắn tại nhanh nhẹn ong bắp cày trước mặt có vẻ vô cùng chậm chạp. Trong chốc lát, đến không hết ong bắp cày hướng phía bọn hắn đánh tới. Bén nhọn ngòi ong đâm xuyên làn da, rót vào hàng loạt trứng côn trùng sau đó. Những thứ này ong bắp cày lại nhanh chóng bay về phía mục tiêu kế tiếp. Sau 2 giờ, bị ngủ đông bên trong các thôn dân dưới làn da bắt đầu kịch liệt núp đích. Phản phất có vô số tiểu côn trùng trong người tán loạn, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhiều hơn nữa ấu trùng ong bắp cày theo trong thân thể của bọn hắn phá thể mà ra. Những học sinh mới này ấu trùng nhanh chóng vô cánh bay lên, gia nhập vào khổng lồ bầy ong trong. Có thể bầy ong quy mô bằng tốc độ kinh người hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Nước Nga đội tuần tra nghe hỏi hỏa tốc chạy đến, các binh sĩ bưng lên thương đối bầy ong điên cuồng bắn phá. Đạn tại bầy ong bên trong xuyên thẳng qua, cũng chỉ có cực ít ong bắp cày bị đánh rơi. Mặc dù bầy ong số lượng khổng lồ, nhưng bởi vì bị Lý Hữu Phúc thôi miên, hiện lên nằm ngang xếp thành một hàng dài về phía trước đẩy ngang, phân bố được tương đối thưa thớt. Dù vậy, ong bắp cày nhóm vẫn như cũ thế không thể đỡ, rất nhanh liền đem đội tuần tra bao phủ hoàn toàn. Các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết cùng ong bắp cày kia làm người sợ hãi vù vù thanh đan vào một chỗ. Hiện trường cảnh tượng vô cùng thê thảm, có binh sĩ cố gắng lái xe thoát khỏi này kinh khủng vây quanh, có thể bầy ong như là nước thủy triều đen kịt, trong nháy mắt đem cỗ xe ngăn chặn đường đi. Cỗ xe rất nhanh liền bị ong bắp cày hoàn toàn bao trùm. Từ xa nhìn lại, dường như một cái to lớn màu đen sắc sắc, mà bên trong đám binh sĩ chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị ấu trùng ký sinh. Lần này mặc dù không có chăn ạ nạ cổ đã biến dị rắn hổ mang chúa, nhưng lại có hàng loạt không cùng loại rắn biển cùng với các loài rắn trên cạn. Những thứ này loài rắn đồng dạng trở nên vô cùng to lớn, nhỏ nhất loài rắn cũng có nhân loại lớn bằng bắp đùi, mà lớn loài rắn thân thể càng là hơn có như thùng nước quy mô. Dạng này lại xả không cần dùng cơ thể với thân thể người tiến hành lộn xộn, chỉ bằng vào nó kia nặng nề thể trọng theo trên thân người vượt trên, có thể để người đứt gân gãy xương. Nên biến dị càng là hơn hành động tự nhiên, chúng nó phản tường vượt tường như dẫm trên đất bằng, theo vô cùng cao tầng cao nhất tiếp theo, chúng nó chỉ cần theo một cái tơ nhện, có thể nhanh chóng trên dưới di động, không có bất kỳ cái gì địa hình có thể ngăn cản những thứ này nện bước chân. Chúng nó đã trở thành trừ ong bắp cày bên ngoài, đúng nước Nga người tạo thành nguy hại lớn thứ hai sinh vật biến dị. Từng cái hình thể giống như miêu một kích cỡ tương đương chuột, trên mặt đất nhanh chóng toán loạn, lớn nhất chuột thể trọng có thể đạt tới tầm 10 cân nặng. Nhìn qua quả thực dường như là một cái chó con. Những thứ này chuột răng nanh răng nhọn đồng dạng tiến hóa được cực kỳ đáng sợ. Sắc bén kia răng, liền xem như sắt thép tại chúng nó trước mặt, cũng có thể bị tùy tiện cắn thủng. Giang Đông Lục thập tứ đồn nhận sinh vật biến dị công kích thông tin, vì tốc độ cực nhanh truyền đến nước Nga chú quân tổng bộ. Quan chỉ huy biết được sau nổi trận lôi đình, hắn lập tức hạ lệnh địa phương căn cứ quân sự triệu tập tất cả hỏa lực, chuẩn bị đúng Giang Đông Lục thập tứ đồn tiến hành bao trùm thức quanh tạc. Tại Giang Đông Lục thập tứ đồn, nơi này đồng dạng xây dựng rộng lượng căn cứ quân sự, nhưng lúc này những thứ này căn cứ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là đi trợ giúp dân chúng. Tại đây chút ít căn cứ quân sự vùng trời, bầy ong hợp thành một cái to lớn vòng xoáy, như là màu đen như vòi rồng, càng không ngừng xoay tròn lấy. Lý Hữu Phúc đứng ở đằng xa đỉnh núi, mắt quang băng lạnh mà kiên định nhìn chăm chú đây hết thảy. Bị hắn thôi miên qua bầy ong, ngay ngắn trật tự đúng căn cứ phát động công kích. Những kia nguyên bản kiên cố vô cùng công sự phòng ngự, tại ong bắp cày điên cuồng tiến công dưới, có vẻ không chịu được như thế một kích. Các binh sĩ trốn ở công sự trong, kinh hãi phát hiện, không chỉ có ong bắp cày, còn có nhện biến dị, chuột, cùng với bản địa biến dị ong dại tử, đều có thể theo các loại khe hở bên trong chui vào. Thậm chí có không ít chuột thế mà từ dưới đất đào hang, trực tiếp tiến nhập căn cứ quân sự nội bộ. Chúng nó trong nháy mắt đem binh sĩ nhóm ngủ đông thương, cán bị thương thậm chí cán chết. Tiếng kêu thảm thiết ở căn cứ trong không ngừng quanh quẩn. Trong căn cứ thông tin thiết bị rất nhanh liền bị phá hư. Chú quân cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ. Mà lúc này, Lý Hữu Phúc lại điều khiển bầy ong hướng phía Giang Đông Lục thập tứ đồn chỗ càng sâu bay đi. Dọc đường thôn trang, thành trấn, không một may mắn thoát khỏi. Chỗ đến đều là nhân gian luyện ngục. Trên đường phố khắp nơi đều là bị ký sinh sau đau khổ người đã chết. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Lít nha lít nhít ong bắp cày ở trên bầu trời bay múa. Cho dù những thứ này bầy ong bay đi sau đó, thi thể trên mặt đất vẫn như cũ dựng dục hàng loạt ấu trùng ong bắp cày. Quốc tế xã hội rất nhanh đến mức vẻ sầu tin tức này. Các quốc gia khiếp sợ không thôi. Nước Nga khẩn cấp hướng Liên Hợp Quốc cầu viện, yêu cầu xuất binh tiêu diệt những thứ này biến dị ong bắp cày. Nhưng mà quốc gia khác cũng không dám tùy tiện xuất binh. Rốt cuộc ai cũng không biết đối mặt khủng bố như thế bầy ong, quân đội của mình đến tột cùng năng có mấy phần thắng. Lý Hữu Phúc tiếp tục thao túng bầy ong, còn có cái khác sinh vật biến dị, không ngừng mở rộng báo thù phạm vi. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhường nước Nga là từng tại Giang Đông Lục thập tứ đồn phạm vào hung ác, nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Theo thời gian trôi qua, ong bắp cày số lượng đã nhiều đến khó mà tính toán. Chúng nó như là như bệnh dịch, tại Giang Đông Lục thập tứ đồn 3.600 cây số vương thổ địa bên trên tùy ý lan ra, chỗ đến sinh mệnh tuyệt tích, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Đáng sợ nhất là hàng loạt ấu trùng ong bắp cày còn lưu lại tại những thi thể này thể nội. Với lại bị nước Nga quân đội đánh chết ong bắp cày, biến dị rắn, nhện biến dị, chuột biến dị các loại, thi thể của bọn nó bị cái khác động vật, thì như chuột, con kiến, phi điểu và ăn hết sau đó, những thứ này chuột, con kiến, phi điểu cùng cấp dạng cũng đã xảy ra tiến hóa biến dị, Mặc dù tiến hóa biến dị biên độ không có lớn như vậy, nhưng chúng nó đồng dạng hình thể tăng nhiều, trí lực cũng tăng lên trên diện rộng, lực công kích đồng dạng không thể coi thường. Với lại bọn chúng số lượng càng thêm khổng lồ, chủng loại càng thêm đa dạng. Nay đồng dạng đã trở thành một cố khác làm cho người sợ hãi tồn tại đáng sợ. Chương 750, sinh vật biến dị thế mà thành bánh trái thơm ngon, chương 750, sinh vật biến dị thế mà thành bánh trái thơm ngon. Cuối cùng, Giang Đông Lục thập tứ đồn đại cục đã định. Lý Hưu Phúc biết rõ nơi đây không nên ở lâu. Hắn trước giờ rời đi mảnh này đã từng Long Quốc lãnh thổ. Nếu là đi được quá muộn, một sáng cảnh ngộ nước Nga thảm thức hỏa lực quanh tạc. Tuy nói hắn năng trốn vào không gian tạm lánh, nhưng cuối cùng không tiện không phải. Huống chi, hỏa lực cướp sạch qua đi, mảnh đất này tất nhiên sẽ bị chặt chẽ giám sát hồi lâu. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thật nhanh. Trước giờ rút lui mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Màn đêm buông xuống thời gian, hắn theo trong không gian tỉ mỉ chọn lựa một con thân hình mạnh mẽ đại bàng vàng tại bên cạnh hắn rơi xuống. Lý Hưu Phúc thả người nhảy lên đại bàng độc. Đại bàng vàng triển khai che khuất bầu trời cánh chim, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, nhanh chóng bay khỏi mảnh này tràn ngập khói lửa cùng báo thủ khí tức thổ địa. Hiện tại đại bàng vàng, một đời càng mạnh hơn một đời. Lý Hưu Phúc đang ngồi trên đại bàng vàng sau đó, năng lực thôi miên liền đem chính hắn cùng đại bàng vàng liên tiếp vờn quanh ba vòng. Hiện tại địa phương này, mặc kệ là trên bầu trời còn là trên mặt đất, đúng mảnh đất này khu giám thị đều là rất chặt chẽ, hắn nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận lại cẩn thận. Giang Đông Lục thập tứ đồn bộ phát sinh vật biến dị nguy cơ sau, nước Nga phái ra lực lượng đặc nhiệm bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, cuối cùng thu hoạch nhiều cái chủng loại sinh vật biến dị thi thể. Cũng hỏa tốc đem những thi thể này bí mật mang đến trong nước đứng đầu nhất mấy cái sở nghiên cứu. Nước Nga đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học đoàn đội khẩn cấp gây dựng đặc biệt nghiên cứu tiểu tổ. Phòng thí nghiệm dưới đất trong, sáng ngời đèn chân không 24 giờ không gián đoạn điệu tản ra chói mắt quá mang. Mấy chục đài dụng cụ tinh vi phát ra rất nhỏ vụ vụ. Các nhà khoa học thân mang màu trắng trang phục phòng hộ, mang kính bảo hộ cùng khẩu trang. Ngày đêm càng không ngừng phân tích sinh vật biến dị mẫu vật, cố gắng để lộ những quái vật này khăn che mặt bí ẩn, tìm ra khắc chế biện pháp của bọn nó. Càng để người không ngờ rằng là bọn hắn còn mưu toan sao chép những thứ này sinh vật biến dị. Một sáng thành công, nước Nga liền có thể nhờ vào đó xưng bá toàn cầu, biến thành thế giới mới bá chủ. Trên thực tế, không chỉ là nước Nga ngấp nghé sinh vật biến dị bí mật, nước Nhật đồng dạng dày đặc phái ra không ít tiểu cỗ bộ đội tiến về sinh vật biến dị tàn sát bừa bãi địa khu, thu hoạch sinh vật biến dị mẫu vật. Nếu như có thể bắt sống càng tốt hơn không thể bắt sống, cũng muốn mang về thi thể của sinh vật biến dị tiêu bản. Nước Nhật tại thu được hàng loạt sinh vật biến dị thi thể sau, ở trong nước thiết lập nhiều cái bí mật căn cứ nghiên cứu, tập hợp đủ quốc chi lực, thua chiêng gõ chống địa khai triển nghiên cứu. Ngoài ra, nước Mỹ, thậm chí Long Quốc cũng đều bằng vào riêng phần mình mạng lưới tình báo cùng thủ đoạn đặc thù, thu hoạch bộ phận sinh vật biến dị thi thể, dùng cho nghiên cứu khoa học phân tích. Thậm chí, trên quốc tế một ít tập đoàn, một ít lớn nghiên cứu cơ cấu cũng sôi nổi mở ra treo thưởng, số tiền lớn cầu mua thi thể của sinh vật biến dị. Trong lúc nhất thời, thi thể của sinh vật biến dị tại quốc tế trên chợ đen đã trở thành chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon. Một bộ hoàn chỉnh sinh vật biến dị thi thể, số tiền thưởng lại cao đạt 1000 vạn đô la Mỹ. Như thế tài phú kinh người, thôi sinh một nhóm lại một nhóm có can đảm mạo hiểm thợ săn tiền thưởng. Bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Tại tài phú kết xù hấp dẫn dưới, vô số người không để ý nguy hiểm tính mạng, sôi nổi tiến về thai biến địa khu. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí đơn giản cùng dò xét thiết bị, tại phế tích cùng trong nguy hiểm gian nan tìm kiếm, chờ đợi có thể tìm tới một bộ thi thể của sinh vật biến dị. Dù chỉ là một tiểu tiết tứ chi, thấp nhất cũng có thể đổi được 10 vạn đô la Mỹ treo thưởng. Trong nước Nga một chỗ để phòng xâm nghiêm bí mật phòng nghiên cứu trong, một vị tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén lao nhà khoa học chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào kính hiển vi. Đột nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Tại sinh vật biến dị trong tế bào, hắn phát hiện một loại đặc thù năng lượng ba động. Tiểu này năng lượng ba động cực kỳ sinh động, giống như ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Nghiên cứu khoa học đoàn đội lặp đi lặp lại tiến hành hàng loạt thí nghiệm, kết quả làm cho người kinh ngạc. Đem một tia yếu ớt năng lượng rót vào chuột bạch thể nội sau, nguyên bản hệ bại suy sụp chuột bạch trong nháy mắt trở nên tinh lực dồi dào. Nó trong lồng trên ngày dưới tránh, như cùng ăn thuốc kích thích một, sức sống bắn ra bốn phía. Càng thân kỳ lạ, thời gian dài cường độ cao vận động sau, chuột bạch không chỉ không có biểu hiện ra mảy may mệt mỏi, cơ thể ngược lại càng biến đổi thêm cường tráng, lại không có xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ. Cùng lúc đó, nước Nhật nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng lấy được trọng đại đột phá. Bọn hắn theo sinh vật biến dị thể nội rút ra một loại cực kỳ sinh động trường thọ hoạt tính thừa số. Nghiên cứu phát hiện, tiểu này thừa số có thể làm cho già yếu thân thể lại lần nữa tỏa ra sự sống. Phát hiện này, nhường nước Nhật cao tầng hưng phấn không thôi. Giống như nhìn thấy thông hướng trường sinh bất lao đường tắt, nước Nhật nội bộ nhanh chóng gia tăng đúng sinh vật biến dị nghiên cứu đầu nhập, cố gắng mau chóng đem nghiên cứu khoa học thành quả chuyển hóa làm thương phẩm. Cái này vừa mới gặp tai nạn quốc gia, nhu cầu cấp bách hàng loạt tài chính khôi phục kinh tế. Bọn hắn bức thiết hy vọng có thể nghiên cứu ra một cái giá trên trời trường thọ dược. Rốt cuộc, trên địa cầu phú hào đông đảo, chỉ cần dược hiệu rõ rệt, gì sợ bán không được. Cùng lúc đó, tại nước Mỹ, Long Quốc các loại một số bí mật nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng có một chút phát hiện kinh người. Thậm chí, có chút tài phiệt gia tộc, một ít tư nhân nghiên cứu khoa học cơ cấu, đối với sinh vật biến dị nghiên cứu, bọn hắn cũng thu được cực lớn tiến triển. Đến lúc này, càng làm cho thi thể của sinh vật biến dị giá trị cực lớn tăng, đồng thời nhu cầu lượng bắt đầu trên diện rộng lên cao. Một vòng mới cầu mua sinh vật biến dị thi thể chiều dâng xuất hiện lần nữa. Tại ám vong bên trên chợ đen, thi thể của sinh vật biến dị giá cả trực tiếp lộn mấy vòng, đạt đến 3000 vạn đô la Mỹ giá cao. Hiểu rõ những tin tức này, Lý Hữu Phúc cũng tại nói thầm trong lòng, có phải chính mình cũng muốn thành lập 2-3 chi thợ săn tiền thưởng đội. Rốt cuộc, muốn thi thể của sinh vật biến dị, với hắn mà nói, thực sự quá dễ dàng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay nhường dưới tay mình thợ săn tiền thưởng đội ngũ nhiều lần vận khí bạo dạn, đạt được hàng loạt sinh vật biến dị thi thể. Chương 751, khó chơi sinh vật biến dị, chương 751, khó chơi sinh vật biến dị. Quốc tế xã hội đối với chuyện này độ cao chú ý. Tuyệt đại bộ phận có thực lực quốc gia cũng gây dựng quan sát của mình đoàn, tại từng cái chiến cơ bảo vệ dưới, bay hướng Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn. Vũ trang máy bay trực thăng ngoài Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn địa chuyển vật liệu xoáy. Cánh quạt nhấc lên cuồng phong gào thét mà qua. Trong cabin, các quốc gia nhà sinh vật học cùng quân sự các chuyên gia xuyên thấu qua cửa sổ mà tàu. Nhìn qua trên mặt đất giống tận thế cảnh tượng. Tao mày, đó là một mảnh bị chiến tranh cùng tử vong bao phủ phế tích. Đổ nát thê lương ở giữa, thỉnh thoảng có sinh vật biến dị xuyên thẳng qua. Quan sát đoàn các thành viên biết rõ, như không kịp thời khống chế, trận này biến dị tai nạn vô cùng có khả năng tượng ôn dịch lan ra, uy hiếp được toàn cầu an toàn. Cho dù trong nước Nga đã ngoài Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn vây liên tục xây dựng mấy đạo công sự phòng ngự, ngăn cản sinh vật biến dị khuếch tán. Cái gì vành đai cách ly lửa, lưới điện, mìn, bọn hắn cũng tất cả đều sử dụng lên. Vì phòng ngừa sinh vật biến dị theo dưới nền đất thông qua, bọn hắn còn hướng dưới mặt đất đào móc rất sâu chỗ, đổ bê tông. Đồng thời còn ở sâu dưới lòng đất thiết lập giám sát lưới, một sáng phát hiện sâu trong lòng đất có dị động, lập tức liền sẽ đối với những địa phương kia dùng đạn xuyên giáp tiến hành oanh tạc. Trong lòng đất chỗ sâu nhất, bọn hắn đồng dạng chôn xuống hàng loạt điều khiển bom, chính là vì ngăn cản sinh vật biến dị từ dưới đất thông qua. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trước lúc rời đi, Lý Hữu Phúc còn để lại hậu chiêu. Hắn đứng ở đỉnh núi, nhếch miệng lên một vòng lánh khốc ý cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phu cận chuột biến dị đột nhiên dừng lại động tác. Chúng nó nhanh chóng tiến đến báo tin cái khác đàn chuột tới trước nơi đây hội hợp. Rất nhanh, liên tục không ngừng đàn chuột nhanh chóng tụ tập cùng nhau. Các ngươi tiến đến địa phương này bốn phía đào hang, động sâu muốn đạt tới 200m, dưới mặt đất hang động nếu có thể qua lại ăn khớp giao nhau. Mau đi đi, đây là các ngươi có thể bảo mệnh phương pháp duy nhất. Nhận được mệnh lệnh, biến dị đàn chuột bắt đầu từng đội rời đi. Chúng nó riêng phần mình lựa chọn một chỗ không dễ dàng bị phát hiện chỗ, tỉ như đại thụ dưới đáy, đại đá dưới đáy, dùng bén nhọn móng vuốt bắt đầu điên cuồng đào móc mặt đất. San sạt đào đất thanh hết đợt này đến đợt khác. Ngắn ngủi mấy giờ, dưới mặt đất 100-200m chỗ liền tạo thành một cái rắc rối phức tạp to lớn mê cung. Đúng lúc này, biến dị loài rắn phun lưới, nhện biến dị cơ chân dài, sôi nổi chui vào trong động. Chúng nó cùng chuột phối hợp lẫn nhau, dưới đất xây lên từng đạo cứng không thể phá phòng tuyến, đem Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn một mực thủ hộ lên. Thì này còn chưa xong, những thứ này chuột giống như trời sinh thì đánh nhau động cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn y nguyên còn tại tiếp tục hướng bên ngoài phóng đại địa bàn, đánh ra càng nhiều lớn hơn càng sâu mê cung dưới mặt đất. Cùng lúc đó, biến dị tôm hùm, cua cơ to lớn cái càng, rắn biển biến dị bãi động tráng kiện thân thể, sôi nổi chui vào nước sâu bên trong, lặng lặng địa ẩn nấp nhìn, chờ đợi lần tiếp theo xuất kích cơ hội. Quả nhiên, nước Nga quan chỉ huy thẹn quá hóa giận, hạ lệnh điều động lục quân, không quân, hải quân. Đúng Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn triển khai chưa từng có tiền lệ thảm thức oanh tạc. Bom cháy như mưa rơi xuống, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ thổ địa. Hừng hực liệt hỏa phóng lên tận trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, phảng phất muốn đem bầu trời cũng bốc cháy lên. Hỏa hoạn dòng dã thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Ngày xưa thành trấn, kiến trúc hóa thành tro tàn. Ngay cả cứng rắn đá cùng sắt thép cũng tại nhiệt độ cao hạ hòa tan. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng mùi máu tươi. Nhưng mà, đối với thâm tàng tại mê cung dưới mặt đất bên trong sinh vật biến dị mà nói, trận này hỏa hoạn chẳng qua là một hồi gãi không đúng trông nữa. Chuột biến dị không biết mệt mỏi địa đào xới, không ngừng khuyết trương dạ mạ tổ ra cố dưới mặt đất hang động. Những thứ này mê cung bốn phương thông suốt, cửa ra vào trải rộng Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn các nơi. Cho dù bộ phận cửa hang bị tạc hủy hoặc vùi lấp, cũng không ảnh hưởng chút nào hành động của bọn nó. Dưới mặt đất trong huyệt động không chỉ không gian rộng rãi, còn ẩn giấu đi tự nhiên nguồn nước, là sinh vật biến dị nhóm cung cấp sung túc sinh tồn bảo hộ. Thấy oanh tạc chưa thể đạt tới hiệu quả dự trù, nước Nga quyết định được ăn cả ngã về không, phái ra tinh nhuệ nhất lực lượng đặc nhiệm. Chi tiểu đội này trang bị tân tiến nhất khoa học kỹ thuật vũ khí, năng phát xạ rất giỏi dòng điện đặc chế xuống ống, họng súng lóe ra u lam điện quang, chứa cao nồng độ thần kinh độc tố bom khói, vỏ ngoài in bắt mắt khô lâu ký hiệu. Mục tiêu của bọn hắn nhắm thẳng vào dưới mặt đất hang động, thế phải triệt để tiêu diệt những thứ này sinh vật biến dị. Nhưng mà, làm lực lượng đặc nhiệm bước vào Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn một khắc này, biến cố nảy sinh. Một con khíu giác bén nhạy biến dị lang đột nhiên từ trong phế tích thoát ra. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng kéo dài mà thê lương sói tru. Này thanh sói tru như là tập kết hảo. Trong chốc lát, che khuất bầu trời ong bắp cày nhóm theo bốn phương tám hướng vào tới. Lít nha lít nhít bảy ong giống một mảnh màu đen mây đen. Tiếng ông chấn người màng nhĩ đau nhức. Lực lượng đặc nhiệm đội trưởng sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng chỉ huy các đội viên làm thành vòng phòng ngự. Dòng điện thương không ngừng phun ra màu xanh dương điện quang. Từng cái ong bắp cày bị đánh trúng sau, trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, khói đen bốc lên. Nhưng bầy ong số lượng thực sự quá nhiều, như là vô cùng vô tận một. Rất nhanh, hai tên đội viên liền bị bầy ong bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết trong phế tích quanh quẩn. Đội trưởng rơi vào đường cùng, đành phải hạ lệnh rút lui. Có thể liền tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, nện biến dị theo tường đổ trên buông xuống. Thật dài tơ nện như dây thừng quấn lấy các đội viên hai chân. Các đội viên ra sức dây rủa, lại càng quấn càng chặt. Lực lượng đặc nhiệm hành động triệt để chọc giận tất cả sinh vật biến dị, giống như nhận nào đó lực lượng thần bí triệu hoán. Chúng nó sôi nổi theo nơi ẩn náu dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía lính đặc chủng nhóm phương hướng hội tụ. Mặt đất tại vô số sinh vật dẫm đạp hạ chấn động kịch liệt. Bầu trời bị bầy ong hoàn toàn che đậy. Ánh nắng không cách nào xuyên vào mảy may. Tất cả Giang Đông Lục thập tứ đồn giống một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Này rung động một màn, tình cờ bị xoay quanh trên không trung quốc tế quan sát đoàn bắt được. Xuyên thấu qua camera HD, quan sát đoàn các thành viên mở to hai mắt nhìn. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin nét mặt. Vốn cho là no bụng tiểu nhật hỏa lực công kích đủ để tiêu diệt tất cả sinh vật biến dị, có thể cảnh tượng trước mắt lại vô tình phá vỡ bọn hắn hoang tưởng. Che ngập bầu trời ong bắt cày, còn có đếm không hết biến dị ong dại, đủ để chứng minh trận này hoành tạc đúng sinh vật biến dị sát thương cực kỳ bé nhỏ. Nước Nga cao tầng biết được lực lượng đặc nhiệm lâm vào khốn cảnh sau, lập tức hạ lệnh tăng phái viện quân. Nhóm thứ hai trang bị tinh lương lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng tập kết. Bọn hắn mang theo càng nhiều uy lực mạnh mẽ vũ khí, hướng phía Giang Đông Lục thập tứ đồn bay nhanh mà đi. Một hồi nhân loại cùng sinh vật biến dị ở giữa thảm thiết đại chiến. Tại đây phiến bị tử vong bao phủ thổ địa bên trên, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà liên hợp quan sát đoàn các thành viên, giờ phút này chính ngồi vây quanh tại bàn hội nghị trước. Kịch liệt địa thương thảo có phải muốn tham gia trận chiến đấu này. Bọn hắn mỗi một cái quyết định, cũng đem ảnh hưởng Giang Đông Lục thập tứ đồn thậm chí toàn bộ thế giới tương lai đi về phía. Chương 752, khó mà tiêu diệt, chương 752, khó mà tiêu diệt. Cuối cùng, vì tự thân an toàn nghĩ, toàn cầu thống nhất quyết định đúng nước Nga tiến hành tiếp viện. Làm nhưng, mỗi một quốc gia cũng có tư tâm. Bọn hắn trong bóng tối chỉ huy tham chiến bộ đội, nhường các binh sĩ tận lực nhiều cấp đoạt trên chiến trường giết chết sinh vật biến dị thi thể, mang về nước trong dùng làm khoa học nghiên cứu. Chẳng qua, lần này thế giới các quốc đô phái ra trong nước tinh nhuệ nhất lực lượng đặc nhiệm. Bọn hắn trang bị tân tiến nhất áo chống đâm, chân đạp vùng da cao cổ, trên đầu mang toàn bộ phong bế mũ giáp. Này có thể hữu hiệu phòng ngừa ong bắc cày ma cả rồng ngủ đông thương. Các quốc gia còn cố ý đúng tiểu này áo chống đâm tiến hành thêm dày xử lý. Kể từ đó, ong bắc cày gai độc thì không cách nào chạm đến các chiến sĩ cơ thể. Các chiến sĩ thi thể cũng sẽ không trở thành ong bắp cày ấp ấu trùng chất dinh dưỡng, không đến mức nhường ong bắp cày càng sát càng nhiều. 2001 năm 12 tháng đầu tuần, các quốc gia sôi nổi phái ra vũ trang lên thẳng máy bay, vận chuyển quốc gia mình đứng đầu nhất lực lượng đặc nhiệm. Những thứ này bộ đội mang theo tân tiến nhất trang bị, xông lên Đông Giang Lục thập tứ đồn. Máy bay vận tải nhóm vạch phá vòng bắc cực vẻ lo lắng, cánh quạt xoắn nát đậm đặc như mực tầng mây, làm chiếc thứ nhất chở khách nước Mỹ báo biển 6 đội CH-53E siêu cấp ngựa giống máy bay trực thăng đáp xuống Đông Giang Lục thập tứ đồn trụ sở tạm thời lúc, nên đón bọn hắn lại là quỷ dị yên tĩnh. Vốn nên đóng giữ nơi đây nước Nga bộ đội doanh trại không có mưa hay, vài bạt lều vải trong gió rét như ưu linh bồng bền. Đồ hộp quân dụng thiết bị hộp trên ngưng kết màu đỏ sẫm băng tinh, nóng thành tượng biểu hiện đông nam phương hướng 3 cây số có tụ quần mùa nhiệt. Nước Mỹ SAS đội viên William đệ thấp kính chiến thuật, hô hấp tại mặt nạ bên trong ngưng tụ thành xương trắng, nhưng hồng ngoại quan phổ. Không đúng, này căn bản không phải nhân loại nhiệt độ cơ thể. Lời con chưa dứt, theo khắp nơi dưới mặt đất trong huyệt động, đến hàng vạn mà tính ong bắp cày ma cả rồng cuốn theo màu tím đen xương độc bay lên trời. Bụng của bọn nó hiện ra kim loại sáng bóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại biến dị bên trong sản sinh cứng rắn hơn xương vỏ ngoài. Kia lít nha lít nhít bầy ong, như là một mảnh phun trào hắc vân, hướng phía lực lượng đặc nhiệm đè xuống. Có khác một ít biến dị ong dại, chúng nó nguyên bản thật nhỏ cơ thể biến dị sau đó, thế mà dài đến chim sẻ lớn nhỏ, kia dài nhỏ lóe u quang đuôi châm, xem xét những thứ này ong dại đã không tốt gây. Theo sát lấy, theo khắp nơi nham khe đá, dưới mặt đất trong huyệt động, xông ra lít nha lít nhít chuột, độc xà, độc nhện các loại. Các quốc gia lính đặc chủng rất gần cùng sinh vật biến dị bắt đầu đại chiến. Ầm ầm âm thanh súng chấn thiên động địa. Không ngờ rằng chiến đấu chấn động truyền tống đến đáy biển. Trong nháy mắt hấp dẫn tiềm phục tại đáy biển biến dị tôm hùm, cua. Bọn hắn sôi nổi từ đáy biển trong xào huyệt leo ra, nhanh chóng hướng về ven bờ biển vọt tới. Nguyên bản tôm hùm cua cũng không vì tốc độ chứ sưng, nhưng mà biến dị sau đó, chúng nó không riêng lực công kích cường đại rất nhiều, ngay cả tốc độ di chuyển cũng xa không phải trước kia có thể so sánh. Quân đoàn nước ngoài Pháp đội trưởng lẹt lực đột nhiên kéo qua bên cạnh binh sĩ. Hàng quang lóe lên. Tân binh trước ngực áo chống đâm trong nháy mắt bị mở ra dài nửa mét vết nứt. Một con biến dị đại cua chính vì vi phạm vật lý quy luật tốc độ lướt qua mặt đất. Nó to lớn hai kìm lại như gốm sứ đao sắc bén. Là đại thanh cua. Thế nhưng này đại thanh cua cũng quá lớn đi, này không được nặng hơn 150 cân. Lẹt lợp mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nga nhóm hạn phạ liên lạc viên khàn giọng mà quát, cẩn thận những thứ này nện, chúng nó màu u lam tơ nện có kịch độc. Chỉ thấy những kia nện từ trong hang động leo ra, tơ nện vẽ ra trên không trung quỷ dị ánh sáng màu lam, chỉ cần dính vào bất luận cái gì vật thể cũng trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Hôn chiến bên trong, đội đột kích giao long Trung Quốc đội trưởng Trần Nham phát hiện dị thường, những kia bị bọn hắn giết chết sinh vật biến dị chỉ cần không có lập tức kéo đi, rồi sẽ bị cái khác sinh vật biến dị gặm ăn. Một ít so với sinh vật biến dị nhỏ yếu rất nhiều sinh vật biến dị cũng sẽ ùa lên. Những thứ này nhỏ yếu sinh vật biến dị số lượng đông đảo, chúng nó đồng dạng sẽ theo bốn phía vào tới, bước lên mưa bom báo đạn. Chẳng những công kích những thứ này lực lượng đặc nhiệm binh sĩ, chỉ cần gặp được có thi thể của sinh vật biến dị, chúng nó cũng đồng dạng sẽ lên trước cấp đoạn. Có lính đặc chủng liền thấy một con ăn hết sinh vật biến dị đại chuột, hình thể trong nháy mắt tăng lên 1/2, thực lực tổng hợp trong nháy mắt tăng cường gấp đôi. Cái kia ma quái biến hóa quả thực làm cho người dùng mình. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Nhật Bản lực lượng phòng vệ đội viên cái chán trượt xuống. Hắn run rẩy bóc cỏ, lại kinh hãi phát hiện đạn bắn vào cự hình tôn hùm trên người, lại lóe ra hỏa hoa. Càng đáng sợ là, trên bầu trời ong bắp cày bắt đầu tạo thành quỷ dị trận hình. Cánh của bọn nó chấn động tần suất dần dần đồng bộ, hình thành một loại rợn người lần sóng âm. Không ít chiến sĩ cảm giác đầu óc quay cuồng, phản ứng cũng biến thành chậm chạp lên. Nguyên bản thân thủ nhanh nhẹn, giờ phút này lại như là bị rót chỉ một nặng nghề. Kêu gọi bộ chỉ huy, đề xuất không trung trợ giúp. Nước Mỹ quan chỉ huy Thomas lớn tiếng quát tầm lên. Tốt, các ngươi chịu đựng. Không trung bộ đội rất nhanh liền có thể tiếp viện. Rất nhanh. Nước Mỹ ở vào cảng rổ cổ sủ cả căn cứ hải quân bên trong. Từng cái chiến cơ nhanh chóng cất cánh. Tiếng động cơ nổ tiếng điếc tai nhức óc. Hướng về Đông Giang Lục Thập Tứ Đồn mau chóng đuổi theo. Dường như không phân tuần tự. Long Quốc tại biên cảnh khoảng cách Đông Giang Lục Thập Tứ Đồn gần đây quân sự trụ sở. Đồng dạng có chiến cơ gào thét lên phóng hướng thiên không. Tiến về chiến trường tiến hành trợ giúp. Không đến bao lâu, nước Mỹ, Long Quốc không trung bộ đội dẫn đầu đã đến. Chiến cơ quanh quẩn trên không trung. Súng máy phun ra ngọn lửa. Tên lửa kéo lấy thật dài đuôi lửa. Như là như lưu tinh đánh tới hướng sinh vật biến dị nhóm. Có không trung hỏa lực tiếp viện. Các quốc gia lực lượng đặc nhiệm cuối cùng ổn hạ trận cước. Bắt đầu ngăn chặn sinh vật biến dị. Bọn hắn chỉ chờ các quốc gia không trung trợ giúp bộ đội toàn bộ đã đến. Liên bắt đầu tiến hành đại phản công. Nhưng mà, muốn triệt để tiêu diệt những thứ này sinh vật biến dị. Thật sự là quá khó khăn. Chỉ cần những thứ này sinh vật biến dị lui vào dưới mặt đất trong huyệt động mê cung. Các quốc gia còn muốn tiêu diệt chúng nó. Tiêu trả ra đại giới cũng quá lớn. Với lại cho dù hao phí cái giá cực lớn. Cũng chưa chắc có thể đem những thứ này trốn ở dưới nền đất sinh vật biến dị tiêu diệt sạch sẽ. Mỗi một cái chiến sĩ đều hiểu. Trận chiến đấu này. Xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm gian nan cùng tăng khốc. Mà tương lai. Còn có vô số nguy hiểm không biết đang đợi bọn hắn. Chương 753, bố cục, chương 753, bố cục. Theo các quốc gia không trung bộ đội quy mô không ngừng phóng đại. Đối mặt bật hết hỏa lực nhân loại liên quân. Sinh vật biến dị nhóm tại mưa đạn hạ thương vong thảm trọng. Chúng nó cuối cùng ý thức được không cách nào chống lại. Bắt đầu hoảng hốt chạy bừa địa rút lui. Newton chạy đến dưới mặt đất hang động tìm kiếm che chở. Thế nhưng các quốc gia như thế nào tùy tiện buông tha chúng nó. Những thứ này sinh vật biến dị chưa đến dưới mặt đất cửa hang. Tất cả đã bị phát hiện huyệt động cửa vào liền lọt vào không trung bộ đội trọng điểm đả kích. Những thứ này sinh vật biến dị cho dù linh trí sơ khai, lại có thể nào cùng trí tuệ của nhân loại chống lại? Chỉ cần phát hiện thành đàn sinh vật biến dị hướng một phương hướng nào đó chạy trốn, trên bầu trời trinh sát máy bay liền sẽ ngay lập tức bay hướng phía trước. Chúng nó sử dụng tiên tiến dò xét thiết bị, thảm thức tìm dưới mặt đất huyệt động cửa vào, một sáng khóa chặt mục tiêu, máy bay ném bom lập tức đi theo. Nặng cân bom như mưa rơi xuống, trong nháy mắt đem cửa hang nổ thành phế tích. Thậm chí, bom cháy bị đầu nhập hang động, hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt thôn vệ cửa hang. Cực nóng sóng khí hình thành một đạo tường lửa. Nhường sinh vật biến dị căn bản là không có cách tới gần, càng đừng đề cập tiến vào hang động chạy trốn. Biến dị tôm hùm, cua cơ to lớn càng cua, rắn biển dãy rủa tráng kiện thân thể, sôi nổi hướng về hải dương bên cạnh chạy trốn. Mà lúc này, trên biển các quốc gia hạm đội sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hạm pháo ngẩng đầu, dạ đạn xoay nhanh, làm những thứ này sinh vật biến dị bước vào tầm bắn. Hỏa lực tựa như lôi đình vạn quân đổ xuống mà ra. Cho dù sinh vật biến dị cường đại tới đâu, chung quy là huyết nhục chi khu. Tại che ngập bầu trời pháo trong lửa, chúng nó đau khổ dãy rủa. Cuối cùng tất cả đều chết tại trên lục địa, ngay cả hải dương bên cạnh đều không có sở đến. Bom cháy, lân viên đạn vẽ ra trên không trung quỷ dị quỹ đạo, hướng phía bay ở không trung ong bắt cày, ong dại nhóm đánh tới. Từng mai bom cháy tại bầy ong bên trong ầm vang nổ tung, các ngọn lửa màu đỏ như tử thần liềm. Trong nháy mắt thu hoạch mảng lớn sinh mệnh, bị ngọn lửa bao phủ bầy ong phát ra chói tai vù vù. Vô số cháy đen phong thi như mưa rơi xuống. Trận này thảm thiết chiến đấu kéo dài dòng dã 8 giờ. Cuối cùng, toàn cầu liên quân bằng vào tiên tiến vũ khí cùng tinh vi chiến thuật, lấy được thắng lợi huy hoàng. Hàng loạt sinh vật biến dị thi thể bị các quốc gia chia cắt, cất vào khoang chứa hàng vận chuyển về các nơi. Các quốc gia quân đội trên biển hạm đội rút lui sau, vẫn như cũ lưu lại tiểu cỗ tinh nhuệ bộ đội. Tại phiến khu vực này bí mật giám thị, bọn hắn biết rõ, dưới mặt đất trong huyệt động tất nhiên còn có chưa tham chiến sinh vật biến dị ẩn nấp, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Các quốc gia bộ đội chiến thắng trở về nước lúc, nhận lấy anh hùng chào mừng. Hai bên đường phố chật ních reo hò dân chúng, hoa tươi cùng tiếng vỗ tay không ngừng. Mà những kia thi thể của sinh vật biến dị, một bộ phận bị nhanh chóng đông lạnh cất giữ, phòng ngừa hư thối. Một bộ phận khác thì bị khẩn cấp mang đến các nơi bí mật nghiên cứu cơ cấu. Các nhà khoa học mang trang bị phòng vệ, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Một hồi về sinh vật biến dị nghiên cứu thi đua như vậy kéo ra màn che. Các quốc đô khát vọng dẫn đầu để lộ sinh vật biến dị bí mật, đem nó chuyển hóa làm tăng lên quốc lực cường đại trợ lực. Bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, nếu có thể khống chế những thứ này sinh vật biến dị, không thể nghi ngờ sẽ có được một tấm đủ để sửa đổi thế giới bố cục vương bài. Lúc này Lý Hữu Phúc sớm đã về đến trong nước, mặc dù còn có một số tiểu quốc từng đúng người Hoa tiến hành qua đại đồ sát. Nhưng hắn cũng không dự định đem tất cả nợ máu duy nhất một lần báo xong. Hắn tin tưởng, tất nhiên mình có thể xuyên không trọng sinh, tương lai tất nhiên còn sẽ có cái khác người xuyên việt xuất hiện, còn lại nợ máu, liền để cho người đến sau đi hoàn thành đi. Ngay tại hắn chuẩn bị hưởng thụ bình tĩnh đời sống lúc, cựu vị phát ra tiếng hệ thống đột nhiên đưa ra cảnh cáo. Bởi vì hắn một phen làm việc, thế giới các quốc gia tương lai tiến trình cùng tiến hóa phương hướng đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn. Hắn lưu ở cái thế giới này thời gian đã còn thừa không nhiều. Tin tức này nhường Lý Hữu Phúc rất kinh ngạc. Hắn năm nay mới 56 tuổi, người còn sống có bó lớn thời gian. Với lại, hắn thân làm có hệ thống sinh tử người, hắn nhìn lên tới nhiều lắm là chính là chừng 40 tuổi bộ dáng. Đây là hắn cố ý gìn giữ lao thành, bằng không, mặt mũi của hắn sẽ càng thêm trẻ tuổi. Hắn lo lắng hỏi hệ thống, ta ở cái thế giới này thời gian không nhiều lắm. Vậy ta về sau sẽ đi cái gì thế giới? Là tiên hiệp thế giới sao? Hệ thống không hề đáp lại. Hắn lại hỏi tiếp, đó là cao võ thế giới. Lẽ nào là thế giới ma pháp? Ta lần sau xuyên không? Muốn đi cổ đại hay là tương lai? Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao hỏi tới, hệ thống dường như rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn luôn trầm mặc không nói. Vậy ta còn bao lâu rời khỏi thế giới này? Lý Hưu Phúc không cam lòng hỏi. Lần này, hệ thống cuối cùng cấp ra đáp lại, nếu ngươi không còn làm như vậy, thời gian rồi sẽ hơi lâu một chút. Nếu tiếp tục làm, thời gian rồi sẽ biến ngắn. Lý Hưu Phúc rất nhanh liền hiểu, chính mình hàng loạt thôi sinh biến dị sinh vật hành vi, nhưng các quốc gia khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương hướng đã xảy ra chết đi. Tương lai, sinh vật học khoa tất nhiên sẽ biến thành thế giới các quốc gia trọng điểm phát triển lĩnh vực. Có thể tại tương lai không lâu, nhân loại sẽ bởi vì những thứ này sinh vật biến dị đạt được dẫn dắt, cá thể thực lực không ngừng tăng cường, thậm chí có khả năng hướng phía cao võ thế giới phương hướng phát triển. Về đến kinh thành quê con sau, Lý Hưu Phúc mỗi ngày đều làm bạn tại trung sở hồng bên cạnh. Đồng thời, hắn còn dốc lòng dạy bảo nhi tử Lý Truyền Nghiệp tu luyện linh thức huyền kinh. Bây giờ, Lý Truyền Nghiệp đã 19 tuổi, thân cao 1m88. Tại Lý Hưu Phúc tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, hắn văn võ song tu, dáng người cân xứng thẳng tắp, kế thừa phụ mẫu ưu tú gen. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất chúng, là thực sự mỹ nam tử, là đại học Bắc Kinh thương nghiệp quản lý chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất. Hắn khởi điểm là thường nhân 10 đời đều khó mà với tới độ cao. Vì phòng ngừa chính mình sau khi rời đi, danh nghĩa xí nghiệp bị người khác thực hiện linh nguyên mua một tệ. Lý Hưu Phúc đem bộ phận xí nghiệp phân tán đến nước Mỹ. Hắn tự mình làm thủ tục, đem những xí nghiệp này pháp nhân thay đổi là nhi tử Lý Chuyên Nghiệp. Về phần nước Nga, mặc dù thực lực cường đại, nhưng suy xét đến nước nọ thường xuyên xảy ra tài sản bị giá thấp cưỡng chiếm linh nguyên mua hiện tượng, Lý Hưu Phúc cũng không ở đâu bố cục bất luận cái gì xí nghiệp. Mặc dù công ty thương mại hoàn cầu còn tại cùng nước Nga tiến hành mậu dịch, nhưng Lý Hưu Phúc đã nhiều năm chưa từng tự mình quản lý. Hắn còn nhường ý Tạ Xạ từng bước bán đi tại Nga thủ đô Moscow bất động sản, chỉ còn sót lại vùng ngoại thành kia tòa nhà chiếm diện tích rộng lớn biệt thự, là công ty thương mại hoàn cầu nhân viên ký túc xá. Trong biệt thự không chỉ ở Nga nhân viên, còn có theo trong nước phái đi nhân viên công tác, bởi vì trong nước thổ địa thuộc về quốc hữu. Lý Hưu Phúc cố ý tiến về nước Mỹ cùng ốc sở Chaylia, mua mảng lớn thổ địa, xây dựng biệt thự xa hoa. Mỗi tòa nhà biệt thự dưới mặt đất cũng có xây nhiều tầng hầm. Biệt thự phụ cận vườn hoa phía dưới, đồng dạng ẩn giấu đi to lớn không gian dưới đất. Trong tầng hầm ngầm, các loại phòng thân vũ khí, súng đạn sắp hàng chỉnh tề. Từng vò 30 cân trang rượu Trường Thọ nồng độ cao tản ra mùi hương ngây mất. Mỗi đàn đều có thể pha chế rượu ra 300 cân thành phẩm rượu. Hơn ngàn gốc bao hàm nồng đậm năng lượng sinh mệnh nhân sâm trăm năm, bị tỉ mỉ bảo tồn. Ngoài ra, trong tầng hầm ngầm còn chất đầy gạch vàng, trưng bày lấy đến từ Trung Quốc và phương Tây phương di vật cổ, giá trị liên thành. Lý Hưu Phúc cố ý mang theo nhi tử Lý Truyền Nghiệp tiến về này ba chỗ biệt thự, hướng hắn biểu hiện ra tầng hầm bí mật. Lý Truyền Nghiệp từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện linh thức huyền kinh, 10 năm gần đây khắc khổ tu luyện, tăng thêm Lý Hưu Phúc đặc biệt dạy bảo cách thức, thường xuyên tại hắn ngủ say lúc, đem chính mình đúng linh thức huyền kinh đã hiểu cùng cảm ngộ, thông qua thôi miên sâu truyền thụ cho hắn. Bây giờ, Lý Truyền Nghiệp thần thức đã có thể ly thể xa 80 mét, tốc độ tu luyện vượt xa làm năm một mình tìm tòi Lý Hưu Phúc. Truyền thụ hết bí mật sau, Lý Hưu Phúc đối với nhi tử tiến hành thôi miên sâu, căn dặn hắn tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai lộ ra tầng hầm tồn tại, cho dù là tương lai thê tử cũng không được. Biệt thự xây dựng sau khi hoàn thành, tham dự tầng hầm xây dựng công nhân đều bị Lý Hưu Phúc thôi miên sâu, triệt để quên lãng biệt thự cùng vườn hoa dưới mặt đất bí mật. Sau đó, Lý Hưu Phúc chộp tới mấy cái chuột, cho ăn chứa sinh mệnh lực đồ ăn, khiến cho tiến hóa biến dị. Tiếp lấy, hắn lại thông qua thôi miên, khiến cái này chuột biến dị hướng phía một chỗ khác biệt thự đào hang, kiến tạo mới thông đạo dưới lòng đất. Ở nước ngoài, tài sản riêng nhận nghiêm ngặt bảo hộ, trên mặt đất kiến trúc cùng dưới mặt đất thổ địa cũng vĩnh viễn thuộc về chủ phòng. Tại nơi này, nếu có người dám can đảm hủy nhà, chủ phòng có quyền nổ súng tự vệ. Điều này cũng làm cho Lý Hưu Phúc đối với mình bố cục càng thêm yên tâm. Chương 754, hoàn lại nợ nhân tình, chương 754, hoàn lại nợ nhân tình. Tại đẹp dừng lại trong lúc đó, Lý Hưu Phúc bằng vào chính mình dĩ năng, lấy được hàng loạt mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Này nhưng đều là có thể thay đổi ngành nghề bố cục hạch tâm tài liệu. Hắn không chút do dự đem nó giao cho danh nghĩa xí nghiệp. Rốt cuộc bốn nhà công ty địa ốc hoàn thành chuyển hình sau, cần mới nghiệp vụ phương hướng cùng kỹ thuật chèo chống. Không ít người đúng Lý Hưu Phúc trước giờ bỏ cuộc bất động sản tiến hành chuyển hình, cảm thấy 10 phần khó hiểu. Tại 2000 năm 2001, Lý Hưu Phúc bốn nhà bất động sản công ty đã toàn bộ hoàn thành chuyển hình, bắt đầu chen chân ô tô chế tạo, chip sản xuất, cùng với nguồn năng lượng mới tin lĩnh vực. Đồng thời, hắn còn đang ở Mỹ Anh các nước gây dựng nhiều cái tư nhân khoa nghiên sở. Sở dĩ đem sở nghiên cứu thiết lập tại nước ngoài, là bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, ở trong nước, nghiên cứu không ra thành quả muốn thua thiệt vốn ban đầu. Một sáng nghiên cứu ra trọng đại thành quả, rất có thể liền không thuộc về mình. Theo hệ thống cảnh cáo, Lý Hưu Phúc bắt đầu vì chính mình sau khi rời đi sự việc làm chuẩn bị. Hắn không biết mình khi nào sẽ rời đi thế giới này, cho nên tỉ mỉ sáng tác một phần hướng dẫn đầu tư. Chỉ nam bên trong rõ ràng đánh dấu. Năm 2005 đến năm 2007 ngày 30 tháng 5 trước đó là thị trường bò. Sau đó thị trường chứng khoán đem kéo dài đi xuống dốc. Khuyên bảo hậu nhân nghìn vạn lần không thể tại sau đó mua sắm cổ phiếu. Hắn còn tiên đoán, tin đủ ổ đủ ổ sẽ ở năm 2015 thành lập. Đến lúc đó có thể suy xét mua sắm cổ phần thậm chí tiến hành thu mua. Năm 2016 Hỏa Sơn Video ngắn tiền thân đều sẽ xuất hiện. Đồng dạng có thể tiến hành thu mua hoặc mua sắm cổ phần. Suy xét đến Hỏa Sơn Video ngắn cuối cùng sẽ bị GOUIN thu mua. Trước giờ bố cục GOUIN tập đoàn cổ phần cũng vẫn có thể xem là một bước cờ hay. Ngoài ra, Hắn còn biên soạn càng nhiều tính đến năm 2025 trước hướng dẫn đầu tư, đem chính mình biết thương nghiệp kỳ ngộ cùng bán thác ra, làm tốt những thứ này sắp đặt sau. Lý Hữu Phúc đưa ánh mắt về phía Chiết Giang tỉnh cùng Hồ Nam tỉnh. Hắn muốn tìm kiếp trước đồng học Lưu Tùng cùng Vương Cương. Dựa theo suy tính, hiện tại 9 tuổi bọn hắn, có khả năng nhất đang học tiểu học lớp 2, cũng có thể là lớp 3. Thế là, Lý Hữu Phúc mang theo gánh nhậm từ thiện quỹ ngân sách công ty tổng giám đốc Trung Sở Hồng, vì quyên giúp đỡ học danh nghĩa, tiến về Chiết Giang cùng Hồ Nam. Trung Sở Hồng vốn là nhiệt tâm sự nghiệp từ thiện, lần này lại năng tự mình tham dự giúp học tập hành động, nàng tự nhiên hết sức vui vẻ. Mà Lý Hữu Phúc trong lòng có ý định khác, hai người mang theo nhân viên công tác, không có lộ ra, trực tiếp đi tới Chiết Giang tỉnh Thái Thuận huyện Thường Sơn trấn, tỏ vẻ muốn đối địa phương trường học tiến hành quyên giúp đỡ học. Hiệu trưởng nghe xong có chuyện tốt như vậy, ngay lập tức nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Lý Hữu Phúc ra tay xa xỉ, vung tay lên, hướng Thường Sơn trấn trường học quyên giúp 100 vạn giờ MB, dùng cho xây dựng lầu dạy học cùng đặt mua dạy học thiết bị. Thường Sơn trấn thuộc hạ mấy cái thôn xử lý tiểu học, mỗi cái cũng có thể được 20 vạn quyên tiền, dùng cho phòng học cùng giáo sư túc xá kiến thiết. Lớn như thế tác phẩm, rất nhanh kinh động đến chân chính phủ, khu chính phủ cùng huyện chính phủ nhân viên công tác. Ngay cả Thái Thuận huyện chủ quản giáo dục phó huyện trưởng cũng tự mình tới trước tiếp kiến. Đúng Lý Hữu Phúc một đoàn người về tiện, tiến hành ra sức khẳng định cùng khen ngợi. Tại náo nhiệt tiếp đại phía sau, Lý Hữu Phúc tìm một cơ hội, âm thầm thôi miên hiệu trưởng, nhường hắn làm ra Thường Sơn trấn tất cả tiểu học lớp 2 cùng lớp 3 danh sách. Hắn cẩn thận tại trên danh sách tìm kiếm nhìn Vương Cương tên. Mặc dù trùng tên trùng họ rất nhiều người, nhưng chính xác đến Thường Sơn trấn tiểu học, 9 tuổi lại đọc lớp 2 Vương Cương. Vậy liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhanh, Lý Hữu Phúc đã tìm được kiếp trước đồng học Vương Cương. Kiếp trước hắn thiếu Vương Cương 5 vạn khối tiền. Một thế này, hắn tìm được rồi Vương Cương ra địa chỉ sau, nhưng không có ngay lập tức hành động. Xử lý xong Chiết Giang chuyện bên này, Lý Hữu Phúc lại ngựa không dừng vó địa chạy tới Hồ Nam. Tại một cái hương trấn, đồng dạng vì quên giúp đỡ học danh nghĩa, cho địa phương trường học góp một khoản tiền, thuận lợi tìm được rồi đang đọc lớp 2 Lưu Tùng. Tìm thấy hai người sau, Lý Hữu Phúc nhường Trung Sở Hồng tiếp tục dẫn đội tiến về cái khác giúp học tập địa điểm. Chính mình lại có chuyện trọng yếu phải làm. Hơn 10 giờ đêm, Lý Hữu Phúc đi vào Lưu Tùng gia phụ cận, xác nhận chung quanh không người sau, hắn đầu tiên là dùng thuật thôi miên nhường Lưu Tùng người một nhà rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó gọi ra trong không gian chuột biến dị. Tại Lưu Tùng gia hậu viện cây mận bên trái 3 bước xa dưới mặt đất, đào ra một cái hố sâu. Hắn cẩn thận đem hai đàn đồng bạc, một vò thỏi vàng để vào trong hầm, cũng tại hố phía trên đắp lên một viên đá xanh. Lại cẩn thận đem thổ lấp xong, khôi phục nguyên dạng. Làm xong những thứ này, Lý Hữu Phúc bước vào trong phòng. Đúng đang ngủ say Lưu Tùng tiến hành lặp đi lặp lại thôi miên sâu. Hắn ở đây Lưu Tùng trong ý thức gieo xuống ra hiệu ngầm. Nói cho Lưu Tùng hắn ra sân sau cây mận dưới đáy có chôn hai vỏ đồng bạc, một vỏ thỏi vàng. Căn dặn nếu như hắn đào ra, nghìn vạn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vàng không đổ vật rồi sẽ bị mất. Đồng thời, hắn còn đem 10 ngày sau bóng hai màu mở thưởng dãy số, rõ ràng cắm vào Lưu Tùng một cảnh. Nhường hắn mua 50 rót, cũng yêu cầu Lưu Tùng đem cái này mộng từ đầu chí cuối địa nói cho phụ mẫu, nhưng chỉ năng nói cho phụ mẫu, không thể nói cho những người khác. Không chỉ như thế, Lý Hữu Phúc còn ra hiệu ngầm Lưu Tùng. Hắn ra cây mận trên tổ chim trong có 200 khối tiền. Nhường hắn lấy ra dùng 100 viên mua sắm bóng hai màu sổ số. Hắn ở trong giấc mộng tạo nên chính mình tiên phong đạo cốt hình tượng, tự xưng là Lưu Tùng kiếp trước lão sư. Lưu Tùng hiện tại là hạ phàm kiếp. Còn nhường Lưu Tùng đem mộng cảnh dùng bút ghi chép lại, để bảo đảm không có sơ hở nào. Lý Hữu Phúc lại tiến hành chiều sâu tăng cường thôi miên. Thứ hai thiên nhất sớm, Lưu Tùng tỉnh lại, không kịp chờ đợi đem mộng cảnh nói cho phụ mẫu. Phụ mẫu ban đầu bán tín bán nghi, nhưng khi bọn hắn tại cây mận trên phát hiện tổ chim, cũng từ bên trong lấy ra 200 nguyên tờ lúc, thái độ đã xảy ra chuyển biến. Cùng ngày lúc nửa đêm, Lưu Tùng phụ mẫu cầm quốc, tại sân sau cây mận hạ bên trái đi 3 bước sau bắt đầu xuống dưới đào móc, không có đào bao sâu, liền nghe đến băng một tiếng, quốc đụng phải vật cứng. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra chung quanh bùn đất, phát hiện là một viên đá xanh. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, tiếp tục đào sâu, quả nhiên thấy được 3 cái bình. Bọn hắn nín thở, đem bình ôm trở về trong phòng, mở ra xem, bên trong thật là 2 vỏ đồng bạc, 1 vỏ thỏi vàng. Giờ khắc này, bọn hắn đúng Lưu Tùng mộng cảnh tin tưởng không nghi ngờ, cũng đúng tương lai bóng hai màu trúng thưởng tràn ngập chờ mong. Rời khỏi Lưu Tùng ra sau, Lý Hữu Phúc lái xe tiến về Vương Cương ra. Đúng Vương Cương, hắn bắt trước làm theo, đồng dạng thông qua thôi miên nhường Vương Cương đem trong mộng sự việc báo cho biết phụ mẫu. Vương Cương ra hậu viện trong góc, cũng đào ra đá xanh cùng vàng bạc tài bảo. Bọn hắn đồng dạng nhớ kỹ bóng hai màu dãy số, lòng tràn đầy chờ mong mở thưởng ngày đến. Mà Lý Hữu Phúc nhìn chính mình an bài tốt tất cả, trong lòng âm thầm thỏa mãn. Hắn dùng phương thức của mình hồi báo kiếp trước tình nghĩa, cũng vì bạn học cũ tương lai trải tốt một cái quang minh đại đạo. Chương 755, thuận lợi đổi tác phẩm. Chương 755, thuận lợi đổi tác phẩm. Rời khỏi Vương Cương ra sau, Lý Hữu Phúc đi suốt đêm hồi kinh thành. Năm 2002 ngày mùng ngày 8 tháng 1 ngày này, khoảng cách bóng hai màu mở thưởng còn có 6 giờ. Lý Hữu Phúc lặng yên chui vào vé số từ thiện lay thưởng đại sảnh. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia u quang, trong nháy mắt đem trung tâm sổ số phúc lợi chủ nhiệm và tất cả nhân viên công tác thôi miên. Thanh âm hắn trầm thấp mà kiên định nói ra, tối nay này đồng thời bóng hai màu, chúng thưởng dãy số nhất định phải là 03, 05, 07, 13, 23, 25, 3307. Bị thôi miên mọi người ánh mắt ngốc trệ, máy móc gật đầu xác nhận. Làm xong đây hết thảy, Lý Hưu Phúc cũng không rời khỏi. Hắn ẩn ở trong bóng tối, thần thức như mạng nhện bao phủ tất cả lay thường đại sảnh, mật thiết giám thị lấy mỗi một cái góc, bảo đảm không có sơ hở nào. Màn đêm buông xuống, lay thường nghi thức đúng giờ bắt đầu. Lý Hưu Phúc lăn lộn trong thính phòng, mặt ngoài chấn định tự nhiên, kỳ thực toàn thân căng cứng. Làm lay thường cơ khởi động một khắc này, hắn lập tức phóng xuất ra cường đại năng lực thôi miên, lực lượng vô hình giống như thủy triều tuôn hướng lay thường cơ, nhưng chúng người tầm mắt đều bị một mực khóa chặt tại hắn thiết định dãy số bên trên. Cho dù lắc ra khỏi số khác, trong mắt mọi người cũng sẽ tự động vặn vẹo thành kia tổ đặc biệt số lượng. Nhưng hắn vẫn không yên lòng. Vừa tối có ích thần thức rót vào lay thường cơ nội bộ, thao túng bên trong lay thường cầu, để bọn chúng dựa theo ý nguyện của mình nhấp nô, đình chỉ. Nhưng mà ngay tại hắn hết sức chăm chú thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, căn bản không cần tự mình động thủ, lay thường cơ nhưng vẫn di chuyển phun ra kia tổ sớm đã thiết lập tốt dãy số. Nguyên lai này bóng hai màu kết quả, vốn là có thể bị người vì ảnh hưởng. Lý Hưu Phúc trong lòng âm thầm suy nghĩ, mãi đến khi trên TV lại dễ ảm ra mở thưởng dãy số, cùng hắn thiết định không sai chút nào, hắn nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn phóng. Cùng lúc đó, ở xa chiết Giang Vương Cương phụ mẫu cùng Hồ Nam Lưu Tùng phụ mẫu, lại tại một đêm này lăn lộn khó ngủ. Trời còn chưa sáng, hai nhà người thì vội vàng đuổi tới sổ số tiêu thụ điểm. Nhưng lúc này trong tiệm trúng thưởng dãy số còn chưa đổi mới, vẫn như cũ biểu hiện ra trên đồng thời thông tin. Bọn hắn tại ngoài tiệm lo lắng dạo bước, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng bất an. Cuối cùng, sổ số cửa hàng mở cửa, nhân viên công tác đi vào trong tiệm, một lát sau cầm bút đi ra, bắt đầu đổi mới trúng thưởng dãy số. Làm con số thứ nhất 03 bị viết tại trên bảng đen lúc, hai nhà người hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Con số thứ 205 xuất hiện, tay của bọn hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cái thứ 3, cái thứ 4, mỗi viết xuống một con số, đều giống như trong lòng bọn họ đốt lên một mùi lửa. Làm cái cuối cùng làm cầu dãy số 07 viết xong, hai nhà người kích động đến rơi nước mắt, hai chân như nhũn ra, giống như một giây sau muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhi tử quả nhiên là tiên nhân đệ tử. Đây là ông trời mở mắt ta. Bọn hắn tự mình lẩm bẩm. Hồi tưởng lại nhi tử trong ngộng vị tiên phong đạo cốt sư phó khuyên bảo, không thể đánh bạc, an tâm làm giàu ra ông. Sổ số điếm chủ viết xong dãy số, tò mò nhìn hai nhà này người cử động khác thường, lại không biết trong tay bọn họ cầm giá trị liên thành sổ số 50 rót nhất đẳng thưởng, mỗi rót 500 vạn, tổng cộng 2.5 ức, khấu trừ 5.000 vạn người thuế thu nhập, cũng còn có dòng giá 2 ức. Này tài phú kết sủ, đủ để hoàn toàn thay đổi hai vận mạng của người nhà. Hai nhà người bước chân phủ phiếm đi về nhà, trên đường đi thoáng như một cảnh. Trải qua bàn bạc, bọn hắn quyết định kêu lên riêng phần mình thê tử huynh đệ, tạo thành một cái tiểu đoàn đội, cộng đồng tiến về tỉnh lỵ đổi tạp phẩm. Để bảo đảm an toàn, bọn hắn còn hứa hẹn cho tham dự thân thích mỗi gia 10 vạn nguyên hồng bao, cùng hưởng phần này trên trời rơi xuống niềm vui. Mà đây hết thảy cũng tại Lý Hữu Phúc trong khống chế. Hắn âm thầm theo dõi hai nhà người, thời khắc chú ý bọn hắn động tĩnh. Một sáng có người dám can đảm ngấp nghé khoản tài phú này, hắn thuật thôi miên liền sẽ để đối phương chủ động đi vào cục công an, thẳng thắn tất cả tội ác. Mãi đến khi nhìn tận mắt hai nhà người thuận lợi đổi tạp phẩm, Lý Hữu Phúc mới rốt cục yên lòng. Tiếp đó cũng nên là tương lai của mình tính toán. Hắn nhìn trời bên cạnh ánh hoàng hôn, tự lẩm bẩm. Chương 756, rời khỏi. Chương 756, rời khỏi. Bởi vì hệ thống từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, bất kể Lý Hữu Phúc làm sao hỏi tới, cũng giống như bị phong ấn một, không chịu lộ ra mảy may về hắn rời đi thì ở giữa cùng đi hướng thông tin. Hắn biết rõ, nếu không sớm cho kịp chuẩn bị, lỡ như ngày mai liền bị cưỡng ép đưa tiễn, đến lúc đó nhất định trở tay không kịp. Về phần sau khi xuyên việt thế giới, đến tột cùng là tiên khí quấn lượn quanh tiên hiệp thế giới, hay là tràn ngập kỳ huyễn ma pháp lãnh vực thần bí, là nguy cơ từ phía cao võ thế giới, hoặc là viễn cổ man hoang tiền sử thế giới, lại có lẽ là nào đó cổ lão triều đại. Mấy vấn đề này như là sương mù bao phủ tại Lý Hữu Phúc trong lòng, làm hắn không thể nào biết được. Tất nhiên con đường phía trước chưa biết, vậy liền chỉ có chuẩn bị thêm một chút. Cũng may vì hắn bây giờ tài lực, chút tiêu hao này chẳng qua là chín châu mất sợi lông. An toàn vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lý Hữu Phúc bắt đầu tay sửa sang lại trong không gian vũ khí trang bị. Súng gạt linh điên cuồng chút xuống đạn oanh minh, súng máy hạng nặng cương thiết bảo hao, súng phóng lựu chí mạng uy hiếp, súng bắn tỉa tinh chuẩn chí mạng. Các loại vũ khí nóng cái gì cần có đều có. Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, trừ đó ra, lạnh băng sắt thép sát khí, chính mình năng lực thôi miên cùng sinh tử chi lực, mới thật sự là năng chi phối chiến của các chủ bài. Làm phòng xuyên không đến không cách nào sử dụng thuốc nổ vũ khí vị diện. Hắn chuyên môn định chế hàng loạt kiếm hợp kim titan. Theo nhẹ nhàng linh động, vẹn vẹn trọng 2 cân loại sách tay dao găm, đến nặng đến 100 cân, vung vây ở giữa hổ hổ sinh phong cự hình chiến đao. Các loại quy cách đầy đủ mọi thứ. Mìn, bom cũng bị hắn phân loại, tỉ mỉ dự trữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, giải quyết vũ khí vấn đề. Đời sống vật tư đồng dạng không thể bỏ qua. Ai có thể bảo đảm sẽ không xuyên không đến tiền sử văn minh? Khăn giấy cùng quần áo dày nhất định phải nhiều hơn chuẩn bị, với lại nhất định phải chuẩn bị thêm một ít số đo. Bằng không chính mình xuyên qua lại nhỏ đi làm sao bây giờ? Hắn đầu tiên là tại không gian bên trong tích trữ đầy chăn đông, thảm cùng quần áo may sẵn, lại mua sắm lượng lớn vải. Tuy nói không gian năng trồng đông, có thể đem đông biến quần áo may sẵn vật, trình tự làm việc rườm rà phức tạp, kém xa trực tiếp chuẩn bị thành phẩm cùng sản xuất thiết bị tới ổn thỏa. Các loại thích hợp các loại địa hình dày, giày cao su chống nước, mùa hè xuyên dép sàn đan giày lưới, mùa đông xuyên giày đông hết thể cũng chuẩn bị rất nhiều. Hắn còn chuyên môn đặt hàng một bộ sản xuất giày vải lão Bắc Kinh, còn có giày đúc nhựa dùng một lần dây chuyền sản xuất. Rất nhanh, Ba đầu tiên tiến khăn giấy, băng vệ sinh dây chuyển sản xuất bị vận đến vùng ngoại ô nhà kho. Lý Hưu Phúc tự mình giám sát điều chỉnh thử, xác nhận không sai sau, đem nó thu nhập không gian. Cái khác đến dây chuyển sản xuất, hắn cũng cẩn thận điều chỉnh thử qua đi, xác nhận có thể vận hành bình thường, mới nhận được trong không gian đi. Các loại gỗ xe hắn cũng góp nhặt không ít, xe tải lớn, xe việt dã, xe gắn máy, hắn cũng mua không ít. Dầu hỏa hắn càng là hơn đi thẳng đến nước Nhật, thuận đi rồi mấy người bọn hắn dầu trong kho tất cả dầu đi diesel cùng xăng. Hắn còn mua sắm hai cái dầu gội đầu, sữa tắm dây chuyển sản xuất, cùng với hai đài cất rượu thiết bị. Ý nghĩa dược vật dụng càng là hơn quan trọng nhất. Chữa trị cảm mạo, thanh nhiệt giải độc, bị thương, thuộc gân nối xương, còn có sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu mỗi ăn. Các loại đồ gia vị, hết thảy bị hắn nhét vào không gian. Về phần lương thực, hắn ngược lại không có chữ hàng quá nhiều. Rốt cuộc trong không gian, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể liên tục không ngừng sản xuất. Toàn bộ tự động máy dệt vải, máy may, hắn đồng dạng mua rất nhiều. Các loại nông dùng máy móc, đất cày cơ, máy gặt đập liên hợp hắn đồng dạng mua 10 đài. Các loại lương thực cây nông nghiệp hạt giống, bao gồm gừng, hạt giống tỏi, hắn toàn bộ cũng chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Tất cả về ăn mặc dùng tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hưu Phúc chọn lựa một cái ngày hoàng đạo, đối ngoại tuyên bố chính thức về hưu. Từ đây đạp vào dạo chơi hành trình. Đồng thời, hắn đem danh hạ nhà máy rượu Trường Thọ nhãn hiệu Hưu Phúc giao cho nhi tử Lý Truyền Nghiệp trưởng quản, do hắn tiếp nhâm chủ tịch trước. Dĩ vãng, Lý Hưu Phúc thần thức chỉ có thể dùng cho dò xét, cũng không lực công kích. Bây giờ, hắn theo tu tiên bên trong cấp lấy linh cảm giác, kết hợp tự thân kinh nghiệm, lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng lục lọi ra thần thức thích pháp môn tu luyện. Thông qua nghịch kim đồng hồ xoay tròn, đem thần thức áp xúc thành bén nhọn dạ kim. Bằng vào thâm hậu thần thức bản lĩnh cùng phong phú kinh nghiệm, hắn dẫn đầu luyện thành này nhất tuyệt kỹ. Sau đó, hắn sử dụng năng lực thôi miên, đem tu luyện tâm được cùng cảm ngộ đều truyền thụ cho Lý Truyền Nghiệp. Tại phụ thân thôi miên dẫn đạo dưới, Lý Truyền Nghiệp tại trong mộng lặp đi lặp lại tu luyện thần biết lực lượng, trăm ngàn lần rèn luyện, đã sớm đem mỗi một chi tiết nhỏ nhớ kỹ trong lòng. Sau khi tỉnh lại thêm chút luyện tập, liên thuận lợi nắm giữ thần thức thích cô động chi pháp. Bây giờ Lý Truyền Nghiệp không chỉ có thể tại 80 mét bên ngoài giám thị người khác, nghe trộm nói chuyện, đối mặt địch nhân lúc càng năng cách không phát động chí mạng công kích, coi như là chính thức có được sức tự vệ. Ngày này, Lý Hưu Phúc đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác chính mình cũng nhanh muốn rời đi. Thế là hắn đem nhi tử Lý Truyền Nghiệp gọi vào trước mặt, đem chính mình quyển kia tự mình sáng tác hướng dẫn đầu tư đưa cho hắn. Nhi tử, đây là cha ngươi ta dự đoán đến 2025 năm trước hướng dẫn đầu tư. Phía trên này mỗi một việc ngươi cũng có thể tin tưởng, vì nó tuyệt đối sẽ xuất hiện. Ngươi không nên hỏi ta vì sao, ngươi chỉ cần nghiêm ngặt theo phía trên này làm là được rồi. Cha ngươi ta có thể muốn rời đi, sau đó ngươi lão mẹ liền dựa vào ngươi chiếu cố. Lão ba ngươi đi nơi nào a? Hẳn là ngươi không trở lại. Cha ngươi ta đều sẽ đi địa phương rất xa rất xa, hẳn là không về được. Vì sao lão ba ngươi không thể không đi sao? Chẳng lẽ còn có ai có thể làm gì ngươi hay sao? Mấy năm này, Lý Hưu Phúc đem chính mình danh hạ sản nghiệp lục tục giao cho Lý Truyền Nghiệp, nhưng hắn một lần lại một lần cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ rằng sản nghiệp của nhà mình như thế lớn, so với những cái được gọi là thế giới nhà giàu nhất, nhà mình tài sản so với người khác nhiều hơn, hơn nữa còn là nhiều rất nhiều lần cái chủng loại kia. Tiếp xuống, Lý Hưu Phúc lại vẫn an cha mẹ của mình. Hiện tại Lý Quân Hảo cùng Vương Tú Thanh đều đã 81 tuổi, bọn hắn năm ngoái mới vừa vặn làm đại thọ 80 tuổi, cùng ca ca tỷ tỷ, muội muội chào hỏi một chút, còn vẫn an chính mình ra ra mãi mãi, ông ngoại bà ngoại. Hiện tại bốn vị lão nhân gia đều đã là 109 tuổi tuổi lao thọ tinh, hắn ngoại công càng là hơn đã sống đến 110 tuổi. Bất quá, bốn vị lão nhân gia hiện tại cơ thể đã không nhiều bằng lúc trước. Dù vậy, bọn hắn thoạt nhìn cũng chỉ tương đương với người khác 80 tuổi. Lý Hưu Phúc mặc dù có thể làm cho bọn hắn càng biến đổi thêm trẻ tuổi, nhưng hắn không có làm như vậy. Công việc như thế đại số tuổi đã được rồi, sống được lại dài, vậy liền có vấn đề. Với lại người bình thường thực sự không cần công việc lớn như vậy số tuổi. Lý Hưu Phúc cùng gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại láo xương chính mình muốn đi dạo chơi thiên hạ, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Cho phụ mẫu, ca ca tỷ tỷ, muội muội lưu lại một ít rượu thuốc trường thọ sau đó, Lý Hưu Phúc bắt đầu về đến nhà lặng lặng chờ đợi rời khỏi thế giới này thời gian đến. Hiện tại không cần hệ thống nói cho hắn biết, hắn cũng cảm giác chính mình là thực sự sắp rời khỏi phương thế giới này. Về phần đi nơi nào, hắn thật sự không có nửa điểm đầu mối. Ngày này, một cô manh liệt tim đập nhanh đột nhiên đánh tới. Ngoài cửa sổ tinh không vật lý, lại tự dưng cuốn lên một hồi cuốn phong, đem trên bàn sách vợ vén được hoa hoa tác hưởng. Hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt không gian bắt đầu rung động, trong không khí nổi lên tinh mịn vận sóng, như là bị bàn tay vô hình quấy mặt hồ. Đến rồi, hắn thấp giọng liễu díu, lời con chưa dứt, cả người liền bị một đạo chói mắt bạch quang thôn phệ. Không gian ở trước mắt vặn mẹo thành vòng xoáy, bên hai là bén nhọn oanh minh, phảng phất có vô số người tại đồng thời gào thét. Hết trọn bộ. Phần tiếp theo sẽ mới, tận thế, ta trước giờ tích trữ hàng tỷ vật tư thêm dây chuyển sản xuất chuẩn bị bên trong. Oh.